Chương 1 đây là chê ta bị chết không đủ nhanh sao? Chương 1 đây là chê ta bị chết không đủ nhanh sao? Khởi bẩm bệ hạ, 18 năm đến, trước sau 12 mặc cho thứ sử chết vào hung nô tay, bây giờ lại không người nguyện ý đi Yên Châu chịu chết. Yên Châu đã có mấy tháng không có cái mới thứ sử nhậm chức, Yên Châu bách tính cho rằng triều đình vứt bỏ Yên Châu, di chuyển về phía nam bách tính càng ngày càng nhiều, các châu đều đã trải qua không chịu nổi gánh nặng. Hoàng đế giận dữ, an lộc của vua, phân quân lo, chẳng lẽ cả triều văn võ cũng không nguyện vì chấm phân ưu sao? Thái tử đột nhiên nói ra, khởi bẩm phụ hoàng, tất nhiên cả triều văn võ cũng không nguyện vì phụ hoàng phân ưu, ta đại sở quốc còn có hoàng thất có thể dùng. Nhi thần tiến cử, nhi thần trưởng tử Dương Phong, ban hôn tư Đồ Thiến, ra bắc trấn thủ Yên Châu. Hoàng đế một trận trầm mặc, tốt, ta Dương thị binh sĩ, không hề có ham sống sợ chết hàng người, trẫm đồng ý. Sắc phong Dương Phong là Yên quận vương, ban hôn tư Đồ Thiến, 3 ngày sau khởi hành, tiến về Yên Châu liền thuộc địa. Yên quận vương phủ. Dương Phong một trận mặt người, mới vừa xuyên qua tới, chính mình cha ruột sẽ đưa cho hắn một cái tử vong giấy thông báo lễ vật. Ban đầu, đại sở quốc hoàng tôn, đông cung đích trưởng tử, cái này thân phận tuyệt đối rất ưu. Đáng tiếc, Dương Phong mẹ đẻ chết sớm, tiếp đó lại có hai cái khác mẹ đẻ đệ, cho nên chính là cha ruột không thích, mẹ kế không hôn. Hừ, chỉ cấp ta 500 binh mã, đây là chê ta bị chết không đủ nhanh sao? Dương Phong hừ lạnh một tiếng, đứng dậy tiến về đông cung. Nhi thần phụng phụ vương chi mệnh ra bắt chịu chết, hôm nay đặc biệt tới bãi biệt. Hai khắc đồng hồ không đến, đông cung trong thư phòng, Dương Phong khàn khàn âm thanh cũng đã lạnh lùng băng lên. Thái tử Dương Khâm lạnh lùng nói ra, Phong Nhi, Yên Châu nơi là rất nguy hiểm, nhưng ta Dương gia đời đời quân đội xuất thân. Không nói đến, ngươi hoàng tổ phụ dục huyết phân chiến nhiều năm, khai sáng đại sở quốc. Đã nói ngươi ba phụ, bản cung, của ngươi hai vị thúc phụ, toàn bộ là tiêu chiến xa trường, không một người là ham sống sợ chết hạng người. Bây giờ, ngươi thân là đông cung đích trưởng tử, như thế nào có thể đủ bởi vì đem đi hiểm địa mà lòng sinh đoán ở đâu? Tuy nhiên Dương Phong biết Dương Khâm đối hắn sát tâm đã lên, nhưng Dương Khâm ngoài miệng phiên này đạo lý, xác thực để hắn chọn không ra cái gì tật xấu tới. Dương Khâm trong lòng hừ lạnh, Yên Châu nơi, hàng năm đều đã bị hung nô khấu một bên. Liên là bản cung tự mình dẫn đông cung vệ dẫn đầu tiến về, cũng khó lây trông coi được, chúng chi chỉ cho ngươi 500 binh mã. Ngươi cái này nghịch tử là hoàng thất phế vật, xưa nay ham sống sợ chết, một khi tao ngộ chiến sự tính bất lợi, tất nhiên sẽ hốt hoảng trốn về Lạc Dương. Mà phụ hoàng nhất thống hận lâm trận bỏ chạy người, như thế ngươi sẽ thấy không có khả năng nhúng chàm hoàng thái tôn vị trí. Đó lấy, Dương Khâm còn nói thêm, mặt khác, bản cung mời ngươi hoàng tổ phụ vì ngươi ban hôn tư Đồ Thiến, là Lạc Dương thứ nhất mỹ nhân. Lạc Dương thành bên trong, thế gia môn phiệt con trai trưởng, tuổi tác tương tự, cơ hồ đều có hướng tư Đồ Thiến cầu hôn tâm tư, bây giờ lại bị ngươi chiếm được tiên cơ, ngươi vậy mà còn nói bản cung đối với ngươi không tốt. Dương Phong nheo mắt lại, lạnh lùng nói ra, phụ vương mời chỉ ban hôn cho nhi thần, đích thật là Lạc Dương thứ nhất mỹ nhân, nhưng cũng là cái người mù đi. Vương phi là người mù, lưu cho Dương Phong chỉ có hai con đường. Thứ nhất, Dương Phong ngày sau chỉ có thể đem nàng bỏ rơi, liền sẽ đắc tội tề quận tư Đồ thị, đắc tội tất cả thế gia môn thiệt. Thứ hai, Dương Phong chỉ có thể nhận mệnh, từ đó lại vô duyên hoàng thái tôn vị trí, vô duyên hoàng thái tử vị trí. Nguyên nhân rất đơn giản, đại sở quốc có pháp lệnh, thái tử phi, hoàng hậu đều không thể là tàng người. Điểm này, Dương Khâm cùng Dương Phong đều là lòng dạ biết rõ. Dương Phong dừng một chút, tiếp tục cười nhạt nói, còn đến, liền thuộc địa Yên Châu. Phụ vương mục đích thật sự là muốn để nhi thần suốt đời bị giam cầm tại tông người phủ đi. Dựa theo thời gian suy tính, nhiều nhất 2 tháng, hung nô sẽ lần nữa xuôi nam khấu một bên. Nhưng Dương Phong chỉ có thể từ Lạc Dương mang đi 500 binh mã. Còn đến Yên Châu mấy vạn binh mã, Dương Phong sờ sờ đầu ngón chân cũng có thể đoán được, toàn bộ là thấy hung nô thiết kỵ mà bắp chân run rẩy, trông chờ bọn hắn anh dũng giết địch sao? Còn có, Dương Phong là có thể trốn về đến. Thế nhưng, trốn về đến về sau, hoặc chết, hoặc suốt đời giam cầm tại tông người phủ. Dương Phong nói, đúng là Dương Khâm âm mưu. Chỉ có điều, liền Dương Khâm đều muốn không đến, lúc thường đối hắn vâng vâng dạ dạ Dương Phong, hôm nay vậy mà ở ngay trước mặt hắn, đem cái này lời nói chọc đến trên mặt của hắn, mảy may không cho hắn lưu bất kỳ tình cảm. Ba một tiếng, Dương Khâm nổi giận đùng đùng vỗ một cái án kỷ, nghiêm nghị quát, nghịch tử, ngươi cũng dám như thế vô lễ, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cái này Dương Phong lại không phải kia Dương Phong, tuy nói mới vừa xuyên qua tới chỉ có một ngày thời gian, nhưng Dương Phong cũng sẽ không nuông chiều một cái muốn giết con trai ruột kẻ ác lao cha. Dương Phong cười lạnh một tiếng, ha ha, tất nhiên phụ vương lấy quân tử tự xưng, nhi thần liền tạm thời cho rằng đây là phụ vương hảo ý đi. Chỉ có điều, phụ vương tốt như vậy ý, đem Yên Châu đưa cho nhi thần, hy vọng một ngày kia sẽ không hối hận mới tốt. Có lẽ, cái thằng người Yên Châu nơi, liền là nhi thần cùng phụ vương đoạt đích tranh tư bản đi. Cùng bản cung đoạt đích tranh. Dương Khâm sững sờ, hoàng quyền tranh bá bên trong, có nội bộ bất hòa, có chú cháu đoạt đích, có bát vương tranh vị, nhưng cha con đoạt đích vẫn là lần đầu nghe nói. Lão tử là thái tử, con trai nhiều nhất chỉ là hoàng thái tôn, hoàng thái tử cùng thái tử đoạt đích, trước hết cùng cha ruột so bối phận đi. Dương Khâm hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi cái này nghịch tử có dạng này bổn sự, bản cung sẽ chờ ngươi đến đoạt đích. Tất nhiên đã trở mặt, Dương Phong cũng chẳng muốn tiếp tục ở trong này tiếp tục chờ đợi, cười lạnh một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Nhìn Dương Phong bóng lưng, Dương Khâm trong lòng cười lạnh, nghịch tử, dám ở bản cung trước mặt nói cứng rắn lời nói, chẳng qua là vò đã mẹ lại sức mà thôi. Dù sao, ngươi cũng rõ ràng, hoặc là chết trận Yên Châu, hoặc là trốn về Lạc Dương, suốt đời giam cầm tại tông người phủ. Dương Phong mới vừa đi nửa khắc đồng hồ, cửa ra vào lại truyền đến một thanh âm, phụ vương. Dương Khâm ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi sắc mặt hơi trì hoãn, người đến là Dương Khâm thứ tử Dương Bách. Dương Khâm sở dĩ là Dương Phong mời chỉ liền thuộc địa Yên Châu, chính là vì Dương Bách. Bởi vì Dương Phong là đích trưởng tử, chỉ có Dương Phong chết rồi, hoặc là phạm phải sai lầm lớn, Dương Khâm tài năng mời chỉ lập dòng chính thứ tử Dương Bách là Hoàng Thái Tôn.
Bách, sao ngươi lại tới đây?
Dương Bách đi vào thư phòng, chắp tay đáp lễ nói, khởi bẩm phụ vương, nhi thần nghe nói Dương Phong đến đâu cùng, lo lắng hắn sẽ mạo phạm phụ vương, thế này mới vội vàng chạy đến.
Dương Khâm đoán hận nói ra, Bách ngươi đến muộn từng bước, cái kia lịch tử đã mạo phạm qua bản cung.
Dương Bách giận dữ, cái kia phế vật vậy mà thật sự dám đại nghịch bất đạo, đối phụ vương vô lễ.
Phụ vương, cái này khẩu khí nhi thần thực tế nuốt không đi xuống, cái này đi yên quận vương phủ, là phụ vương ra một cái ác khí.
Dương Khâm lập tức quát, Bách, ngươi hoàng tổ phụ nhất thống hận huynh đệ tự giết lẫn nhau, ngươi cũng không muốn lô mãng làm việc.
Dương Bách cười lạnh một tiếng, phụ vương xin yên tâm, nhi thần không phải loại kia người lô mãng.
Nhi thần trong lòng sớm có lập kế, lần này nhất định có thể hung hăng nhục nhã cái kia phế vật một hồi, là phụ vương xuất khí.
Dương Khâm y nguyên lo lắng, lập tức hỏi, Bách, ngươi có cái gì diệu kế?
Dương Bách khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thấp giọng nói ra, khởi bẩm phụ vương, cái kia phế vật trước kia sinh hoạt dâm
mị, lại còn xấu hổ ví tiền giống huyết, cho nên nhi thần liền để một chút phú thương chi tử thường xuyên cho hắn mượn tiền.
Vài năm xuống, đã tích lũy đến 50 nhiều vạn lượng bạc ngân, cả vốn lẫn lãi cũng có triệu hai nhiều.
Nhi thần cái này kêu lên chút kia phú thương chi tử, tới cửa đòi nợ, cái kia phế vật nơi nào có thể trả nổi, tự nhiên chỉ có thể tùy ý nhi thần làm đủ.
Bởi như vậy, cái kia phế vật thanh danh quét rác, lần này đi Yên Châu, tự nhiên sẽ thấy không có xoay người khả năng.
Dương Khâm đại hỉ, ha ha, bắt hiểu được những năm trước liền thông dong bố cục, thật sự là thông tuệ a.
Tốt, liền theo biện pháp này, ngươi đi đi, bản cung chờ ngươi tin tức tốt.
Dương Bách lập tức cáo từ mà đi.
Chỉ có điều, Dương Bách nghĩ không đến chính là, Yên quận vương phủ bên trong đợi lấy hắn là máu phun ra năm bước.
Chương 2 Yên quận vương phủ, máu phun ra năm bước chương 2 Yên quận vương phủ, máu phun ra năm bước trở lại trong phủ, Dương Phong cũng sớm đã nghĩ rõ ràng rồi.
Yên Châu là hắn duy nhất được ra.
Không vậy, liền tính Dương Phong có thể an ổn ở tại Lạc Dương qua ngày, làm một cái nhàn tản vương ra, nhưng một khi ngày sau Dương Khâm đăng cơ, Tiêu thị thành hoàng hậu, còn có thể để hắn tiếp tục sống sao?
Trên thánh chỉ nội dung là để Dương Phong 3 ngày sau khởi hành.
Nói cách khác, lưu cho Dương Phong tại Lạc Dương thời gian chỉ có 3 ngày. Trở lại trong phủ về sau, Dương Phong đã đi xuống kiến thu thập hành lý.
Không đến nửa canh giờ, hạ nhân Lưu Cẩu Nhi vội vội vàng vàng tới, "Điện hạ, việc lớn không tốt, hai
điện hạ, tới."
Đến tìm điện hạ bức chương mục,
bức sổ sách.
Dương Phong khẽ nhíu mày, hắn tuy nhiên kế thừa cái này Dương Phong thân thể cùng thân phận, nhưng không có kế thừa Dương Phong ký ức. Nhưng mà, tất nhiên Dương Bách dám dẫn người tới bức sổ sách, vậy nhất định là hắn thiếu Dương Bách đám người bạn. Còn đến thiếu nhiều ít, Dương Phong không biết.
Dương Phong tròng mắt đi lòng vòng, đối Lưu Cẩu Nhi cười nhẹ, "Không cần kinh hoàng, bản vương tự có biện pháp."
Đúng lúc này, nơi xa liền truyền đến Dương Bách âm dương quái khí tiếng cười, "Ha ha ha, chúc mừng đại ca, đến hoàng tổ phụ phong vương ban hôn, độc trưởng một châu nơi, thật sự là tiện sát tiểu đệ."
Dương Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Bách, trái lại là tuấn tú lịch sự, dụ cụ tướng mạo bất phàm, cùng Dương Phong càng là có 3-4 phần tương tự.
Dương Bách sau lưng, đi theo trọn vẹn 20 mấy cái cẩm bào công tử, lớn đều là mập trắng mập trắng.
Dương Phong nheo mắt lại, "Ôi, thật đúng là không ít người, xem ra tiền nhiệm không ít vay tiền nha."
Những người này, cái này Dương Phong đương nhiên một cái cũng không nhận thức.
Dương Phong nhàn nhạt nói ra, "Không cần hâm mộ, tất nhiên lão nhị ưa thích Yên Châu, bản vương sẽ thanh toàn ngươi, cầu hoàng tổ phụ đem Yên Châu sửa phong cho ngươi, thế nào?"
Dương Bách sắc mặt lập tức liền trầm xuống, cười lạnh một tiếng, "Dương Phong, ngươi nếu là có thể lập tức trả hết số nợ, ta liền xem như tiếp Yên Châu, lại có cái gì không được?"
Dương Phong lập tức hét lớn một tiếng, "Nếu là vậy, chư vị, bản vương mời các ngươi làm chứng kiến. Nếu như bản vương hôm nay có thể lập tức trả hết chút này số nợ, Dương Bách hoặc chủ động tiến cung mời chỉ, cầu phong Yên Châu, hoặc đưa cho bản vương 10 vạn lượng hoàng kim."
Thật là lớn khẩu vị, dám há miệng liền muốn 10 vạn lượng hoàng kim.
Dương Bách tức giận nói, "Dương Phong, nếu ngươi không thể lập tức trả hết số nợ, lại nên làm cái gì bây giờ?
Ngươi nói đi, muốn cho bản vương phải làm sao?"
Dương Bách đem hai chân tách ra, hơi hơi một ngồi xổm, một mặt cười gằn, "Ngươi quỳ xuống đến, chui chúng ta tất cả mọi người đúng quần, mỗi chui một người một lần, liền miễn ngươi 1000 lượng bạc số nợ. Vốn và lãi cộng lại, tổng cộng 130 vạn lượng, ngươi phải chui hung 1300 nhiều lần."
Dưới háng chi nụ,
nghĩ nhân cơ hội để ta Dương Phong mất hết thể diện.
Một khi chuyện này truyền đến Yên Châu, ta cái thằng nền quận vương còn có ai có thể để mắt?
Dương Phong bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, "Các ngươi đều mang phiếu nợ sao?"
Vừa dứt lời, 20 mấy người đồng loạt đem phiếu nợ cầm trong tay, đối hướng Dương Phong.
"Ôi, chuẩn bị đầy đủ a, liền cùng trải qua tập luyện đồng dạng."
Dương Phong không còn để ý tới Dương Bách, nhàn nhạt hỏi, "Các ngươi vừa mới nói, đặc biệt tới chúc mừng bản vương thụ phong Yên Châu. Bản vương là Đường Kim Thiên tử Khâm Phong Yên quận vương, các ngươi hướng bản vương chúc mừng, cũng không mang quà mừng, không vẹn vẹn là coi thường bản vương, càng là coi thường Đường Kim Thiên tử.
Đại sở quốc pháp lệnh, coi thường Đường Kim Thiên tử người, nhẹ thì chịu đứt tay chi hình, nặng thì chém đầu."
Nói xong, Dương Phong bụt một tiếng rút ra bội kiếm, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, một cái cánh tay phải rơi trên mặt đất, máu phun ra năm bước.
Cổ tay phải còn chặt chẽ nắm một cái phiếu nợ.
Dương Bách sắc mặt đại biến, không ngờ Dương Phong thuyết phục tay liền độc thủ.
Đương nhiên, này cánh tay phải chủ nhân không phải Dương Bách, nhưng đứng ở Dương Bách bên trái một cái đại mập mạp, lập tức liền kêu thảm một tiếng, tại chỗ ngất đi.
Dương Phong nhìn cũng không nhìn cái kia đại mập mạp một cái, tay phải cầm đao, lập tức lạnh lùng hỏi, "Bản vương hỏi lại một lần, còn có người nào cùng hắn một dạng, dám coi thường bệ hạ?"
Đứng ở Dương Bách bên phải, cũng là một bản tử, gặp Dương Phong trong tay mũi kiếm lắc lư, tựa hồ là chỉ vào Dương Bách, lại tựa hồ là chỉ vào hắn.
Nhất là, mũi kiếm còn không ngừng hướng xuống giọt máu.
Cái này mập mạp lập tức liền sợ tới mức hai chân như nhũn ra, bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, tất nhiên biết sai rồi, vậy ngươi quả mừng ở nơi nào?
Quả mừng?
Cái này mập mạp không đốc, vội vàng đem phiếu nợ giơ lên đỉnh đầu, cái này 5 vạn lượng bạc, là tiểu nhân một chút tâm ý, mời Yên quận vương điện hạ chớ để ngại ít.
Dương Phong một mặt hài lòng, lập tức cho bên người Lưu Cẩu Nhi dùng một cái ánh mắt. Lưu Cẩu Nhi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Phong dạng này sát phạt quyết đoán, trực tiếp sợ ngây người, thẳng đến Dương Phong cho hắn mấy mắt. Lưu Cẩu Nhi hít sâu một hơi, vội vàng tiến lên, đem tấm kia 5 vạn lượng bạc phiếu nợ nhận lấy. Xem qua một mắt cái kia cụt tay choáng váng đại mập mạp, cái này mập mạp nhẹ nhàng nuốt một cái nước miếng, yếu ớt hỏi một câu, dám hỏi Yên quận vương điện hạ, tiểu nhân
có thể đi rồi sao?
Tạm thời còn không được.
Dương Phong bước nhanh đi tới án kỷ trước mặt, ba một tiếng, đem mang máu kiếm đập có trong hồ sơ mấy bên trên, nhất thời để mấy cái chuẩn bị nhân cơ hội rời đi người tiêu trừ ý nghĩ. Dương Bách vốn định báo nổi, gặp Dương Phong dường như nghĩ viết chữ, không khỏi cảm thấy kỳ quái, tạm thời đè xuống lửa giận. Quả nhiên, Dương Phong cầm lên bút lông, bắt đầu tại trên tờ giấy trắng viết. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong bỏ xuống bút lông, cầm lên giấy, thổi vài cái, lạnh lùng nói ra, bản vương đã xem cùng Dương Bách đổ ước viết xuống dưới. Ở đây người đều là nhân chứng, nhất định phải toàn bộ ký tên đồng ý, tài năng rời đi. Nói xong, Dương Phong giơ lên trường kiếm, lần nữa chỉ hướng cái kia mập mạp. Mập mạp trong lòng sợ hãi, vội vàng run run rẩy rẩy đi tới án kỷ trước mặt. Nhìn kỹ một lần giấy đổ ước nội dung bên trong, mập mạp lại nhìn Dương Bách một cái, cảm thấy do dự. Ba một tiếng, Phú Hào chi tử cảm giác đến cánh tay phải bị Dương Phong sử dụng kiếm vỗ một cái, kém điểm sợ kẻ ra quần quần. Không dám nghĩ nhiều, mập mạp vội vàng chính ký xuống danh tự, lại ấn dấu tay, cực nhanh rời đi. Kế tiếp, Dương Phong đem mũi kiếm lệch một bên, lại chỉ hướng một cái người. Dương Bách giận dữ, Dương Phong, ngươi cũng dám trước đám đông cầm khí giới bức bách hắn người. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thế nào, bản vương là đương kim bệ hạ Khâm Phong Yên quận vương, lại nhận các ngươi khi dễ. Hiện tại, bản vương vì chính mình lấy lại công đạo, là bệ hạ bảo hộ thiên uy, cũng kêu bức bách sao? Dương Bách, xem ra ngươi đối bệ hạ rất ý kiến à, có muốn bản vương dẫn ngươi đi Sở Phong điện tử tế lý luận một cái đâu? Dương Bách nhất thời một trận cả lời. Dương Phong cầm Yên quận vương là hoàng đế Khâm Phong làm lý do, thật đúng là mắc kẹt hắn cổ. Chỉ chốc lát sau, chỉ còn Dương Bách một người. Dương Bách lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, tiến lên vài bước, đi tới án kỷ trước mặt, hướng tấm kia giấy nhìn lại. Xem hết về sau, Dương Bách không khỏi giận tí mặt, khốn kiếp, ngươi cũng dám lừa ta 10 vạn lượng hoàng kim. Dương Phong cười hờ hờ nói, ngươi đã tiếp tiền tài, vậy cùng bản vương tiến cung, mời hoàng tổ phụ phân xử thử, thế nào?
Ngươi!
Dương Bách kém điểm tức ngất đi. Cái này nhất chiêu, tuyệt sát. Chương 3 chuẩn cháu rể tới cửa tống tiền, chương 3 chuẩn cháu rể tới cửa tống tiền, người trong thiên hạ đều biết nói, đương kim hoàng đế Dương Hiển nhất chú trọng tin vâng. Dưới mắt có nhiều người như vậy chứng minh vừa mới hai người đổ ước, Dương Bách là tuyệt đối lại không xong, càng làm cho đến Dương Hiển cho rằng hắn là một cái không nặng tin vâng người, còn nói cái gì hoàng thái tôn vị trí.
Được.
Dương Bách cắn răng, thật không thể đem Dương Phong cắn thành mảnh mỡ, chuyện hôm nay, ta Dương Bách nhận tội, cái này phiếu nợ ta biết. Nói xong, Dương Bách đi tới án kỷ trước mặt, quét quét viết xuống phiếu nợ, lại đè xuống dấu tay, chuẩn bị rời đi. Ba một tiếng, Dương Phong một kiếm đập vào Dương Bách tay phải cánh tay bên trên, đau đến hắn nhẹ buông tay, phiếu nợ phiêu nhiên rơi xuống. Dương Bách giật nảy cả mình, vội vàng túi đầu vừa thấy, cánh tay phải không gãy, chỉ là phiếu nợ ném đi. Dương Bách thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai Dương Phong mục đích là phiếu nợ.
Dương Phong, ngươi cho ta chờ, hôm nay xỉ nhục, ngày sau ta Dương Bách tất báo.
Dương Bách giận dữ, lưu lại một câu lời hùng, xoay người rời đi. Đại sở quốc tiền, 10 vạn lượng hoàng kim chính là 100 vạn lượng bạch ngân, hơn nữa cái kia 50 mấy vạn phiếu nợ, Dương Phong tối nay trực tiếp thu lợi 150 hơn 10 vạn lượng bạc. Đương nhiên, cái kia 10 vạn lượng hoàng kim, Dương Phong hiện tại không thể bước sổ sách, bởi vì Dương Bách viết là nửa năm sau trả hết. Dương Bách sở dĩ ký chính thức bên dưới cái này kết sổ phiếu nợ, bởi vì hắn nhận định, đừng nói là nửa năm, Dương Phong lần này đi Yên Châu tuyệt đối sống không quá 3 tháng. 50 vạn hơn sổ nợ vấn đề giải quyết, nhưng Dương Phong lại cao hứng không dậy nổi, thầm nghĩ, Yên quận vương phủ không phải hạ nhân, chính là hộ vệ, không ai mới. Dựa vào những người này đánh trận cùng trị lý Yên Châu, tuyệt đối là không thể thực hiện được. Nhưng là, Lạc Dương Thành đều biết nói Dương Phong là cái phế vật hoàng tôn, người nào lại sẽ đi theo hắn đi Yên Châu chịu chết đâu? Lại nói, liền tính Dương Phong có thể ở Yên Châu ổn định chân, nhưng Yên Châu càng cỗi, lại từ nơi này làm tiền, phát triển Yên Châu kinh tế đâu? Dương Phong nhíu mày suy tư một chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Một khắc sau, Dương Phong đi tới Tư đồ phủ, để Lưu Cẩu Nhi nắm lấy tên của hắn đâm tới gõ cửa. Người sai vặt tiếp danh thiếp về sau, để Lưu Cẩu Nhi đợi lấy, liền đem cửa phanh một tiếng đóng lên. Lưu Cẩu Nhi tức giận không thôi, đối Dương Phong nói ra, quá kỳ cục, vậy mà cũng không mời điện hạ đi phòng bên cạnh đợi lấy. Dương Phong cũng không sinh khí, hắn rõ ràng, Tư đồ ra người sai vặt, cơ hồ có thể đại biểu tất cả Lạc Dương người, nhận định hắn Dương Phong lần này đi nhất định lành ít dữ nhiều. Tư đồ Thiến tuy nói là người mù, nhưng dù sao cũng là Tư đồ nam cháu ruột nữ, lại tướng mạo như tiên trên trời, Tư đồ nam ha có thể nhẫn tâm Tư đồ Thiến cùng hắn đi chịu chết đây? Chỉ là Tư đồ nam không dám đối với hoàng tổ phụ biểu đạt bất mãn, chỉ có thể đem cái này khẩu khí rơi tại bản vương trên thân. Cái kia người sai vật rất nhanh liền đi ra hồi phục, nói là Tư đồ nam ra ngoài khách đến, mời Dương Phong chọn ngày lại đến. Tư đồ nam ra ngoài khách đến, chẳng lẽ Tư đồ nam sẽ đi cửa sau xuất phủ sao? Ngày hôm sau buổi sáng, Dương Phong lại đi Tư đồ phủ, lại ăn một cái bế môn canh. Lưu Cẩu Nhi giận dữ, muốn đem cái kia người sai vật đánh một đốn không thể, lại bị Dương Phong ngăn lại. Lần tiếp theo, Tư đồ lão nhân nhất định gặp mặt bản vương. Tư đồ nam cho hắn ăn hai lần bế môn canh,
Dương Phong nhân cơ hội tống tiền một phen, tài năng hỏi lòng không thẹn a buổi chiều thời điểm, Tiên quận vương Dương Phong liên tục hai lần tại Tư Đồ phủ sập cửa vào mặt sự tình, liền truyền ra ngoài. Dương Phong biết được, không chút phật lòng. Mà còn, Dương Phong biết, đây là Tư Đồ Nam cố ý tạo thế, trong bóng tối biểu đạt đối môn này ngôn sự bất mãn. Thế ra nha, rất coi trọng mặt mũi, không thể công khai chống chọi chỉ, lại có thể tối đơn bất mãn. Ngày thứ ba buổi sáng, Dương Phong lần nữa đến Tư Đồ phủ bái phòng. Quả nhiên, lúc này đây người sai vặt liền đối Dương Phong cung kính nhiều, đưa hắn dẫn tới thư phòng dân trà. Không đến một khắc đồng hồ, một thân thường phục Tư Đồ Nam đến. Lao thần gặp qua Yên quận vương điện hạ. Dương Phong đứng dậy, hướng Tư Đồ Nam chắp tay, "Lão đại nhân, về sau chính là người một nhà, không cần đa lễ." Hàn Huyên về sau, Tư Đồ Nam ngồi ở Dương Phong đối diện. Tư Đồ Nam cũng không giải thích phía trước hai lần nguyên nhân, một bên dùng bát che thổi mạnh trà mặt, một bên đi thẳng vào để hỏi, không biết điện hạ liên tiếp ba lượt đến thăm tệ phủ, có cái gì khẩn yếu sự tình. Dương Phong cười nói, "Tiên Châu cằn cỗi rét lạnh, lệnh tôn nữ lại là cái người mù, sinh hoạt không tiện." Tiểu Vương ý là, "Lão đại nhân nếu là không nghĩ lệnh tôn nữ chịu ủy khuất, đều có thể tiến cung diện thánh, mời chỉ ủy bỏ hôn sự." Tư Đồ Nam nhất thời một trận chán nản. Hiện tại hết thảy Lạc Dương thành đều biết nói chuyện này, hoàng thất phế vật cưới Tư Đồ gia người mù. Nếu là Tư Đồ gia chủ động thỉnh cầu hủy bỏ hôn sự, không nói đến hoàng đế có thể hay không đáp ứng, đã nói về sau Tư Đồ Thiến còn có thể tái giá người nhà. Hít sâu một hơi, Tư Đồ Nam cưỡng chế kiểm chế trong lòng bạo nộ, điện hạ đến cùng là cái gì ý tứ? Dương Phong cười tủm tỉm nói ra, vì có thể để cho lệnh tôn nữ sinh sống hạnh phúc, tiểu vương chỉ có thể hướng lao đại nhân nâng hai cái yêu cầu. Thứ nhất, hoàng kim 10 vạn lượng. Cái gì? Tư Đồ Nam kém điểm không có nhảy dựng lên. Cái này nha, một to đến có thể thôn thiên á hoàng kim 10 vạn lượng. Đây là cái gì khái niệm? Chọn vẹn bạch ngân triệu 2 á lấy Tư Đồ ra tài lực, cầm ra 10 vạn lượng hoàng kim tuyệt không vấn đề, nhưng bằng cái gì muốn mượn nhiều tiền như thế cho một cái đi Yên Châu chịu chết quận vương? Tư Đồ Nam hít sâu một hơi, thái độ cũng lạnh xuống đến, điện hạ nói đùa, Tư Đồ ra sao có thể thế được cầm ra 10 vạn lượng hoàng kim đến? Dương Phong lập tức hỏi, không biết lão đại nhân có thể cầm ra nhiều ít? Tư Đồ Nam hừ lạnh một tiếng, nhiều nhất 5 vạn lượng mà thôi. Tư Đồ Nam đột nhiên biến sắc, không tốt, bên trên cái này muốn tiểu tử làm. 5 vạn lượng cũng được, cứ như vậy định rồi. Tư Đồ Nam lập tức liền muốn đổi ý, nhưng Dương Phong không cho hắn cơ hội, lập tức nói ra, "Thứ hai, yếu nhân." "Yếu nhân?" Tư Đồ Nam có điểm hiếu kỳ. Dương Phong cười nói, "Tiểu Vương nghĩ cầu được một hai cái nhân tài, hiệp trợ tiểu vương trị lý Yên Châu." Tư Đồ Nam nghe, không khỏi cười lạnh cũng thôi. Một cái chỉ hiểu trăng gió hoàn khố hoàn tôn, văn không được, võ không phải, vậy mà cũng có trị lý Yên Châu chi tâm. "Này, lão phu đoán chừng, chờ hắn đến Yên Châu về sau, khắp nơi xem, một lòng sẽ lập tức qua lạnh. Chờ hắn nghe được Hung Nô Thiết Kỵ đột kích tin tức, khẳng định sẽ sợ tới mức thẳng kẻ ra quần đi." Nhưng mà Dương Phong cái này lý do rất quang minh chính đại, Tư Đồ Nam không tốt cự tuyệt. Tư Đồ Nam nghĩ một chút, nói ra, Thiến Nhi có cái đường hình, tên cứ gọi Tư Đồ Kích, văn võ toàn tài, có thể chịu được tác dụng lớn. Dương Phong không chút do dự đồng ý lấy Tư Đồ Nam thân phận địa vị, dù cho là chính đề cử người trong tộc, cũng tuyệt không sẽ đem thiếu cánh tay cụt chân hướng trên gót. Mục đích đã tới, Dương Phong lập tức đứng dậy cáo tử, Tư Đồ Nam đưa hắn tống xuất cửa phủ. Mới vừa ngồi phủ bên trong, Tư Đồ Nam liền thấy Tư Đồ Thiến tại tỷ nữ son môi nâng đỡ, đang chờ hắn đây. Tư Đồ Thiến một thân áo trắng, phối hợp tuyệt mỹ dung nhan, yểu điệu vóc người, làm cho người ta một loại thanh lệ thoát tục cảm giác, như thể quảng hàn tiên tử xuống phàm trần. Mà còn, Tư Đồ Thiến không phải nhắm mắt ngủ, ngược lại là một đôi con mắt to trong suốt long lanh, vô sáng, vô cùng mỹ lệ, chỉ tiếc không có thể thấy mọi vật. Tư Đồ Thiến tuy nhiên con mắt ngủ, nhưng lỗ tai đặc biệt tốt dùng, có thể đơn giản phân biệt xuất phủ bên trong bất kỳ một người tiếng bước chân. Xin hỏi ông nội, Tiên quận vương ba lượt đến thăm Tư Đồ phủ, đến cùng là chuyện gì tình cảm? Tư Đồ Nam liền đem Dương Phong nâng hai cái yêu cầu sự tình nói một lần, Tư Đồ Thiến cùng son môi đều là trợn mắt há mồm. Chuẩn cháu rể tới cửa tống tiền, còn đây là vô lại hành vi. A Tư Đồ Thiến trong lòng buồn bã, nhưng chính nghĩ là một cái người mù, lần đầu tiên sinh ra nhận mệnh ý nghĩ. Chương 4 cha con triệt để quyết liệt. Chương 4 cha con triệt để quyết liệt. Dương Bách quý phủ. Cái này hai ngày, Dương Bách cánh tay đau, tâm tình lại càng không thoải mái. Phiếu nợ chuyển thành quà mừng sự tình, cơ hội chuyển khắp hết thể Lạc Dương thành. Hán Dương Bách là chuyện này dẫn đầu người, tự nhiên tiểu thành là Lạc Dương Bách tính trà dư tiểu hậu hài hước. Chuyện này để Dương Bách mất hết thể diện, lấy Dương Thương làm lý do, hai ngày cũng chưa ra cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hết thảy Lạc Dương thành người đều biết nói, Dương Phong là chỉ hiểu trăng gió phế vật, mà làm nên thứ tử Dương Bách, từ nhỏ thông minh, là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, thâm thụ hoàng đế cùng thái tử ưa thích. Nhưng này một hồi, thông minh Dương Bách làm mưu đồ đã lâu, mà phế vật Dương Phong lại là gặp thời ứng đối, Dương Bách làm sao có thể nuốt được cái này khẩu khí? Nô Đức Hồng là Dương Bách từ nhỏ thư đồng, cũng là Dương Bách thân tín một trong. Dương Bách cái này hai ngày tâm tình đều viết lên mặt đâu, Nô Đức Hồng tự nhiên đoán ra Dương Bách là vì chuyện gì, điện hạ, từ chuyện này bên trên đến xem, Tiên quận vương có khả năng luôn luôn tại dấu rốt. Nếu như thật là như thế này, Tiên quận vương được đến Tư Đồ gia chống đỡ, vạn ngồi xuống ổn Yên Châu, đối điện hạ uy hiếp sẽ rất lớn. Điện hạ sao không thừa dịp Tiên quận vương ra Bắc Yên Châu cơ hội, phái ra tử sĩ, giả dạng thành sơn tặc, đưa hắn. Nô Đức Hồng chưa nói xong, lại làm một cái chém đầu động tác. Không được. Dương Bách khoát tay chặt lại, nhàn nhạt nói ra, đạo thánh chỉ này về sau, người trong thiên hạ đều biết nói phụ vương có phế trưởng tâm tư. Nếu như Dương Phong ở tiền nhiệm trên đường xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ người trong thiên hạ đều đã cho rằng là bản vương làm. Chuyện này làm được bất kể lại cơ mật, cũng khó khăn lấy dấu giếm được hoàng tổ phụ điều tra, mà hoàng tổ phụ nhất thống hận chính là thủ tốc tương tàn, tất nhiên sẽ đối bản vương sinh ra chán ghét tâm tư. bởi vì Dương Phong một cái tiện mệnh, để bản vương mất đi hoàng tổ phụ yêu thích, thật sự là không khôn ngoan cử chỉ. Dừng một chút, Dương Bách còn nói thêm, bản vương hình như nhớ tới, gần nhất 20 năm, Yên Châu thứ sử trước sau 12 mặc cho, đều là chết vào hung nô nhân tay. Đến mức, gần 2 năm đến nay, không nữa người dám mặc cho Yên Châu thứ sử. Nhiều nhất 2 tháng, hung nô sẽ xuôi nam, nếu như bản vương phái người đem Lạc Dương thứ nhất mỹ nữ Tư Đồ Thiến ra Bắc Yên Châu tin tức trong bóng tối tiết lộ cho hung nô thiền vu, ngươi nói sẽ có cái gì hậu quả đâu. Nô Đức Hồng đại hỉ, một khi Tư Đồ Thiến bị hung nô nhân cấp đi, Tư Đồ gia khẳng định sẽ không sẽ lại chống đỡ Yên quận vương. Đương nhiên, tốt nhất kết quả là Yên quận vương bị hung nô nhân giết chết, hoặc là bị hung nô nhân bắt đi. Nhưng không quản là cái gì kết quả, Yên quận vương không bao giờ có thể cùng điện hạ tranh đoạt hoàng thái tôn vị trí, tấm kia 10 vạn hoàng kim phiếu nợ tự nhiên cũng sẽ không giữ lời. Ha ha ha. Dương Bách không khỏi ý đến cười ha hả, không sai, bản vương chính là ý này. Dương Phong cũng không biết, hắn cái này còn không có xuất phát đâu, Dương Bách liền phái ra mật thám, đến hung nô gieo rắc tin tức này đi. Từ Tư Đồ gia trở lại trong phủ về sau, Dương Phong trực tiếp đi hậu hoa viên. Đối với chính mình thân thể này tình huống, Dương Phong vô cùng không hài lòng. Từ xuyên qua ngày đó bắt đầu, Dương Phong liền kiêng rượu giới sắc, bắt đầu rèn luyện thân thể. Tối nay, Dương Phong lại tại hậu hoa viên chạy vài vòng, hơi có chút đề cao. Nhưng cái này vài vòng xuống, cũng chỉ là 2-3 km mà thôi. Quá yếu. Dương Phong ngấm ngầm lắc đầu. Đời sau thân là binh vương, tùy tiện vừa chạy, 4-5-10 km đều là chút lòng thành. Tiếp đó, là lực lượng. Bộ này thân thể trái lại là trời sinh thần lực, lại bị tiểu sắc chỗ xâm nhập, thoái hóa đến tung lũng, cần thiết lượng lớn rèn luyện, tài năng khôi phục. Có chút an ủi là, tại Dương Phong đại não không chế bên dưới, độ nhạy còn được. Đương nhiên, để cho Dương Phong an ủi là, đời sau ký ức tại, cái gì cách đấu bản lĩnh a, cái gì giết người kỹ xảo a đợi chút, cũng đều mang qua đến. Cường thân kiện thể, liền muốn từ giờ trở đi. Ăn qua cơm tối về sau, Dương Phong tại hậu hoa viên rèn luyện kém không nhiều chưa đầy một nửa canh giờ, rửa một cái tắm nước nóng, phải đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, ăn qua bữa sáng, Dương Phong đi hoàng cung, trước hướng hoàng đế Dương Hiển chào từ biệt. Nhưng Dương Hiển không có gặp hắn, mà là để tiếp thân thái giám Triệu Vĩnh Thủy tặng một phen bội kiếm cho hắn, nói là dùng để phòng thân. Thanh kiếm này không phải vật phàm, kiếm tên Thu Thủy, có thể chém sắc như chém bùn. Mặc dù là không chào đón, nhưng dù sao cũng là thân cháu trai, Dương Hiển không thể quá bạc đãi Dương Phong. Dương Phong rõ ràng khẳng định là Dương Hiển cũng chính không ngờ sẽ tiếp chỉ, lại không thể chủ động thu hồi lệnh đã ban, thế này mới tạm thời quyết định đưa lúc này Thu Thủy kiếm cho hắn phòng thân. Đương nhiên, hắn dạy dỗ Dương Bách đám người thủ đoạn, cũng đã chiếm nhất bộ phân nguyên nhân. Được Thu Thủy kiếm về sau, Dương Phong lại đi đông cùng, hướng bố của hắn, Thái tử Dương Khâm chào từ biệt. 3 ngày trước lần kia trở mặt, cha con quan hệ triệt để chuyển biến xấu, nhưng Dương Khâm lại còn không thể không gặp Dương Phong. Nhi thần gặp qua phụ vương. Dương Khâm lạnh lùng nói ra, bản cung gánh không tầm thường à, phiếu nợ thay đổi quà mừng, Yên quận vương ngươi thật sự là thủ đoạn tốt. Dương Phong cũng lạnh lùng trả lời, nhi thần sở dĩ làm như vậy, kỳ thật là nghĩ cảnh cáo nhị đệ, không cần có huyết tưởng tranh cách nghĩ. Tuy nhiên, nhị đệ có phụ vương dạng này hùng tâm, nhưng nhi thần không phải phế thái tử dạng kia mặc người chém giết. Ngươi? Dương Khâm giận tím mặt. Dương Khâm lấy hoàng thứ tử thân phận, thi triển âm mưu thủ đoạn, đoạt được thái tử vị trí, trung quy ám muội. Tuy nói, liền hoàng đế Dương Hiển đều không thể tra được chứng cứ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng việc này khẳng định cùng Dương Khâm không thoát được liên quan, cho nên việc này coi như là Dương Khâm bị hủy. Có thể Dương Phong lại cứ cái hay không nói nói cái dở, có một trọng một, hào không lùi để. Dương Phong nhàn nhạt nói ra, phụ vương nếu như không có cái khác gian dạy, nhi thần như vậy cáo tử. Chấm đã. Dương Khâm đem Dương Phong gọi lại, lạnh lùng nói ra, Yên Châu nơi, cùng hung nô tiếp giáp, sớm muộn tất có một trận chiến. Như bản cung không có nhớ lầm, Yên quận vương ngươi tôn sùng không có khôi giáp đi. Bản cung đã là cao quý thái tử, ngày sau lại khó có cơ hội mặc giáp xuất trình, phụ hoàng ngự tứ hoàng kim giáp xích tự nhiên không thể một mực bị bụi phủ. Không bằng như vậy đi, bản cung đem hoàng kim giáp xích chuyển bàn cho ngươi, hy vọng ngươi có thể vì ta đại sở quốc kiến công lập nghiệp, không phụ ngươi hoàng tổ phụ cùng bản cung kỳ vọng cao. Bộ này hoàng kim giáp xích là hoàng đế Dương Hiển ban cho Dương Khâm. Một khi Dương Khâm đem hoàng kim giáp xích ban cho Dương Phong, người sau nếu là dám sợ chiến mà chạy, không cần Dương Khâm ra tay, hoàng đế Dương Hiển đều đã không chút do dự đem Dương Phong cho chém. Cũng liền có nghĩa là bộ này hoàng kim giáp xích đem triệt để đoạn tuyệt Dương Phong lui về phía sau từng bước khả năng, chỉ chết mà thôi. Dương Phong tâm triệt để lạnh. Hổ dữ còn không ăn thịt con, không ngờ Dương Khâm rốt cục vẫn là đối hắn sinh ra sát khí. Dương Phong cười nhẹ, hoàng tổ phụ đem hoàng kim giáp xích ban cho phụ vương thế này mới sinh ra đoạt vị đông cung dạ tâm. Hiện tại, phụ vương lại đem hoàng kim giáp xích ban cho nhi thần, nhìn tới là có ý đem hoàng thái tôn vị trí tương hứa, nhi thần đi đầu tạ ơn phụ vương. Dương Khâm trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói ra, Yên quận vương nếu là có thể đem Yên Châu nơi trị lý thành thái bình tịch thế, bản cung nhất định sẽ đem hoàng thái tôn vị trí đưa cho ngươi. Ha ha ha. Dương Phong rõ ràng Dương Khâm cũng là nhận định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không khỏi cười ha ha, phụ vương yên tâm, nhi thần nhất định sẽ không để phụ vương thất vọng. Cũng mời phụ vương nhớ kỹ hôm nay lời nói, không cần mất lời, không vậy lời nói, nhi thần không để bụng cùng phụ vương tranh một chuyến kia nhân gian chí tôn bảo tọa. Đa tạ phụ vương tạm giáp, nhi thần xin từ biệt. Nói xong, Dương Phong hướng Dương Khâm không người bái thật sâu, xoay người rời đi. Nhìn Dương Phong bóng lưng, Dương Khâm nheo mắt lại, trong lòng cười lạnh. Đem Yên Châu trị lý thành thái bình tịnh thế, trước tiên đem hung nô vấn đề giải quyết đi. Hờ hờ, 300 năm qua, không người có thể giải quyết vấn đề này, bao quát phụ hoàng cùng bản cung ở bên trong. Dương Phong, ngươi không tiếp thu bản cung vi phụ, bản cung liền lại không ngươi cái này con trai. Không dùng được 3 tháng, bản cung sẽ thấy không cần vì ngươi cái này lịch tử nhức đầu.
Chương 5 điện hạ chịu kích thích. Chương 5 điện hạ chịu kích thích. Hoàng cung cùng Đông cung hành về sau, Dương Phong trở về trong phủ. Lưu Ma ba người đều đã trải qua chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Dương Phong trở về. Dựa theo Dương Phong phân phó, nhất thiết bằng đàn, có thể không mang toàn bộ không mang theo, dù sao chỉ cần hắn không chết, tòa này phủ đệ sẽ một mực là hắn. Cho nên, ba chiếc xe ngựa như vậy đủ rồi. Một chiếc là Dương Phong xe ngựa, một chiếc là Lưu Ma cùng Lưu Tú Nhi xe ngựa, một chiếc là kéo đồ vật. Lưu Ma là Lưu Cẩu Nhi nương, Lưu Tú Nhi là Lưu Cẩu Nhi muội muội, bọn hắn một nhà ba người đối Dương Phong có chút trung tâm. Dương Phong mang đồ vật, chẳng qua là một chút dịu dàng, cùng với một chút tắm rửa quần áo. Còn đến ăn uống, căn bản muốn không cần mang, ven đường các quận huyện tự có tiếp đãi. Nhưng Tư Đồ Thiến mang đồ vật, liền so Dương Phong muốn phong phú quá nhiều. Tư Đồ Thiến cùng tỷ nữ son môi một chiếc xe ngựa, tiếp đó còn có hơn 10 chiếc xe ngựa, không biết kéo nhiều ít đồ vật, phòng trừng đều là Tư Đồ gia đưa của hồi môn Mặt khác, còn có hơn 100 người. Trong đó 100 người là Tư Đồ gia gia binh, mỗi người đều là bách chiến tinh nhuệ. Để cho Dương Phong động dùng, là mặt khác 18 người, là Tư Đồ gia 18 tên tử sĩ, tên cứ gọi Tư Đồ 18 vệ. Tư Đồ 18 vệ, mỗi người đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, võ nghệ cao cường. Cái cuối cùng chính là Tư Đồ Nam tiến cử Tư Đồ Kích. Tư Đồ Kích trước chừng tuổi đôi mươi, một chữ hổ, tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn, bên hông vậy mà không phải bội kiếm, mà là một phen bội đao, có thể thấy vậy người sát thực văn võ song toàn. Chỉ là, Tư Đồ Kích đối Dương Phong thái độ rất nhạt, hiển nhiên là không quá nguyện ý, lại còn không thể không tới. Dương Phong tự nhiên chẳng muốn phản ứng hắn, dù sao hiện tại hắn nói cái gì đều không tốt, sự thật mới có thể thắng tại hùng biện. Không biết là ai đem Dương Phong ra Bắc Yên Châu tin tức gieo rắc đi ra ngoài, rất nhiều lạc Dương bách tính tới tấp đường hẻm quan sát. Nguyên lai hắn chính là hoàng trưởng tôn Dương Phong a, không ngờ vậy mà giải như vậy xoái. Dáng dấp đẹp trai có tác dụng cái gì, bệ hạ cùng thái tử cũng không chào đón hắn, trực tiếp đuổi hắn đi Yên Châu chịu chết. Ai, hoàng thất tranh sắc thực tàn khốc, may mà ta không có sinh ở hoàng thất. Tư Đồ ra một chiếc xa hoa xe ngựa bên trong, Tư Đồ Thiến nghe được bên ngoài bách tính bình luận, liền hỏi Son Môi, thế nào, điện hạ tướng mạo không sai sao? Son Môi gật gật đầu, đúng vậy, tiểu thư, điện hạ sát thực tướng mạo tuấn lãng, tướng mạo phương diện cùng tiểu thư trái lại xứng. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, dài đến đẹp mắt lại có cái gì dùng, hung nô nhân cũng sẽ không bởi vì hắn soái, sẽ không lại xuôi nam cất đoạn. Son Môi nói ra, thái lão gia không phải nói nha, một khi thời cuộc có biến, tiểu thư tùy thời đều có thể lấy trở về Lạc Dương. Đến lúc đấy, giải trừ việc hôn ước, thái lão gia tự biết hướng bệ hạ cầu tình. Thái lão gia phái ra 18 vệ cùng 100 nhà binh tinh nhuệ, vì bảo vệ tiểu thư từ Yên Châu rút về. Tư Đồ Thiến gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Rất nhanh, Dương Phong một nhóm liền ra Lạc Dương cửa bắc. Mới ra Lạc Dương cửa bắc, Dương Phong liền thấy bên trái có 500 binh sĩ, Nưu Lục đang theo một cái đem quân trang buộc người tranh luận cái gì, đỏ mặt tiến hai, dường như có thể đánh nhau bộ dáng. Dương Phong khẽ nhíu mày, đối Lưu Cẩu Nhi quát, chó, qua đi xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lưu Cẩu Nhi ứng tiếng mà đi, chỉ chốc lát sau đã đem Nưu Lục cùng tướng quân kia mang tới. Nưu Lục là Dương Phong thống lĩnh hộ vệ. Tướng quân kia hướng Dương Phong không mình hành lễ, nhưng trên mặt nhưng không có nào cung kính, mặt tướng Triệu Hoành Khai, tham kiến Yên quận vương điện hạ. Nưu Lục thì là lập tức kêu gào nói, điện hạ, Lạc Dương đại doanh khinh người quá đáng, vậy mà cho chúng ta 500 lạ binh. Tiểu nhân vừa mới nhìn, cái này 500 nhân trùng chỉ có 200 nhiều người là thân thể kiện toàn, còn lại 200 nhiều người không phải ném đi tay trái, liền là thiếu bên phải cánh tay, hoặc là mù một con mắt. Cái kia 200 nhiều thân thể kiện toàn, tiểu nhân cũng nghe ngóng, đều là các doanh không cần binh mỹ, toàn bộ nhét cho chúng ta. Dương Phong hướng Triệu Hoành Khai hỏi, Triệu tướng quân, là như vậy tình huống sao? Triệu Hoành Khai nhàn nhạt nói ra, hồi Yên quận vương điện hạ, mặt tướng chỉ là phụ mệnh đem người mang đến, đối tuyển chọn binh sự tình mảy may không biết rõ, còn xin Yên quận vương điện hạ thứ tội. Như Yên quận vương điện hạ đối chút này mình không hài lòng, có thể tự mình đi một chuyến Lạc Dương đại doanh, làm mặt hướng Hạ Lan tướng quân hỏi. Làm mặt hướng Hạ Lan đào hỏi. Dương Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này khẳng định lại là Dương Bách nhỏ âm mưu. Hạ Lan đào là ai? Dương Bách nạp hắn con gái làm đằng thiếp, Hạ Lan đào coi như là Dương Bách cha vợ. Thánh chỉ biết rõ, Dương Phong hôm nay rời đi Lạc Dương thành, ra Bắc Yên Châu. Hạ Lan đảo chỉ cần trốn hắn một ngày, chuyện này có thể sống chết mặc bây, không vậy, đợi cho ngày thứ hai, Dương Phong chính là chống chọi chỉ. Đến lúc đó, không cần Đông Cung ra tay, ngự sử đài sẽ không sẽ bỏ qua Dương Phong. Dương Phong cười nhẹ, bản vương phụng chỉ ra Bắc, hành trình không thể bị dở dang, tự nhiên không có thời gian đi tìm Hạ Lan tướng quân. Tất nhiên chút này binh lính là Hạ Lan tướng quân tỉ mỉ lựa chọn, Triệu tướng quân lại đã đem người tới, bản vương há có thể lại kén cá chọn canh. Nưu Lục, đem cái này 500 binh lính quân sách tiếp, dẫn bọn hắn cùng tiến lên đường. Nưu Lục giật nảy cả mình, đội vàng nói ra, nhưng là, điện hạ. Dương Phong lập tức sắc mặt trầm xuống, quắc, im ngay, liền bản vương lời nói ngươi cũng không nghe sao. Gặp Dương Phong tức giận, Nưu Lục giật nảy cả mình, thế này mới không dám nhiều lời, từ Triệu Hoành Khai trong tay tiếp nhận cuốn sách. Triệu Hoành Khai hơi hơi kinh ngạc nhìn Dương Phong một cái, thầm nghĩ, không đúng, Yên quận vương vậy mà có thể như thế bình tĩnh, cùng trong truyền thuyết phế vật rất không giống với nhà. Nhưng cái này không phải Triệu Hoành Khai cân nhắc, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, phải chạy nhanh trở về phục mệnh. Chờ Triệu Hoành Khai rời đi về sau, Nưu Lục lại nhịn không được hỏi, điện hạ, cái này khẩu khí chúng ta liền như vậy nuốt. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn thế nào? Nưu Lục tức giận nói, liền tính chúng ta tiếp thu cái này 500 người, nhưng điện hạ chí ít được với một phần tấu chương, để bệ hạ biết Hạ Lan đảo làm khó dễ điện hạ sự tình. Ha ha ha, vì sao phải bạch tội hắn? Dương Phong nghe, không khỏi cười ha hả, bản vương chẳng những sẽ không oán hận Hạ Lan đảo, ngược lại sẽ cảm kích hắn cho bản vương tặng bà bối. Đi, Nưu Lục, cùng bản vương đi xem cái này 500 cái bảo bối. Trong xe ngựa, Son Môi hiếu kỳ hỏi, tiểu thư, điện hạ không có nguyên nhân vì chuyện này chậm trễ hành trình, là cử chỉ sáng suốt. Chỉ là, nô tỳ không quá rõ ràng, điện hạ vì cái gì nói cái này 500 binh lính là bảo bối đâu? Tư Đồ Thiến mỉm cười, vuốt vuốt tóc mai mái tóc, vừa mới nhu lục nói, cái này 500 binh lính, phân vì hai loại. Loại đầu tiên là thương binh, loại thứ hai là binh mỹ. Son Môi, ta hỏi ngươi, không quản là thương binh, vẫn là binh mỹ, bọn hắn đều là cái gì? Son Môi cũng là thông tuệ cực hạn nữ giới, bị Tư Đồ Thiến nhắc nhở một chút, lập tức liền đôi mắt sáng sáng lên, lao binh. Tư Đồ Thiến cười gật gật đầu, hung nô thiết kỵ sắc bén, chưa có đại bại, mang cho Yên Châu sở quân bóng tối quá lớn. Kẻ địch còn chưa tới, chính mình trước hết loạn khởi đến, đây là Yên Châu tình huống. Cho nên, đối với Yên Châu mà nói, lao binh tuyệt đối là bảo bối a. Son Môi nói ra, nhưng là, lao binh mặc dù là bảo bối, nhưng là đều là kiệt ngạo khó thuần, khó mà khống chế a. Không sai. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, cái này 500 lão binh, kỳ thật cũng là điện hạ muốn đối mặt trận đầu khảo nghiệm. Ta trái lại là rất chờ mong, điện hạ sẽ thế nào thuần phục cái này 500 lão binh đây. Tư Đồ Thiến xốc lên rèm cửa, hô gọi, Tư Đồ Nhất ở đâu? Tư Đồ 18 vệ bên trong, lập tức đến trên một người phía trước, tiểu nhân ở, mời tiểu thư phân phó. Người đi xem, điện hạ là thế nào thuần phục chút kia lão binh. Tiểu nhân tuân mệnh. Tư Đồ Nhất lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, Dương Phong mang theo Nhu Lục, đã đi tới đến cái này 500 lão binh trước mặt. Toàn bộ áo mũ xộc xệch, đội hình tán loạn, đứng không có đứng cùng nhau, thậm chí còn có ngồi dưới đất. Càng là có hai cái binh lính đang tại tranh đoạt cái gì vậy, đã động thủ đánh nhau. Đây là 500 lão binh cho Dương Phong ấn tượng đầu tiên. Nưu Lục mặt như đưa đám, nhưng Dương Phong lại là không lo ngược lại còn mừng, "Nưu Lục, ngươi đổi theo bên trên Triệu Hành Khai, để hắn thay bản vương hướng Hạ Lan đảo cùng Dương Bách cảm ơn." Nưu Lục cái cằm nhanh rơi trên mặt đất, nhìn Dương Phong, thầm nghĩ, điện hạ chịu kích thích. Trương Sáu Yên quận vương ra tay, liền biết có hay không Trương Sáu Yên quận vương ra tay, liền biết có hay không chịu kích thích. Chân tâm không có. Dương Phong càng là chân tâm cảm tạ Hạ Lan đảo cùng Dương Bách. Vì cái gì đâu? Tác giả nói, hai chương trong vòng, tất có đáp án. Dương Phong thân phận vẫn là có chút chấn nhiếp lực, gặp hắn đi tới, không ít lao binh đã đứng thẳng, tại chỗ bên trên cũng đứng dậy. Nhưng này hai cái động thủ lao binh, nhưng không có ngừng, ý nguyên là ngươi một quyền ta một cước. Dương Phong mặt bình tĩnh, hướng cái kia hai cái đang tại đánh nhau lao binh đi tới, Nưu Lục chặt chẽ theo ở phía sau. Cái này hai cái lao binh, công phu cũng không tệ, hơn nữa thân thể cường tráng, đánh cho rất là kịch liệt, càng là bất phân cao thấp. Nhìn một giây lát, Dương Phong hét lớn một tiếng, dừng tay. Hai người đã sớm nhìn thấy Dương Phong đến, đều không có để ý tới hắn. Nhưng Dương Phong đã mở miệng, hai người sẽ không có thể không dừng, cùng một chỗ hướng Dương Phong chắp tay, mặt tướng tham kiến Yên quận vương điện hạ. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, hai người các ngươi đều là cái gì quân chức? Khởi bẩm Yên quận vương điện hạ, mặt tướng hai người đều là đô bá. Đại sở quốc quân chế, đô bá là trung thấp cấp quan tướng, thống lĩnh trăm người, cũng cứ gọi là bách nhân tướng. Đô bá lên một cấp, là quân hầu, có thể thống lĩnh 500 người. Dương Phong hỏi lại, hai người các ngươi vì sao vung tay? Hai người đều cúi thấp đầu, không có trả lời. Dương Phong chỉ một hạ thân một bên một cái lao binh, nhàn nhạt là nói, ngươi đến nói, không có thể có bất kỳ che giấu. Cái kia lão binh sững sờ, nhưng xem Dương Phong sắc mặt u ám, liền không dám cùng nói, đơn giản giải thích một chút. Nguyên lai, cái này 500 người là tạm thời hiểu ra, không có quân hầu. Đô bá đâu, cũng chỉ có bọn hắn hai cái. Cho nên, Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Ngưu đều muốn làm cái này 500 đầu người, liền ước định dùng võ lực quyết thắng thua. Rõ ràng rồi Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Ngưu đánh lộn nguyên nhân, Dương Phong cảm thấy vừa động, liền nghĩ tới một cái thuyết phục cái này 500 lão binh biện pháp. Dương Phong cười lạnh một tiếng, chỉ vào hai người, các ngươi hai cái, muốn làm cái này 500 người quân hầu, cũng không phải không thể. Bản vương có một điều kiện, hai người các ngươi người nào có thể làm đến, bản vương liền phong hắn làm quân hầu. Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Ngưu nhất thời mừng rỡ, đồng thanh quát, mời Yên quận vương điện hạ phân phó. Dương Phong nhàn nhạt nói ra, các ngươi hai cái, ai có thể đánh bại bản vương, người nào mặc cho cái này 500 người quân hầu trước. A. Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Ngưu đều là giật nảy cả mình, bao quát bốn phía lao binh. Ngưu Lục cũng là một dạng, vội vàng nói ra, điện hạ không thể thân mạo hiểm a, không bằng để mặt tướng thay điện hạ thử một chút bọn hắn võ nghệ đi. Không cần, bản vương tự mình đến. Dương Phong đem Thu Thủy kiếm cởi xuống, nhàn nhạt nói ra, Ngưu Lục, thanh kiếm này tên cứ gọi Thu Thủy, là bệ hạ ban tặng, tương đương với thượng phương bảo kiếm. Sau trận chiến này, nếu có người lại là tác phong quân đội không ngay ngắn, quân mệnh không theo, ngươi liền dùng thanh kiếm này đưa hắn chém. Mặt tướng tuân mệnh. Ngưu Lục đội vàng lên tiếng, hai tay cung kính tiếp nhận Thu Thủy kiếm. Dương Phong nắm Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Ngưu một cái, nhàn nhạt nói ra, các ngươi hai cái, người nào trước lên? Ngưu Lục tiếp nhận Thu Thủy kiếm về sau, lập tức phất tay, để bốn phía lao binh lui về sau, cho Dương Phong ba người nhảy sân bãi. Chỉ chốc lát sau, một cái hơn 30 bước đường kính dáng dấp hình tròn sân bãi đã bị giành ra đi ra. Mặt tướng không dám. Hướng quận vương ra tay, tử tội một cái, Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Ngưu không đốc. Dương Phong cười nói, hôm nay là bản vương đặt hứa các ngươi xuất thủ, ra tay vô tội, không ra tay liền lấy bất tuân quân lệnh tội luận xử, chính các ngươi xem xử lý đi. Cảm giác đến Dương Phong không phải nói đùa, cũng không phải cố ý muốn tìm bọn hắn gốc dạng, Triệu Đại Sơn cắn chặt răng, bước nhanh tiến lên, chắp tay nói, nếu là vậy, mặt tướng liền mạo phạm, mời điện hạ thứ tội. Dương Phong cười nhẹ, ra tay đi, có thể hay không lên làm quân hầu, liền nhìn ngươi bổn sự như thế nào. Điện hạ cẩn thận, mặt tướng ra chiêu. Triệu Đại Sơn hét lớn một tiếng, một cái cất bước tiến lên, cự đại nắm tay hướng Dương Phong đống nhiên đánh tới. Triệu Đại Sơn người cũng như tên, thân cao trọn vẹn 8 thước nửa, tương đương với đời sau gần 2 thước.
mà còn Triệu Đại Sơn eo thô bằng viên, xác thực làm cho người ta một loại núi nhỏ cảm giác. Triệu Đại Sơn nắm tay, cơ hồ là bình thường nam giới nắm tay gấp hai, càng là kẹp theo một trận gào thét kinh phong, cực kỳ có lực lượng. Đến hay lắm. Dương Phong hét lớn một tiếng, thân thể không lùi mà tiến tới, hướng về Triệu Đại Sơn cái này một quyền nên tiếp đi. Nhưng ngay tại cự ly cái này một quyền không đủ một thước thời điểm, Dương Phong thân thể đột nhiên trùng xuống, đông nhiên đá ra đùi phải, hung hăng đá vào Triệu Đại Sơn cẳng chân bên trên. Ba một tiếng, Triệu Đại Sơn né tránh không kịp, chồng chất đã trúng Dương Phong cú đá này. Đón lấy, Dương Phong tay trái chống đất, chân phải ôm Triệu Đại Sơn bên trái cẳng chân, chân trái hung hăng đá vào Triệu Đại Sơn bên trái trên đùi. Lần này, Triệu Đại Sơn đã đi xuống bàn bất ổn, thân thể ngã về phía sau. Nhưng Dương Phong tiến công cũng không có kết thúc, hai tay của hắn dùng sức trên mặt đất khẽ chống, thân thể đột nhiên cất cao, hai chân cùng Triệu Đại Sơn bả vai cân bằng, như thiểm điện đá ra, đều là đá vào Triệu Đại Sơn nơi cổ họng. Cổ họng chính là cơ thể người yếu ớt nhất bộ vị một trong, Triệu Đại Sơn dù cho là da dày thịt béo, Dương Phong dù cho là tiểu sắc quá độ thân thể, cái này một phen tiến công xuống, cũng không phải Triệu Đại Sơn có thể thừa nhận được. Phanh một tiếng, Triệu Đại Sơn khôi ngô như núi nhỏ thân thể, ầm ầm ngã xuống đất, trực tiếp ngất xỉu. Dương Phong rơi xuống đất, nhìn Triệu Đại Sơn một cái, nhàn nhạt nói ra, người tới, đem Triệu Đại Sơn khiêng xuống đi, tìm quân y cứu chữa. Lập tức, liền đến 6 cái lao binh, cực nhanh đem Triệu Đại Sơn khiêng đi. Tất cả mọi người, cơ hồ toàn bộ ồ lên. Đây là trong truyền thuyết phế vật hoàng tôn sao? Mấy cái đối mặt, liền đem Triệu Đại Sơn dạng này tráng hán cho đánh ngất xỉu đi qua. Cái này nếu là tại chiến trường, đôi bên đều dùng đao thương, chỉ sợ Triệu Đại Sơn đã mất mạng. Chu Thiết Nhu hít vào một cái khí lạnh, nhưng hắn giờ này đâm lao phải theo lao, không vậy chính là bất tuân quân lệnh tội. Mời Yên quận vương điện hạ chỉ điểm. Chu Thiết Nhu không dám có chút ý nghĩ khinh địch, trong giọng nói cũng yếu đi rất nhiều. Dương Phong cười nhẹ, Chu Thiết Nhu, đến lượt ngươi xuất thủ. Mặt tướng tuân mệnh. Chu Thiết Nhu hét lớn một tiếng, đống nhiên một cái thả người nào tới, song quyền một trước một sau, hướng Dương Phong ngay ngược đánh tới. Dương Phong âm thầm gật đầu. Chu Thiết Nhu rất thông minh, nhìn ra Dương Phong khí lực không đủ, thế này mới tránh đi hạ bản lực điểm, cố ý cùng Dương Phong đấu sức. Này, Dương Phong nheo mắt lại, đợi đến Chu Thiết Nhu nhanh bổ nhào vào thời điểm, đột nhiên hướng về sau nằm một cái, thân thể lăng không đá ra, vừa vặn đá vào Chu Thiết Nhu chỗ ngực. Dương Phong cái này một cước khí lực không lớn, đối Chu Thiết Nhu không có cái gì tổn thương. Nhưng Dương Phong nhanh nhẹn tính ở xa Chu Thiết Nhu bên trên, hai chân sau khi rơi xuống đất, lập tức một cái nhào tới, bắt lấy Chu Thiết Nhu hai chân, đột nhiên hướng hai bên một tách ra. Phanh một tiếng, Dương Phong hung hăng một cước đá vào Chu Thiết Nhu hai chân trong lúc đó. Chu Thiết Nhu hét thảm một tiếng, thân thể phanh một tiếng dừng ở trên đất. Dương Phong lập tức cũng nào tới, hai đầu gối hung hăng nện ở Chu Thiết Nhu trên lưng, lại để cho Chu Thiết Nhu kêu thảm một tiếng. Dương Phong lại ôm đồm ở Chu Thiết Nhu cánh tay phải, đột nhiên dùng sức hướng về sau từ biệt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Chu Thiết Nhu cánh tay phải chật khớp, đau đến hắn cũng quát to một tiếng, ngất xỉu. Dương Phong nâng người đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, người tới, đem Chu Thiết Nhu cũng khiêng xuống đi, để quân y trị liệu một cái. Lập tức lại đến 6 cái lao binh, đem Chu Thiết Nhu cũng khiêng xuống đi. Dương Phong hướng bốn phía nhìn quét một vòng, nhàn nhạt nói ra, bản vương cũng cho các ngươi cơ hội, bất luận thân phận, muốn làm quân hầu, chỉ cần có thể đánh bại bản vương là được. Chương 7 chỉ cần người có sát tâm, chương 7 chỉ cần người có sát tâm, Tư Đồ nhất biết không sẽ lại có người dám xuất thủ, liền lập tức trở về đến Tư Đồ Thiến xe ngựa bên cạnh, đem vừa mới trải qua đối nàng nói một lần. Không đợi Tư Đồ Thiến mở miệng, Son Môi lập tức liền kêu sợ hãi một tiếng, không ngờ Yên quận vương điện hạ võ nghệ đã vậy còn quá lợi hại, xem ra hết thảy Lạc Dương thành người đều bị hắn lừa gạt được. Tư Đồ Thiến thì là hỏi, Tư Đồ nhất, nếu như điện hạ đối đầu ngươi, thắng bại sẽ như thế nào? Tư Đồ nhất nghĩ một chút, trả lời nói, điện hạ chiêu thức tinh kỳ, phản ứng linh mẫn, kinh nghiệm đối địch phong phú, tiểu nhân không thể so được. Thế nhưng, điện hạ khí lực không đủ, có lẽ là thân thể dài hạn nhận đến tiểu sắc tổn hại. Nếu như bây giờ điện hạ cùng tiểu nhân động thủ, tiểu nhân tất thắng. Mà nếu như điện hạ có thể từ bỏ tiểu sắc, khôi phục thân thể, thì điện hạ tất thắng. Tư Đồ nhất là Tư Đồ gia tứ đại tử sĩ một trong, võ nghệ cực cao. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, điện hạ đã có như vậy một thân siêu quần võ nghệ, tại sao lại tình nguyện trầm mê tiểu sắc đâu? Son Môi đột nhiên hỏi, tiểu thư, ngươi nói điện hạ có thể hay không rời xa tiểu sắc đâu? Tư Đồ Thiến cười nhẹ, cái này nhìn điện hạ chí hướng như thế nào. Bất kể làm sao nói, điện hạ trước sau đánh bại Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Nhu, cái này 500 lão binh đã bị hắn chấn nhiếp. Nếu như điện hạ thực có chí lớn, lại có ta Tư Đồ gia toàn lực tương trợ, chưa hẳn không thể ngồi vững vàng liên quận vương vị trí. Không vậy, một khi chờ bệ hạ long ngự quy thiên, thái tử đăng quang, thái tử phi là vạn vạn sẽ không để điện hạ còn sống. Bên kia, Dương Phong kinh sợ còn không có kết thúc, tuy nói không ai dám nhảy ra hướng hắn khiêu chiến. Dương Phong cao giọng nói ra, các ngươi bên trong có binh mỹ, có thương tích binh, nhưng các ngươi đều là lão binh, lão binh chính là bảo. Có lẽ các ngươi trải qua không công bình đãi ngộ, nên được ban cho, thậm chí quân hưởng cùng tàn tật trợ cấp, không thể nắm bắt tới tay. Sự tình trước kia, bản vương hiện tại quản không nổi, nhưng ngày sau chờ bản vương có thể quản được thời điểm, nhất định sẽ vì các ngươi lấy một cái công đạo. Bản vương hiện tại có thể cam đoan chính là, về sau các ngươi đi theo bản vương, bảo vệ Yên Châu, cùng hung nô nhân tác chiến, bản vương sẽ không thua thiệt các ngươi một văn tiền. Bản vương như làm trái lời ấy, tựa như cái này tiễn. Nói xong, Dương Phong từ như lục ống tên bên trong lấy ra một mũi tên đến, ném ở không trung, tiếp đó rút ra thu thủy kiếm, rũ ra mấy cái kiếm hoa. Hàng quang một trận hiện lên, mũi tên này lại bị Dương Phong chém thành hơn 10 đoạn, rơi trên mặt đất. Dương Phong chiêu thức ấy tinh diệu kiếm pháp, so vừa mới trước sau đánh bại Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Như càng làm cho người chấn động. Gần 500 người nhất tề quỳ xuống, đồng thanh hô gọi, Tiên quận vương điện hạ uy vũ,
Dương Phong ha ha cười lớn nói, bản vương bí vũ chỉ là một người bí vũ, không có tác dụng gì. Bản vương hy vọng chính là các ngươi tất cả mọi người bí vũ đối mặt hung nô thiết kỵ có thể hào không sợ hãi, xả thân tương bác, dạng này ta Yên Châu bách tính tài năng ăn cư lạc nghiệp, ta Đại Sở quốc tài năng nước giàu dân mạnh. Lúc này, một cái không có cánh tay phải lão binh nâng người đứng dậy, một mặt hổ thẹn, Yên quận vương điện hạ, tiểu nhân đã là một phế nhân, một mực không có xuất vũ, vì ăn uống miễn phí lăn lộn quân hưởng. Hôm nay kiến thức Yên quận vương điện hạ hào hùng, nghe Yên quận vương điện hạ hào ngôn, tiểu nhân hổ thẹn không thôi. Tiểu nhân cái này chủ động xuất vũ, tuyệt không lại thật giả lẫn lộn, cầu Yên quận vương điện hạ thứ tội. Người này mới mở miệng, còn lại không có cánh tay phải lão binh cũng tới tấp nâng người đứng dậy, yêu cầu xuất vũ. Dương Phong nhìn một chút, có chừng 100 người trái phải. Dương Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng làm như vậy chính là không phụ lòng bản vương, chính là hỏi lòng không thể sao? Ha ha, theo bản vương, các ngươi chính là một đám người nhu nhược. Các ngươi là không có cánh tay phải, nhưng các ngươi còn có cánh tay trái, còn có miệng, y nguyên có thể giết địch bá quốc. Nưu Lục, đem ngươi phát đao lấy ra. Nưu Lục sững sờ, vội vàng đem phát đao rút ra, cung kính đưa tới Dương Phong trong tay. Dương Phong dùng tay trái tiếp nhận phát đao, mu bàn tay phải ở sau người, không nói hai lời, lập tức liền cơ múa. Tay trái đao. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, không ngờ tay trái cũng có thể vung đao. Mà còn, Dương Phong cái này một bộ đao pháp, như thể nước chảy mây trôi đồng dạng, không có chút nào bất kỳ xoắn xuýt cảm giác. Một bộ đao pháp mua xong, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, chỉ cần các ngươi chịu bên dưới khổ công phu, chỉ có tay trái một dạng có thể giết địch. Hiện tại, bản vương cho các ngươi hai lựa chọn. Nguyện ý rời đi, mỗi người 20 lượng bạc tiền nghỉ việc. Lựa chọn lưu lại, bản vương sẽ thành lập một cái tả thủ doanh, theo bản vương ra Bắc Yên Châu. Bản vương cho các ngươi một nén nhang thời gian lựa chọn, một khi tuyển định, liền không thể lại sửa đổi. Lúc này, thứ nhất mở miệng thương binh hỏi, vừa mới điện hạ nói, miệng cũng có thể giết địch, tiểu nhân không hiểu, còn xin điện hạ cho biết. Dương Phong cười nhẹ, quắc, thiết đao, tùy thời ứng phó bản vương sát chiêu. Thương binh vội vàng đem phát đao tiếp nhận, có chút mở mịt nhìn Dương Phong, không biết hắn sẽ thế nào tiến công. Dương Phong từ bên hông một cái túi nhỏ bên trong lấy ra một dạng đồ vật, cực nhanh đưa vào trong miệng. Phốc một tiếng, Dương Phong đống nhiên vừa phun, một cái bóng đen từ hắn trong miệng kích xạ mà ra, như thiểm điện hướng cái kia thương binh bắn xuyên qua. Cái này thương binh tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng bung đao cản một cái. Len ken một tiếng, bóng đen rơi trên mặt đất, thương binh trong tay phát đao cũng dừng ở trên đất. Mọi người nhất thể hướng cái kia bóng đen nhìn sang, lại là một quả đinh sắt. Nưu Lục thế này mới rõ ràng, Dương Phong hôm trước để hắn tìm thợ rèn chế tạo 20 mấy cái sắc bén bén nhọn đinh sắt, nguyên lai là dạng này dùng. Dương Phong nhàn nhạt nói ra, chỉ cần người có sát tâm, thân thể từng cái bộ vị đều đã trở thành giết người lợi khí. Nếu như người không có ý chí chiến đấu, mặc dù ngươi tay chân đủ cả, bảo kiếm bảo đao nơi tay, cũng là vô dụng người. Cái kia thương binh lại không chần chờ, lập tức quỳ trên mặt đất, tiểu nhân nguyện ý lưu lại, đi theo Yên quận vương điện hạ ra Bắc. Tiểu nhân cũng nguyện ý lưu lại, đi theo Yên quận vương điện hạ ra Bắc. 100 người toàn bộ quỳ xuống, không một người nguyện ý rời đi. Tốt, các ngươi đều là Đại Sở quốc nhiệt huyết nam nhi, không có để bản vương thất vọng. Dương Phong đi tới cái kia thương binh trước mặt, đưa hắn nâng, từ giờ trở đi, ngươi chính là tả thủ doanh đô bá. Thương binh đại hỉ, mặt tướng tề tam giáp, nhất định không phụ điện hạ ưu ái. Dương Phong đập tề tam giáp vai phải, nói ra, bản vương lại thân từ chỉ điểm các ngươi nhập môn, nhưng khổ luyện giết địch bản lĩnh lại chỉ có thể dựa vào ngươi bọn họ chính mình. Tề tam giáp một mặt kiên định, điện hạ yên tâm, mặt tướng chờ là tuyệt không sẽ cho điện hạ mất mặt. Dương Phong gật gật đầu, hét lớn một tiếng, các minh đệ, đem khôi giáp mặc tốt, từ giờ trở đi, các ngươi chính là Yên Châu quân. Không cần cho bản vương mất mặt, cũng không cấp cho chính các ngươi mất mặt, càng không thể cho Yên Châu mất mặt. Hoa hoa hoa. Một trận khôi giáp lắc lư âm thanh, 500 người nhanh chóng điều chỉnh đúng chỗ, tác phong quân đội lập tức liền rực rỡ như mới. Lúc này, Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Như cũng trở về rồi, cùng một chỗ xấu hổ lần nữa thăm viếng Dương Phong. Dương Phong cười nói, Yên Châu cái này địa phương tuy nhiên nguy hiểm, cũng là có thể nhất đạt được chiến công địa phương. Chỉ cần các ngươi hai cái anh dũng giết địch, đừng nói là quân hầu, ngày sau chưa hẳn không thể lên làm thống binh một vạn phó tướng. Hiện tại, quân hầu trước, bản vương trước gánh lấy, gặp các ngươi hai cái người nào có thể trước lập công được đến cái này chức vị. Chương 8 có thích khách, bảo vệ điện hạ chương 8 có thích khách, bảo vệ điện hạ Tư Đồ Thiến xe ngựa bên trong. Son môi thỉnh thoảng lại xốc lên rèm cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tư Đồ Thiến tuy nhiên nhìn không thấy, lại có thể nghe được động tĩnh, không khỏi cười nói, Son môi, điện hạ không ở xe ngựa bên cạnh, ngươi dạng này là không nhìn thấy hắn. Son môi nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, dịu dàng nói, chán ghét ta. Tiểu thư, nô tỳ là lần đầu tiên ra ngoài, muốn nhìn một chút dọc đường phong cảnh. Tư Đồ Thiến biết Son Môi nghĩ một đằng nói một nẻo, mỉm cười, không còn đùa nàng. Son Môi lại nhịn không được nói ra, tiểu thư, đã là thứ 6 ngày, điện hạ vậy mà một mực kiên trì chạy bộ tiến trước, xem ra điện hạ là xác định quyết tâm muốn rèn luyện thân thể. Đối với cái này, Tư Đồ Thiến cũng là có chút an lòng. Ban đầu, Dương Phong tới cửa hỏi tặng của hồi môn, cùng với vay tiền yếu nhân, khiến cho Tư Đồ Thiến đã nhận mệnh, chỗ đổ lỗi người. Nhưng này mấy ngày Dương Phong biểu hiện, để Tư Đồ Thiến rất là lau mắt mà nhìn. Dần dần cũng đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Dương Phong chẳng những một đường chạy chậm tiến trước, mỗi ngày buổi trưa cùng buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, còn tiến hành chống đẩy, gập bụng chờ đơn giản rèn luyện hạng mục. Thời đại này, gập bụng, chống đẩy còn không có xuất hiện, Dương Phong kỳ quái cử động liền đưa tới chút kia lao binh, cùng với Tư Đồ gia các gia binh chú ý bọn hắn cũng tới tấp mô phỏng, nhất thời cảm giác thật sự thú vị, cũng rất có thể luyện khí lực. Tư Đồ Thiến son môi lại trầm ổn nhiều lắm, mỉm cười, rèn luyện thân thể, lại không phải mấy ngày thời gian có thể thành công, hy vọng điện hạ có thể một mực kiên trì. Son môi, từ hôm nay trở đi,
mỗi đêm tổ yến cháo hoặc là hải sâm cháo, nhiều nấu một chén, cho điện hạ đưa đi. Điện hạ mỗi ngày vận động phụ tải cực lớn, dinh dưỡng nhất định phải cùng được với. Chờ đến Yên Châu về sau, ta lại phái người từ Hung Nô nhiều mua chút thịt bò cừu, cung cấp điện hạ dùng ăn. Đại sở quốc là không cho phép giết nhưu, nhất là châu cày. Nhưng nếu là từ Hung Nô mua thịt bò, tự nhiên sẽ không một dạng. Nô tỳ tuân mệnh. Son môi gật gật đầu, lại nhịn không được kéo ra rèm cửa hướng ra phía ngoài xem qua một mắt, hơi có bất mãn nói, tiểu thư, điện hạ một mực cùng chút kia lão binh sen lẫn trong một lên, cơ hồ đem tiểu thư đã quên đây. Cái này đều 6 ngày, điện hạ vậy mà không có tới tìm tiểu thư một lần, ta đều nóng nảy. Tư Đồ Thiến cười nói, ta cùng với điện hạ đã là vợ chồng thân phận, sớm muộn nhất định gặp, cớ gì nóng vội nhất thời. Ta xem là ngươi cái này tiểu đệ tử nóng nảy a, nhưng từ tối nay bắt đầu, ngươi chí ít mỗi ngày có thể gặp điện hạ một mặt. Tiểu thư, son môi lớn xấu hổ, lập tức sẽ không theo không buông tha. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn âm thanh. Có thích khách, bảo vệ điện hạ. Có thích khách. Tư Đồ Thiến cùng son môi đều là hoa dung thất sắc, vội vàng ép xuống thân thể. Xiêu xiêu xiêu. Bên ngoài là một trận lao phá không âm thanh, nhưng cự ly Tư Đồ Thiến xe ngựa có điểm xa. Tư Đồ Nhất cũng hét lớn một tiếng, 18 vệ, bảo vệ tiểu thư. Tư Đồ Thiến vừa nghe, vội vàng nói ra, Tư Đồ Nhất, thích khách hẳn là hướng về phía điện hạ tới, ngươi tự mình mang vài người đi bảo vệ điện hạ. Tiểu nhân tuân mệnh. Tư Đồ Nhất lĩnh mệnh, dẫn theo 8 vệ đi tìm Dương Phong. Dương Phong cũng đi tới hắn xe ngựa trước mặt, sắc mặt u ám. Trên xe ngựa, từ trái phải hai cái phương hướng, cắm 30 mấy trôi lao, cơ hồ thành con nhím xe ngựa. Nếu như Dương Phong không ở trên xe ngựa, chỉ bằng trước mắt tình huống thân thể, tuyệt đối là không chết cũng phải trọng thương. Triệu Đại Sơn chửi như tắt nước, ngày hắn mẹ cũng dám ám sát Yên Quận Vương điện hạ, nếu như bị lao tử biết là ai làm, nhất định diệt hắn toàn bộ. Im ngay. Dương Phong lập tức quát bảo ngưng lại Triệu Đại Sơn, trừng mắt liếc hắn một cái, tình huống không rõ, sẽ không muốn nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng ra. Lúc này, Tư Đồ Nhất đi tới, hướng Dương Phong chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, tiểu nhân phụng tiểu thư chi mệnh, đặc biệt tới bảo vệ điện hạ. Dương Phong gật gật đầu, các ngươi tiểu thư có lòng. Dương Phong rút ra một thanh lao, cẩn thận quan sát một cái, đầu thương bên trên không hề có đại sở quân ấn, hiển nhiên là tư tạo. Căn cứ đại sở quốc pháp lệnh, dân gian tư tạo binh khí, dựa theo mưu làm trái tội luận xử, hết thảy là liên lụy tiểu tộc. Triệu Đại Sơn, ngươi phái người đem tất cả lao đều rút ra, kiểm tra có hay không toàn bộ không có đại sở quân ấn. Mặt tướng tuân mệnh. Dương Phong xoay người rời đi, đợi lấy Mưu Lục cùng Chu Thiết Mưu đám người tin tức. Đại khái chưa đầy một nửa canh giờ về sau, Mưu Lục cùng Chu Thiết Mưu dẫn người trở về rồi. Khởi bẩm điện hạ, đối phương tổng cộng 12 người, bị giết 8 người, tự sát 4 người. Mặt tướng bất lực, không thể lưu lại tù binh, mời điện hạ trị tội. Dương Phong nhàn nhạt nói ra, những người này đều là tử sĩ, há có thể bị ngươi đơn giản bắt là tù binh, không phải là ngươi tội, đứng dậy đi. Đa tạ điện hạ. Mưu Lục nâng người đứng dậy, hai tay đưa qua một dạng đồ vật, khởi bẩm điện hạ, có mặt tướng một cái tử sĩ trên thân, tìm được một khối biển số. A. Dương Phong giơ tay tiếp nhận, nhìn kỹ một cái. Chính diện, ấn một cái danh tự, Triệu Hồng Phi. Mặt sau, ấn lấy Tùng Quận Vương ba chữ. Đại sở quốc quý củ, hoàng tôn năm tròn 13 tuổi, liền sẽ bị phong làm quận vương. Thế nhưng, quận vương phân vì hai loại. Loại đầu tiên là có đất phong quận vương, lấy đất phong vì danh, như Dương Phong bị phong làm Yên quận vương. Mà tại Dương Phong bị phong làm Yên quận vương phía trước, cũng là quận vương thân phận, chính là loại thứ hai, không có đất phong quận vương, gọi là phong quận vương. Cho nên, Tùng Quận Vương chính là Dương Tùng. Tư Đồ Nhất thấy rõ Tùng Quận Vương ba chữ, sắc mặt hơi đổi. Lúc này, Tư Đồ Kích cũng đi tới, Dương Phong liền đưa hắn gọi đến bên cạnh, đem biển số đưa cho hắn. Tư Đồ Kích tiếp nhận biển số, nhìn kỹ một cái, cũng là sắc mặt hơi đổi, Tùng Quận Vương. Dương Phong cười nhẹ, Tư Đồ Kích, bản vương muốn nghe xem người quan điểm. Tư Đồ Kích rõ ràng, Dương Phong đây là muốn thi nghiệm hắn. Cực nhanh suy tư một cái, Tư Đồ Kích cười nhẹ, khởi bẩm điện hạ, ty chức cho rằng ám sát việc hẳn là Tùng Quận Vương gây nên. Dương Phong hai hàng lông mày gẩy một phát, nhàn nhạt hỏi, nói một chút lý do. Tư Đồ Kích chắc tay, chút này thích khách tất nhiên là tử sĩ, tự nhiên là sẽ không bạo lộ thân phận, nhưng tại sao lại lưu lại một lệnh bài đâu? Hiển nhiên, người bình thường đều đã cho rằng là có người cố ý hãm hại Tùng Quận Vương, mà có khả năng nhất hãm hại Tùng Quận Vương liền là Bách Quận Vương. Chỉ có điều, như thật là như vậy lời nói, Bách Quận Vương thủ đoạn cũng liền quá vụ bè, càng sẽ khiến cho bệ hạ đối hắn không thích. Bách Quận Vương có thông tuệ tên, bên cạnh có lẽ còn có cao nhân phụ tá, tự nhiên sẽ không làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Bởi vậy, duy nhất khả năng chính là Tùng Quận Vương tự mình cầm đao. Tiên Quận Vương phủ bức sổ sách không được, Bách Quận Vương đối điện hạ tất nhiên là hận thấu xương, cái này giá họa cũng liền càng thêm áo trời không vết chỉ câu. Chẳng những có thể giết chết điện hạ, càng có thể giá họa cho Bách Quận Vương, Tùng Quận Vương cử động này quả thật nhất tiến xong điều kế sách ra. Dương Phong âm thầm gật đầu, cười nói, chính hợp bản vương ý. Tư Đồ Kích thì là thầm giật mình, đối Dương Phong lần nữa lau mắt mà nhìn. Văn võ song toàn. Mấy ngày nay, Tư Đồ Kích đối Dương Phong cũng là ngấm ngầm quan sát, càng ngày càng hài lòng. Tuy nhiên, Tư Đồ Kích còn không thể kết luận Dương Phong là cái minh chủ, nhưng ít ra Dương Phong đã không phải dung chủ biểu hiện. Tư Đồ Kích, ngươi thay bản vương viết một đạo tấu chương, phái người mang đến là Dương. Tấu chương bên trên, chỉ cần nói rõ chuyện này là được, còn đến thế nào phán định, liền giao cho hoàng tổ phụ phán đoán sáng suốt đi. Chương 9 Lạc Dương thành thứ nhất mỹ tỷ, chương 9 Lạc Dương thành thứ nhất mỹ tỷ đêm đó, Dương Phong một nhóm ngủ lại tại hồ huyện. Huyện lệnh tự nhiên là tốt một phen tiếp đãi, nhưng Dương Phong lại lấy thân thể không hợp là lý do, cự tuyệt đồ uống. Ăn qua cơm, Dương Phong lại là một phen rèn luyện thân thể, toàn thân mồ hôi, chuẩn bị đi tắm cái, tiếp đó lên giường đọc sách. Đúng lúc này, Son Môi đi tới, vươn một cái khay,
trên khay là một chén tổ yến cháo. Nô tỳ Son Môi, tham kiến điện hạ.
Son Môi.
Dương Phong đánh giá trước mắt cái này mỹ thiếu nữ. Tư Đồ Thiến là Tư Đồ gia thứ nhất mỹ nữ, cũng là Lạc Dương thành thứ nhất mỹ nữ, Tư Đồ Nam là Tư Đồ Thiến tuyển chọn tỷ nữ, tự nhiên cũng là ngàn chọn và chọn.
Son Môi là Tư Đồ gia thứ nhất mỹ tỷ, cũng là Lạc Dương thành thứ nhất mỹ tỷ. Không ít vương tôn công tử đều hướng Tư Đồ gia đòi muốn Son Môi, lại đều bị Tư Đồ Thiến ngăn cản đi trở về.
Dương Phong cảm thấy, Lạc Dương thành các thanh lâu hoa khôi, trừ gia nhất thần bí, chưa hề bị người gặp qua dung mạo gia cắt thanh phượng bên ngoài, cũng chính là Tầm Ngọc lâu Lương Hồng Ngọc cùng La Hồng lâu Sở Hồng Thuệ, có thể cùng Son Môi so sánh với. Mà còn, Son Môi chẳng những dài đến mỹ diễm, cô kia nồng đậm thanh thuần là dài hạn tại phong trần nơi sinh hoạt nữ giới không có pháp tướng so. Gặp Dương Phong đánh giá nàng, Son Môi nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, tim đập gia tốc.
Son Môi đột nhiên có chút khẩn trương, dù sao Dương Phong có phong lưu tên tại bên ngoài, là cái thường xuyên nghỉ đêm thanh lâu hạng người.
Tuy nói những ngày này, Dương Phong biểu hiện rất không tồi, có thể Son Môi không dám cam đoan Dương Phong sẽ đột nhiên thấy sắc khởi ý. A Tư Đồ Thiến bị hoàng đế ban hôn cho Dương Phong, Son Môi là của hồi môn tỷ nữ, đại sở quốc quy củ là có thể trở thành Dương Phong thiếp,
chính là của hồi môn tỷ nữ, một dạng sẽ là một cái hoặc hai cái.
Cho nên, nếu như Dương Phong hiện suy nghĩ muốn của nàng thân thể, Tư Đồ Thiến lại không ở, Son Môi không cách nào kháng cự.
Quan sát Son Môi một chốc lát, Dương Phong gật gật đầu, hãy bình thân.
Tuy nhiên chưa thấy qua Tư Đồ Thiến, có thể Dương Phong từ Son Môi mỹ mạo có thể đoán được, Tư Đồ Thiến sẽ chỉ ở nàng bên trên.
Rất hài lòng, đây là Dương Phong tâm tình.
Đương nhiên, nếu như Tư Đồ Thiến không phải người mù, liền càng tốt.
Nhưng Dương Phong càng rõ ràng, nếu như Tư Đồ Thiến không phải người mù, cái này chuyện tốt tuyệt đối không tới phiên hắn trên đầu.
Cảm ơn điện hạ.
Son Môi đứng thẳng lên, khởi bẩm điện hạ, tiểu thư biết được điện hạ mỗi ngày rèn luyện thân thể, 10 phần vất vả, mệnh nô tỷ mỗi đêm cho điện hạ đưa một chén cháo.
Nguyên lai là tổ yến cháo a, Dương Phong rõ ràng rồi, gật gật đầu, tốt, ngươi đem cháo đặt ở gian phòng trên bàn a, bản vương tắm rửa qua về sau lại uống.
Sau khi trở về, thay bản vương tạ ơn tiểu thư nhà ngươi.
Lúc này, phòng tắm cửa ra vào lẻ ra Lưu Cẩu Nhi thân ảnh, khởi bẩm điện hạ, nước tắm đã chuẩn bị kỹ.
Dương Phong hướng phòng tắm đi đến, chó, ngươi đang ở cửa ra vào đợi lấy, một chốc lát thay bản vương trả lưng.
Tiểu nhân tuân mệnh.
Hai khắc sau, Dương Phong tắm rửa xong, thay đổi một thân sạch sẽ đồ lót, từ trong phòng tắm đi ra.
Đi tới trong phòng, Dương Phong phát hiện Son Môi tại bàn bên cạnh đứng đâu, không khỏi sửng sở, ngươi thế nào còn chưa đi?
Son Môi khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói ra, điện hạ chỗ ở không có người, nô tỳ lo lắng có người nhảy vào đến hạ độc, không dám tùy tiện rời đi.
Lo lắng có người hạ độc.
Dương Phong không khỏi vui vẻ, cười nói, như lục bọn họ ở đây sân nhỏ bốn phía phòng thủ đâu, tiểu thư nhà ngươi cũng chia ra 50 gia binh cùng Tư Đồ 9 vệ thủ hộ huyện nhà, sao có thể thế được lại có người lẻn vào hạ độc chứ?
Nói xong, Dương Phong đem tổ yến cháo bưng lên tới.
Cháo sớm sẽ không nóng, cũng không tính toán lạnh, chính lành miệng.
Uống xong tổ yến cháo, Dương Phong hướng Son Môi hỏi, cái này một đường sốc này, tiểu thư nhà ngươi còn thích ứng?
Son Môi một bên thu bát, một bên trả lời nói, hồi điện hạ, tiểu thư xe ngựa độn dày đặt một tầng chăn đông, không hề có quá lớn sốc này cảm giác, đa tạ điện hạ quan tâm.
Dương Phong gật gật đầu, kia bản vương an tâm.
Lại có 7 ngày, có thể đi tới kế huyện, chúng ta có thể dàn xếp xuống.
Thời gian không còn sớm, Son Môi ngươi trở về đi.
Ai, nô tỳ cáo lui.
Son Môi lên tiếng, chuẩn bị rời đi. Lại một cái nhìn thấy Dương Phong triển khai một cái giấy lớn,
là một cái địa đồ, phía trên viết Tiên Châu bản đồ địa hình 4 chữ.
Son Môi liền ngừng đặt chân bước, đứng ở Dương Phong bên cạnh, cùng một chỗ nhìn địa đồ.
Điện hạ, nơi này họa đến không đúng, nơi này cần phải có một tòa Ngô Vĩnh Sơn.
Nhìn một chốc lát, Son Môi nhịn không được chỉ một vị trí.
Dương Phong xoay đầu lại, hỏi Son Môi, ngươi là Yên Châu người?
Hồi điện hạ, nô tỳ là Yên Châu người.
Son Môi gật gật đầu, nô tỳ 8 tuổi năm ấy, cha mẹ đều mất, nô tỳ xuôi Nam Lạc Dương nương nhờ họ hàng không gặp, bị thái lao ra gặp được, mang về trong phủ, hầu hạ tiểu thư.
Dương Phong gật gật đầu, gặp được Tư Đồ gia, ngươi xem như là may mắn.
Nhưng là, Yên Châu xôi 5 người, hảo vận sẽ có nhiều ít đâu.
Bản vương đã là Yên quận vương, chẳng những muốn ngăn trở hùng nô thiết kỵ, càng còn muốn ngựa đạp thảo nguyên, rửa sạch Yên Châu người mấy trăm năm có đủ.
Son Môi ngơ ngác nhìn hào tình bạn trượng Dương Phong, trong lòng tuân gia vô hạn sùng bái tới.
Yên quận vương điện hạ lại có dạng này chí lớn, tiểu thư thật là có phúc khí, ta cũng có phúc khí.
Chờ đến Yên Châu, tiểu thư gả cho Yên quận vương, ta là của hồi môn tỷ nữ, cũng có thể làm điện hạ thiếp.
Kiếp này, có thể gả cho điện hạ dạng này nam nhân tốt, ta còn có gì cầu đâu.
Dựa theo Son Môi chỉ vị trí, Dương Phong tiêu chú đỉnh núi, cười nói, Son Môi, còn có không đúng chỗ nào, ngươi tiếp tục chỉ ra đến, giúp bản vương hoàn thiện này tấm địa đồ.
Thế nhưng, Son Môi không có phản ứng.
Hả?
Dương Phong lập tức quay đầu hướng Son Môi nhìn lại, phát hiện Son Môi chính ngơ ngác chính nhìn.
Son Môi.
Dương Phong lấy tay tại Son Môi trước mắt lay qua lại, hỏi, ngươi làm sao vậy?
A.
Son Môi thế này mới lấy lại tinh thần, nhất thời mặt đẹp đỏ bừng, vội vàng nói ra, điện hạ thứ tội, sắc trời không còn sớm, nô tỳ đến cáo lui.
Nói xong, Son Môi không quản Dương Phong là cái gì phản ứng, cực nhanh chạy mất.
Nhìn Son Môi bóng lưng, Dương Phong ngấm ngầm lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu thức dậy cầu tới.
Này tấm địa đồ là Dương Phong từ công bộ muốn đi qua, nhưng đồng thời không hoàn toàn chính xác.
Việc này để Dương Phong một trận cả lời, thật không biết công bộ những người kia là làm ăn cái gì không biết.
Từ ngày thứ 11 buổi chiều bắt đầu, Dương Phong một nhóm chính thức tiến vào Yên Châu cảnh nội.
Đại sở quốc có thập tam châu, Yên Châu vị trí chỗ nhất bắc.
Yên Châu có 7 quận, có 41 cái huyện, nhân khẩu ước chừng 300 vạn.
Yên Châu địa hình là đông tây dài, nam bắc hẹp, 7 cái quận từ tây hướng đông sắp hàng.
Cho nên a,
Hung nô thiết kỵ đơn giản có thể bình lâm kế huyện dưới thành. Tuy nhiên kế huyện thành trì cao lớn, lại bị hung nô nhân công phá qua 12 lần, cũng trước sau đã chết 12 mặc cho Yên Châu thứ sử. Yên Châu quân coi giữ, nhiều nhất thời điểm đã từng có 200.000 chúng. Hơn trăm năm qua, theo Yên Châu nhân khẩu không ngừng giảm bớt, theo Yên Châu kinh tế dần dần bị bại, Yên Châu quân cũng dần dần giảm bớt. Ở phía trước hướng Yên Châu trên đường, Dương Phong cũng đã hiểu được, hiện tại Yên Châu tổng cộng có 5 vạn binh mã. Cái này 5 vạn binh mã, nơi trị kế huyện vị trí kế quận có 2 vạn, còn lại 6 quận các hữu 5.000 binh mã. Đệ thập năm ngày buổi chiều, Dương Phong thân ảnh cũng đã đứng ở kế huyện thành bắc trên cửa, ngắm nhìn xa xôi phương bắc. Chậm nhất 1 tháng rưỡi, cường đại hung nô thiết kỵ sẽ mãnh liệt mà đến, lần nữa tàn sát bừa bãi cái này đẩy mắt thương tích Yên Châu nơi. Cho nên, Dương Phong nếu muốn ở Yên Châu chỗ dựa, nhất định phải muốn đánh thắng một trận. Chương 10 Yên Châu tình huống thực tế, xa so với hắn tưởng tượng được nghiêm trọng. Chương 10 Yên Châu tình huống thực tế, xa so với hắn tưởng tượng được nghiêm trọng. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong lần đầu tiên nghị sự. Tham dự nghị sự, tự nhiên là Yên Châu cao cấp còn lại. Tuy nói, Yên Châu gần 2 năm không có có gai sự, nhưng biển giá, lại tàu dấn thân, công tàu dấn thân, hộ tàu dấn thân, hình tàu dấn thân, binh tàu dấn thân, lễ tàu dấn thân, cùng với kế quận thái thú cùng quận thừa, chút này quan lại trái lại đều đủ cả. Biên giá chính là thứ sử phó trước. Còn lại 6 tàu dấn thân, đối ứng trung ương triều đình lục bộ. Kế huyện chẳng những là Yên Châu nơi trị, cũng là kế quận nơi trị, cho nên kế quận quận trưởng cùng quận thừa cũng thuộc về cao cấp quan lại. Ban đầu đâu, cao cấp quan lại bên trong còn có một cái trưởng sử. Trưởng sử tương đương với thứ sử thư ký. Nhưng mà, đời cuối cùng thứ sử giết chết thời điểm, trưởng sử cùng nhau nộ hại. Gần 2 năm đến Yên Châu một mực không có có gai sử, tự nhiên cũng liền dùng không đến trưởng sử, cái này chức vị liền trống xuống. Dương Phong sau lưng, đứng Tư Đồ Kích. Trước mắt, Tư Đồ Kích còn không có chức quan trong người, chỉ có thể là Dương Phong phụ tá thân phận. Đương nhiên, trưởng sử chức quan sẽ thấy thích hợp Tư Đồ Kích cực kỳ. Dương Phong nhìn quét một vòng, nhàn nhạt nói ra, "Bệ hạ hàm chỉ, Phong bản vương là Yên quận vương, phiên quốc liền là hết thảy Yên Châu. Bản vương trẻ tuổi, lại không có trị lý địa phương kinh nghiệm cùng tài năng, ngày sau chi bằng dựa vào chư vị đại nhân." Biệt giá Lưu Dụng lập tức liền chắp tay nói, "Điện hạ khiêm tốn. Từ khi vàng thứ sử ngộ hại về sau, Yên Châu gần 2 năm đến một mực không có cái mới thứ sử đến nhận chức, ti chức đám người chẳng qua là miễn cưỡng cam đoan Yên Châu quân sự chính trị vận chuyển mà thôi. Bây giờ, điện hạ tới đến, ti chức chờ cuối cùng là chờ đến hy vọng. Ti chức chờ tin tưởng, Yên Châu tại điện hạ trị lý bên dưới, nhất định sẽ hưng vượng phát đạt. Còn lại quan lại tới tấp phụ họa theo đuôi, trong lúc nhất thời, lộ vẻ định hót luôn." Dương Phong xua xua tay, đem âm thanh đè ép xuống, còn nói thêm, "Bản vương mới đến, đối Yên Châu tình huống không hiểu rõ lắm, các vị đại nhân trước ai làm việc đấy? Yên Châu không có trưởng sử, bản vương phụ tá Tư Đồ Kích, năng lực xuất chúng, có thể đảm nhiệm cái này chức vụ, không biết các vị đại nhân định thế nào?" Những người này đều là quan trường tinh anh, tự nhiên đột nhiên có thể rõ ràng, Tư Đồ Kích nhất định là Tư Đồ gia người. Ti chức chờ không dị nghị. Nói đùa, Dương Phong là Yên quận vương, chấp trưởng Yên Châu quân sự chính trị quyền to, quyền lực còn muốn tại thứ sử bên trên. Ban đầu, thứ sử có hạng nhất chức trách là giám sát phong quốc vương gia, có quyền trực tiếp hướng hoàng đế báo cáo. Có thể Yên Châu không có có gai sử, Dương Phong chính là tuyệt đối trên ý nghĩa này. Tư Đồ Kích chính thức mặc cho Yên Châu trưởng sử chức vụ. Tiếp đó, Dương Phong còn nói thêm, phía dưới, bản vương chuyển xuống mấy cái yên quận vương lệnh. Công tào dân thân, bản vương nơi này có một cái cầu, ngươi lập tức sai người chẳng phân biệt được ngày đêm chế tạo, trong nửa tháng, cần phải muốn đánh làm ra một vạn cái. Nếu như làm không được, ngươi bây giờ là có thể cháo từ giã. Công tào dân thân Tôn Trịnh Hổ giật nảy cả mình, vội vàng đứng dậy, cung kính đem Dương Phong trên tay giấy tiếp nhận. Tôn Trịnh Hổ xem qua một mắt về sau, khe nhíu mày, lập tức liền mặt lộ vẻ khó khăn, khởi bẩm điện hạ, thợ thủ công phương diện không có vấn đề, khúc gỗ cũng không có vấn đề. Thế nhưng, lấy sắt cần thiết tiền, còn có tiền công, chỉ sợ. Tôn Trịnh Hổ nói xong lời cuối cùng, liếc nhìn hộ tạo dẫn thân Vương Hơn Chín một cái, không còn lên tiếng. Dương Phong cũng hướng Vương Chín nhìn nhiều một cái, nhàn nhạt hỏi, thế nào, các ngươi hộ tạo liền chút tiền ấy đều cầm không ra sao? Vương Hơn Chín mặt như đưa đám, điện hạ mới tới Yên Châu, có chỗ không biết ta. Nửa năm trước, hung nô giả Tiền Vu đột nhiên nổ chết, không có lập xuống người thừa kế. Gia Thiên Vu đệ đệ tế tạ cùng Gia Thiên Vu con trai hô liền các hữu chống đỡ, liền phân phân thành đổ vật hai cái hung nô. Đông hung nô cùng Tây hung nô thực lực tương đương, thường xuyên đánh trận, đánh cho là tối mày tối mặt. Phương nào nếu là nếm mùi thất bại, sẽ phái binh tới Yên Châu cướp bóc. Mà còn, hung nô cướp bóc phương thức cùng trước kia khác biệt. Trước kia hung nô nhân cướp bóc chủ yếu là lương tiền, dê bò, vải vóc chờ vật tư, chỉ cướp bóc một phần nhỏ người sở ra Bắc làm nô. Nhưng bây giờ, hung nô nhân vậy mà lấy cướp bóc ta người sở ra Bắc làm chủ, giúp bọn hắn đánh trận. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, ta Yên Châu liền tổn thất trọn vẹn hơn 30 bạn người. Bắc cảnh người, một phần nhỏ bị hung nô nhân bắt đi, đại bộ phận hướng nam chạy trốn. Yên Châu tài chính còn chưa đủ an trí chút này hướng nam chạy trốn bách tính đâu, nào có tiền nhàn rỗi lại đi làm cái khác. Dương Phong một trận lặng im. Tại đến Yên Châu phía trước, Dương Phong đã đem Yên Châu tình huống nghĩ đến rất nghiêm trọng. Cũng không nghĩ đến, Yên Châu tình huống thực tế xa so với hắn tưởng tượng được nghiêm trọng. Dương Phong khe khẽ thở dài, "Tôn đại nhân, chút này binh khí, bản vương có tác dụng lớn, cần phải muốn đúng hạn chế tạo ra tới. Vương đại nhân, còn đến dùng tiền vấn đề, bản vương tự biết giải quyết, ngươi không cần quan tâm." Tôn Trịnh Hổ lập tức nói ra, "Chỉ cần có tiền, ty chức tuyệt đối có thể bảo đảm chất lượng bảo vệ lượng, đúng hạn giao phó." Dương Phong lại hướng binh tào dẫn thân quan hải xuống hỏi, "Quan đại nhân, trong nửa tháng, từ Yên Châu các nơi cho bản vương chọn lựa một vạn tinh nhuệ, bản vương có tác dụng lớn, có vấn đề sao?" Quan hải xông trái lại là rất sảng khoái, lập tức chắp tay nói, "Hồi điện hạ,
ti chức không có vấn đề. Lại Tào Dấn Thân nghiêm đại nhân, ngươi sẽ gần nhất 3 năm quan viên khảo hạch kết quả, giao cho Tư Đồ trưởng sử. Hình Tào Dấn Thân Triệu đại nhân, ngươi sẽ gần nhất 3 năm hình án rõ ràng chi tiết, giao cho Tư Đồ trưởng sử. Lễ Tào Dấn Thân Hồ đại nhân, ngươi sẽ gần nhất 3 năm Yên Châu cùng Hung Nô thương mại tình huống, kỹ càng viết lách một phần, giao cho Tư Đồ trưởng sử. Công Tào Dấn Thân Tôn đại nhân, ngươi sẽ Yên Châu các nơi khoáng sản tình huống ở trên bức tranh đánh dấu đi ra, giao cho Tư Đồ trưởng sử. Binh Tào Dấn Thân Quan đại nhân, tăng số người mật thám nhân viên, từ hôm nay trở đi, bản vương mỗi ngày đều phải nhận được đồ vật Hung Nô tin tức mới nhất. Hộ Tào Dấn Thân Vương đại nhân, ngươi sẽ chạy nạn bách tính phân bố tình huống, kỹ càng viết ra đến, giao cho Tư Đồ trưởng sử. Lưu đại nhân, ngươi sẽ Yên Châu các nơi sơn tặc tình huống, kỹ càng viết ra, cũng giao cho Tư Đồ trưởng sử. Càng quân trưởng, ngươi sẽ kế huyện các thương gia nhà giàu cơ bản tình huống viết ra, cũng cùng nhau giao cho Tư Đồ trưởng sử. Dương Phong lại là một trận phân phó, mới để cho mọi người tàn đi. Tiếp đó, Dương Phong rỗi cái lưng mệt mỏi, đối Tư Đồ Kích cười nói, trưởng sử đại nhân, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, chỉ sợ ngươi nhiều lắm nhiều thêm ban. Tăng ca. Tư Đồ Kích nhất thời một trận mỉm cười, cười nói, có thể tăng ca cũng là một loại hạnh phúc ca. Tiếp đó, Tư Đồ Kích đột nhiên sắc mặt nghiêm, đối Dương Phong không người bái thật sâu, điện hạ tài, điện hạ ý chí, ti chức đã biết, càng là khâm phục không thôi. Từ hôm nay trở đi, ti chức ổn thỏa tận tâm tận lực, là điện hạ hiệu lực, xông pha khói lửa, muôn lần chết không tử. Dương Phong vừa mới mấy hạng công tác căn bài, toàn bộ điểm chúng Yên Châu trước mắt gặp phải nhất bén nhọn vấn đề. Nếu như mấy vấn đề này đều giải quyết, Yên Châu đại hưng, cũng không phải một câu lời nói xuông. Tư Đồ Kích rốt cục rõ ràng, Dương Phong đích đích xác xác là một cái minh chủ, đáng giá hắn cống hiến. Dương Phong cười nói, tốt, người ta liên thủ, cùng một chỗ chế tạo một cái thịnh thế Yên Châu, để Lạc Dương thành chút kia lũ tiểu tử xem. Tư Đồ Kích hỏi, điện hạ giải quyết tiền tài vấn đề, chẳng lẽ là muốn? Dương Phong khe khẽ thở dài, núi bay, không có cách nào, chỉ có thể trước vận dụng một cái các ngươi Tư Đồ gia tặng của hồi môn Chương 11, bao lớn đánh giám a chương 11, bao lớn đánh giám a Yến quận vương phủ. Tại Dương Phong đi vào Yến Châu trước đó, Việt Giá Lưu Khoan cũng đã đem phủ đệ của hắn chuẩn bị xong. Tòa phủ đệ này vốn là Yến Châu một cái phú thương, cái này phú thương chịu không được Hung Nô tập kích phải rối, liền âm nhà đem đến Lạc Dương đi, không hạ tòa phủ đệ này. Phủ đệ quá lớn, tự nhiên cũng liền quá đắt. Quan phủ đấu giá nhiều năm, một mực không có thể bán ra ngoài, Lưu Khoan dứt khoát liền đưa cho Dương Phong khi Yến quận vương phủ. Dương Phong đi vào, cũng không có tại kế huyện dẫn xuất một chút xíu phong ba đến. Thậm chí, Dương Phong đi tại đầu đường, kế huyện bách tính nhìn thấy hắn, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Đã chết 12 đảm nhiệm tứ sử, bây giờ lại tới một cái chịu chết vương gia, nhất định là không nhận chào đón. Tư Đồ Kích là lẻ loi một mình, không có phủ đệ, dứt khoát liền ở tại Dương Phong Yến quận vương phủ. Hắn là Tư Đồ Thiến Đường Minh, cũng là không cần tránh hiểm nghi cái gì. Đi vào Yến quận vương phủ, Tư Đồ Kích chỉ vào trống không cửa đầu, vừa cười vừa nói, Lưu Biệt Giá để ti trước chuyển cáo điện hạ, hắn đã phái người đi kỳ quận, xin mời Yến Châu thư pháp người thứ nhất Chu lão phu tử là Yến quận vương phủ đệ tử, nhiều nhất 3 năm ngày thời gian. Dương Phong cười lớn đi vào cửa phủ, bất quá là một cái cửa biển thôi, làm gì phiền toái như vậy, bản vương chính mình đệ tử là được rồi. Tư Đồ Kích nhất thời không còn gì để nói. Liên quan tới Dương Phong chữ, Lạc Dương Thành từng có một chuyện cười. 3 tháng trước, hoàng đế Dương Hiển tâm huyết dâng trào, đột nhiên đi vào quốc tử giám, khảo sát một đám hoàng tôn thư pháp. Kết quả, Dương Phong chữ còn không bằng một cái chỉ có 6 tuổi, vừa học được 3 tháng thư pháp đệ. Đương nhiên, Dương Phong bởi vậy bị đánh 30 lần trong lòng bàn tay, đau đến hắn kêu khóc liên thiên. Lấy Dương Phong loại kia trùng bỏ chữ, nếu là bị treo ở cửa trên đầu, đoán chừng có thể cười lật một nửa Yến Châu người. Tư Đồ Kích đi theo Dương Phong sau lưng, trợn trắng mắt, điện hạ, nếu không, hay là ti chức đến biết đi. Đối với mình thư pháp, Tư Đồ Kích hay là rất tự phụ. Mặc dù Tư Đồ Kích thư pháp không phải siêu cấp như bức, nhưng ít ra người đồng lứa, hoặc là lại hướng lên thêm 10 tuổi, Lạc Dương Thành không ai có thể so sánh từng chiếm được hắn. Dương Phong cười nói, mặc dù bản vương chưa thấy qua thư pháp của ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối so với bất quá bản vương. Tư Đồ Kích có chút phát điên, hắn gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Nhưng là, Dương Phong là quận vương, Tư Đồ Kích là cấp dưới, tự nhiên không thể nói khó nghe, chỉ là vẻ mặt khinh thường. Dương Phong nhìn Tư Đồ Kích một chút, làm sao, Kích huynh, không phục sao, có dám theo hay không bản vương so một lần. Tư Đồ Kích cũng là một thân ngông nên, không sợ chút nào, tốt, ti chức cả gan xin mời điện hạ chỉ giáo một phen. Dương Phong hỏi, trong phủ có thể có người hiểu thư pháp, có thể làm trọng tài. Tư Đồ Kích nghĩ, nói ra, tiên tri thư pháp không sai, có thể làm trọng tài. Dương Phong kỳ quái nói, tiên tri không phải cùng khổ xuất thân sao, làm sao lại viết ra chữ đẹp. Tư Đồ Kích khe khẽ thở dài, Yến quận vương phi thông minh cực kỳ, mặc dù mắt không thể thấy, nhưng là mặc kệ sách gì, chỉ cần niệm một lần cho nàng nghe, nàng đều có thể nhớ cái 7-8 phần, 2 lần liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng là, duy chỉ có cái này thư pháp, nàng là học không được. Cho nên, vương phi liền buộc Yên Chi khổ luyện thư pháp, mấy năm xuống tới, Yên Chi cũng là có thể viết ra chữ đẹp. Dương Phong nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Tư Đồ Thiến thương hại lại nhiều một chút. Hai người đang nói Yên Chi đâu, vào phủ không bao lâu liền thấy Yên Chi ở trong sân đứng đấy đâu. Không riêng gì Yên Chi một người, còn có Lưu Tú Nhi, Lưu Ma, cùng Lưu Cẩu Nhi, cùng hai cái 35-36 tuổi lá mẫu. Nhưng mà, nhìn bầu không khí tựa hồ không quá hài hòa, Lưu Tú Nhi cùng Yên Chi đều là thở phì phò trừng mắt đối phương. Lưu Cẩu Nhi gặp Dương Phong trở về, vội vàng bước nhanh chào đón, điện hạ nhanh quản một chút đi, Yên Chi cô nương cùng Tú Nhi không ai nhường ai, mau đánh đi lên. Dương Phong có chút ngoài ý muốn, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Cẩu Nhi giận dữ nói, là bếp sau chủ quản sự tình, Tú Nhi để tiểu nhân mẹ khi bếp sau chủ quản, có thể Yên Chi cô nương không phải để cái kia Trương Mụ khi bếp sau chủ quản. Dương Phong kém chút không có vui vẻ, bao lớn đánh giám a, cũng có thể sặc đứng lên. Gặp Dương Phong đi vào, Lưu Tú Nhi lực lượng càng là 10 phần, vội vàng hô to, điện hạ mau tới phân xử thử, nô tỳ mẹ hầu hạ điện hạ ẩm thực đã có hơn 10 năm, thiện tỳ này không biết trời cao đất rộng, vậy mà nhất định để cái kia Trương Mụ quản phòng bếp. Yên Chi giận dữ, họ Lưu, ngươi mới là thiện tỳ. Mẹ ngươi hầu hạ điện hạ vài chục năm, Trương Mụ cũng là hầu hạ tiểu thư nhà ta vài chục năm. Lại nói, điện hạ là quận vương, quản là Yến Châu quân chính đại sự, vương phủ này việc nhà về tiểu thư nhà ta quản. Ta, liền đại biểu tiểu thư nhà ta, ngươi dám không nghe vương phi chỉ mệnh sao? Dương Phong nhất thời thêm kiến thức. Tại trong ấn tượng của hắn, Lưu Tú Nhi chính là một cái cãi nhau chưa bao giờ thua qua hạng người, không nghĩ tới Yên Chi khẩu tài vậy mà không chút nào tại nàng phía dưới, tựa hồ càng hơn một bậc. A Lưu Tú Nhi đương nhiên sẽ không nhận sợ hãi, thử một tiếng nói, vương phủ lâm thực, quan hệ đến điện hạ an nguy, tự nhiên nhất định phải là điện hạ người tin được nhất mới được. Điện hạ trước kia chưa bao giờ thấy qua cái này Trương Mụ, vạn nhất nàng có cái gì ý đồ xấu, điện hạ chẳng phải là nguy hiểm. Cho nên, bếp sau chủ quản, khẳng định phải là mẹ ta. Yên Chi giận dữ, Trương Mụ là tiểu thư bảo mẫu, không có vấn đề. Lưu Tú Nhi thẳng đối đi qua, mẹ ta là điện hạ bảo mẫu, lại càng không có vấn đề. Dương Phong nhất thời đau cả đầu. Các ngươi đều bất tranh cãi. Dương Phong linh cơ khẽ động, nhàn nhạt hỏi, Yên Chi, đi đem vương phi mời đi theo. Yên Chi nói đúng, trong phủ việc nhà, xác thực hẳn là do vương phi để ý tới. Lưu Tú Nhi nghe chút, vội vàng hô, điện hạ Dương Phong đối với nàng khoát tay áo, quắc, làm sao, Tú Nhi, ngay cả bản vương lời nói ngươi cũng không nghe sao. Lưu Tú Nhi lúc này mới không dám lại nói cái gì, lại là vểnh lên miệng nhỏ, một mặt không nhanh. Dương Phong cùng Lưu Thị huynh muội cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ, nhưng tình như huynh đệ hòa huynh muội. Lại thêm, Dương Phong ngày bình thường hiền hòa, không có giá đỡ, Lưu Tú Nhi đối với Dương Phong cũng không có bao nhiêu sợ sệt. Tiên Chi tại Dương Phong trước mặt, tự nhiên lại khôi phục cái kia đẹp thanh thuần thiếu nữ hình tượng, bẩm điện hạ, nô tỳ đã phái người đi mời tiểu thư, xem chừng cũng nhanh đến. Đang nói, Lưu Cẩu Nhi mắt sắc, lập tức hô, vương phi tới. Dương Phong dương mắt nhìn sang, quả nhiên là hai cái tỷ nữ đỡ lấy Tư Đồ Thiến, hướng bên này từ từ đi tới. Đây là Dương Phong lần thứ nhất nhìn thấy Tư Đồ Thiến. Tiên Chi đã đủ mỹ mạo thanh thuần, Tư Đồ Thiến tuyệt đối phải phía trên nàng, nhất là cặp kia vô thần mỹ lệ mắt to, càng cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Đẹp như vậy nữ hài tử, lại là một kẻ mù lòa, lão thiên gia đối với nàng vì sao như vậy bất công à? Dương Phong khe khẽ thở dài. Tư Đồ Thiến đến gần đằng sau, Tiên Chi liền nên đón, đem hai cái tỷ nữ thê cho đến, viện Tư Đồ Thiến cánh tay phải, thấp giọng tại bên tai nàng nói vài câu. Tư Đồ Thiến vô thần trong đôi mắt, trong lúc đó sáng lên một cái, gương mặt xinh đẹp cũng có chút lên một tia phím hồng. Lần thứ nhất đối mặt Dương Phong, Tư Đồ Thiến tâm tình cũng nhịn không được có chút khẩn trương cùng kích động. Chương 12, tuyệt đối là một trận đánh cược. Chương 12, tuyệt đối là một trận đánh cược thần thiếp tham kiến điện hạ. Tư Đồ Thiến tại Yên Chi nâng đỡ, đi vào Dương Phong trước mặt 3-4 bước xa, có chút phúc phúc thân. Dương Phong nhẹ gật đầu, vương phi không cần đa lễ. Đa tạ điện hạ. Tư Đồ Thiến đứng lên, thuận thanh âm, hai mắt nhìn về phía Dương Phong. Tư Đồ Kích lập tức hành lễ, gặp qua vương phi. Kích đường huynh không cần đa lễ. Nô tỳ các loại tham kiến vương phi, đều miễn lễ đi. Đẹp như vậy con mắt, vậy mà không nhìn thấy, thật sự là thật là đáng tiếc. Dương Phong khe khẽ thở dài, vương phi, bản vương vừa rồi xử lý Yến Châu quân chính đại sự, có chút mỏi mệt. Trong vương phủ này sinh hoạt việc vặt, nếu không có đại sự, bản vương liền không hỏi nước qua. Vừa rồi Yên Chi cùng Tú Nhi chi tranh, chắc hẳn ngươi cũng đã biết, việc này ngươi đến xử lý chính là thần thiếp tuân mệnh. Tư Đồ Thiến khẽ gật đầu, nói ra, điện hạ là Yến quận vương phủ chủ tâm cốt, vương phủ bất cứ chuyện gì đều phải lấy điện hạ làm chủ. Cho nên, cái này bếp sau sự tình, lúc này lấy Lưu Ma làm chủ, Trương Mụ cùng Triệu Mụ làm phụ. Lưu Tú Nhi đại hỉ, đa tạ vương phi. Nói, Lưu Tú Nhi hướng Yên Chi liếc một cái, hơi có chút khiêu khích ý bị mà. Yên Chi chọc tức, nhưng Tư Đồ Thiến lời đã ra miệng, nàng là không còn dám mở miệng chống đối, đành phải về chừng Lưu Tú Nhi một chút. Lưu Ma ba người cùng một chỗ nói ra, lão thân các loại cẩn tuân vương phi chi mệnh. Dương Phong nhẹ gật đầu, đi, các ngươi tất cả đi xuống mau lên, Yên Chi lưu lại, bản vương có việc để cho người hỗ trợ. Nô tỳ tuân mệnh. Tiên Chi đại hỉ, lập tức cũng ngắm Lưu Tú Nhi một chút, một dạng khiêu khích ý bị mà. Lưu Tú Nhi cũng là về trường Yên Chi một chút. Ngay tại Yên Chi chuẩn bị hỏi Dương Phong là chuyện gì thời điểm, Dương Phong đối với Tư Đồ Kích vừa cười vừa nói, trưởng sử, giống như ngươi cùng bản vương còn không có áp chú đi. Tư Đồ Kích tràn đầy tự tin, điện hạ tùy tiện áp chú, thì trước hết thể tiếp theo chính là tốt, có phách lực. Dương Phong nhẹ gật đầu, nếu như bản vương thua, liền đồng ý ngươi hướng bản vương xách một cái, bản vương có thể làm được bất kỳ yêu cầu gì. Còn nếu là bản vương thắng đâu, ngươi đến từ Tư Đồ ra cho bản vương làm ra 500,000 thạch lương thực, lại đem chế tạo binh khí phí tổn cho công cáo kết. 500,000 thạch. Tại đại sở quốc, một thạch lương thực là 100 cân, ước trường hợp nhất lượng bạc. Nói cách khác, 500,000 thạch lương thực chính là 500,000 lượng bạc. Chế tạo cái kia 10,000 chi trường thường, ngược lại là không cần bao nhiêu tiền, 50,000 lượng bạc là đủ. Tư Đồ Kích nhất thời hít sâu một hơi, tuyệt đối là một trận đánh cược. Lúc này, Dương Phong còn nói thêm, đương nhiên, nếu như ngươi là khoác lác, cũng không cần phải dựng lên. Khoác lác? Ngươi nhà mới là khoác lác đi, ngay cả 6 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng. Tư Đồ Kích lòng háo thắng nhất thời bị Dương Phong cho bước lên tới, tốt, cược thì cược, thi chức không chỗ nào sợ hãi. Dương Phong cười đối với Tư Đồ Thiến nói ra, bản vương cùng Tư Đồ Kích đánh cược, tranh tài thư pháp, ai biết tốt, liền dùng làm biện cửa. Tiên Chi làm trọng tài, Vương Phi có thể làm chứng kiến, tránh khỏi Tư Đồ Kích chơi xấu. Tư Đồ Kích lẩm bẩm, Ti chức tuyệt sẽ không chơi xấu, ngược lại là điện hạ. Hắc hắc, Tư Đồ Thiến nhất thời dở khóc dở cười. Tư Đồ Kích thư pháp như thế nào? Tư Đồ Thiến không nhìn thấy, lại nghe Tư Đồ Nam nhiều lần khen ngợi qua. Mà Dương Phong không sánh bằng 6 tuổi hài tử cái kia trò cười, Tư Đồ Thiến cũng là nghe nói qua. Điện hạ, làm gì Tư Đồ Thiến nghĩ, hay là muốn khuyên nhủ Dương Phong? Nhưng nàng vừa mở miệng, liền bị Dương Phong cắt đứt. Việc quan hệ Yến Châu quân chính đại kế, Vương Phi không thể khuyên nhiều. Tư Đồ Thiến đành phải không còn gì để nói, khẽ khẽ thở dài. Tốt ta, thần thiếp cùng Yên Chi liền làm một lần chứng kiến. Bốn người cùng đi thư phòng. Tư Đồ Kích, bản vương là chủ gia, ngươi là người hẹ, ngươi trước viết đi. Tư Đồ Kích cũng không khách khí, từ Yên Chi trong tay tiếp nhận mã hào bút lông, chám đủ mực, viết xuống Yến quận vương phủ bốn chữ lớn. Yên Chi nhẹ gật đầu, Kích thiếu gia thư pháp tiến hơn một bước, nô tỳ là cảm thấy không bằng. Tư Đồ Kích cũng là có chút đắc ý, đem mã hào bút lông buông xuống, cầm lấy giấy thổi thổi, vừa cười vừa nói, Yên Chi ngươi cũng là quá khiêm nhường, kỳ thật chữ của ngươi so ta cũng kém không có bao nhiêu. Ha ha, điện hạ, tới phiên ngươi. Tư Đồ Kích một mặt đắc chí khoát tay áo, nhường ra án thư chính diện vị trí. Tốt. Dương Phong đi qua, cầm lấy mã hào bút lông, cũng viết xuống Yến quận vương phủ bốn chữ lớn. Trong ngay mắt, Tư Đồ Kích cùng Yên Chi tất cả đều sợ ngây người, hai cặp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn chữ này. Tư Đồ Thiến cảm giác được bầu không khí không thích hợp, lập tức hỏi, thế nào, có phải hay không điện hạ chữ không bằng Kích đường mình? Yên Chi lúc này mới kịp phản ứng, lắp bắp nói, không, không phải, nhỏ, tiểu thư, là điện hạ chữ quá đẹp. Nô tỳ quan sát qua vô số danh gia đại sư chữ, không có một cái nào có thể so sánh được điện hạ. Tư Đồ Kích một mặt xấu hổ, chắp tay nói, thi chức hổ thẹn, để điện hạ chê cười. Dương Phong cũng là có chút đắc ý hậu thế lúc làm lính đặc biệt, Dương Phong chấp hành nhiệm vụ thời gian rất ít, thời gian huấn luyện cũng không nhiều, nhiều thời gian hơn là học tập các loại bản lĩnh, trong đó có thư họa. A Tư Đồ Thiến không khỏi giật nảy cả mình, cái này sao có thể? 3 tháng trước, điện hạ rõ ràng còn không bằng Dương Phong nghe, ha ha cười nói, vương phi, 3 tháng trước là 3 tháng trước, hôm nay là hôm nay. Có lẽ cái này đến châu chi địa là bản vương phong quốc, bản vương mới có thể siêu trình độ phát huy đi. Dương Phong đương nhiên là bịa chuyện chém gió, nhưng nghe tại ba người trong thai, lại không giống với lúc trước, bọn hắn cho là Dương Phong trước kia một mực tại dấu rốt, e sợ cho sẽ bị Tiêu thị chỗ ghen. Tiên Chi, thu lại, ngày mai liền để Cẩu Nhi đi tìm người chế tác biển cửa. Nô tỳ tuân mệnh. Tiên Chi lập tức đi lên trước, như nhặt được trí bảo mở dạng, nhẹ nhàng cầm lên, thổi khô, lại cuốn lại. Tiên Chi nghĩ kỹ, bức chữ này nàng muốn giữ lại, không trả lại cho Dương Phong. Dương Phong cười đối với Tư Đồ Kích nói ra, trưởng sử đại nhân, cái kia 500,000 thạch lương thực cùng 10,000 chi trường thương phí tổn, nhất định phải mau chóng a. Úc, nhắc nhở ngươi một câu, không thể đánh Vương Phi đổ cưới chủ ý. Tư Đồ Kích đơn giản muốn khóc, ta mẹ nó thật tiện a, thật không nên cùng điện hạ đánh cái này cược. Tư Đồ Thiến là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, âm thầm một người, Dương Phong rõ ràng là muốn từ Tư Đồ ra lại làm chút tài nguyên đến, cố ý dẫn Tư Đồ Kích mắc lửa, cùng hắn đánh cái này cược. Đồ ước là lương thực cùng chế tạo trường thương, Tư Đồ Thiến biết Dương Phong cử động lần này tất nhiên là vì Yến Châu, đương nhiên sẽ không can thiệp. Vương Phi, ngươi là nhân chứng, không thể bởi vì các ngươi là đường huynh muội quan hệ liền giúp hắn gian lận. Thời gian không còn sớm, bản vương đói bụng, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tư Đồ Thiến vừa cười vừa nói, điện hạ yên tâm, thần thiếp vẫn có thể công và tư rõ ràng. Nghe Tư Đồ Thiến tiểu nói này, Tư Đồ Kích trong lòng một điểm hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, chỉ có thể nghĩ biện pháp từ Tư Đồ ra làm đến những thuế ruộng này. Thôi, có chơi có chịu, ngày mai ta liền một phong thư, phái người đưa về Lạc Dương, xin mời tổ phụ làm chủ việc này đi. Tư Đồ Kích khe khẽ thở dài, ủ rũ túi đầu đi theo Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến phía sau, đi sương phòng. Chương 13, khẳng định là lòng muốn chết ta. Chương 13, khẳng định là lòng muốn chết ta. Tư Đồ Kích không phải là không có ép vào người, hắn đến sương phòng đằng sau, cho Lưu Ma phân phó một tiếng, để Lưu Ma phái người đem hắn đồ ăn bưng đến gian phòng của hắn, liền không có đã quấy rầy Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến cặp vợ chồng dùng cơm. Lần thứ nhất cùng nam nhân cùng một chỗ dùng cơm, mà lại là trượng phu của nàng, Tư Đồ Thiến lộ ra rất căng thẳng cùng mất tự nhiên. Ngược lại là Dương Phong, cảm giác phi thường tốt ta, hai đại mỹ nữ bồi tiếp ăn cơm, tú sắc khả san. Tư Đồ Thiến bởi vì con mắt nhìn không thấy, ăn cơm liền tương đối đơn giản. Mỗi bữa chỉ là một đồ ăn một cháo, lượng cơm ăn cũng rất nhỏ. Dương Phong là 4 đồ ăn 1 cháo, cũng không coi là nhiều. Thân là Yến quận vương cùng Yến quận vương phi, dạng này ẩm thực tuyệt đối là rất đơn giản, liền xem như phổ thông bách tính cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Duy nhất có thể khác biệt với bách tính bình thường chính là cháo là tổ yến cháo hoặc là hải sâm cháo các loại quý báu đồ vật. Tiên Chi đứng ở một bên, phục thị lấy Tư Đồ Thiến dùng cơm, nhưng một đôi mắt đẹp lại thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Phong. Tiểu nha đầu mới biết yêu, đột nhiên gặp được Dương Phong nam nhân ưu tú như vậy, chính mình sớm muộn là hắn thiết thất, tự nhiên là một viên phương tâm đã một mực thắt ở Dương Phong trên thân. Hiện tại, Tiên Chi đối với Dương Phong quan tâm độ cơ hồ đã vượt qua Tư Đồ Thiến. Dù sao nhìn không thấy, Dương Phong ăn cơm cũng trên cơ bản không phát xuất ra thanh âm, Tư Đồ Thiến ăn một hồi, tâm tình khẩn trương liền từ từ bình phục lại. Lúc này, Dương Phong đột nhiên mở miệng nói, "Vương phi, ngươi và ta hôn sự, ngươi có ý nghĩ gì?" "Hôn sự?" Tư Đồ Thiến nhất thời lại lần nữa khẩn trương lên, càng là không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Tiên Chi thì là nhãn tình sáng lên. Dựa theo đại sở quốc quý củ, tiểu thư thành hôn đằng sau của hồi môn tỷ nữ mới có thể bị cô gia nạp làm thiếp. Đương nhiên, nếu như tiểu thư cho phép tình hôn dưới, tỷ nữ cũng có thể trước một bước trở thành cô gia thiếp. Người sau đâu, chỉ cần cô gia cùng tiểu thư thương lượng. Lấy Yên Chi trên đường đi đối với Dương Phong hiểu rõ, người sau có trí hùng hậu,
tuyệt sẽ không tại nữ sắc phương diện lại đi tiêu bao nhiêu tâm tư. Cho nên, Tiên Tri cũng chỉ có thể chờ Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến đại hôn đằng sau, lại từ Tư Đồ Thiến làm chủ, đưa nàng gả cho Dương Phong khi thiếp. Tư Đồ Thiến tâm niệm cấp chuyển, đỏ mặt thấp giọng nói ra, thần thiếp cũng không có ý tưởng gì, hết thảy nghe theo điện hạ phân phó. Ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, Tư Đồ Thiến câu này trả lời tuyệt đối là hoàn mỹ cực kỳ. Dương Phong khe khẽ thở dài, ý tứ của bổn vương đâu, hôn sự tạm thời hoãn một chút. Dù sao, Yến Châu tình huống muốn so bản vương trong tưởng tượng còn biết bát hơn, hung nô thiết kỵ lúc nào cũng có thể xâm phạm biên giới. Bản vương đã bắt đầu làm một chút chuẩn bị, như thời gian sung túc, có lẽ có thể ngăn trở hung nô thiết kỵ, thậm chí đem nó đánh bại. Đến lúc đó, người ta lại cử hành hôn lễ cũng không muộn. Không phải vậy, nếu là bản vương ngăn không được hung nô thiết kỵ, ngươi liền để Tư Đồ Nhất bọn hắn che chở ngươi về Lạc Dương đi. Đến lúc đó, bản vương hội viết xuống một phong thư bỏ vợ cho ngươi, dạng này hoàng tổ phụ liền sẽ không giáng tội các ngươi Tư Đồ gia, cũng sẽ không giáng tội ngươi. A Tư Đồ Tiến lại khiếp sợ lại cảm động, điện hạ, ngươi không trở về Lạc Dương. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nếu là ngăn không được hung nô, bản vương tại Yến Châu là một con đường chết. Nếu là trở lại Lạc Dương đâu, hoàng tổ phụ có lẽ sẽ lưu bản vương một mạng, chỉ khi nào hoàng tổ phụ không có ở đây, bản vương y nguyên vẫn là một con đường chết. Nếu tả hữu đều là chết, bản vương làm gì về Lạc Dương mất ước đi chết đâu, chẳng chiến tử Yến Châu. Có lẽ, bản vương thả chết chứ không chịu khuất phục, có thể kích phát Yến Châu vô số nam nhi nhiệt huyết chống cự hung nô quyết tâm, như vậy bản vương giá xem như chết có ý nghĩa. Tư Đồ Thiến nghe, lặng lẽ một hồi. Thật lâu, Tư Đồ Thiến mới nhẹ gật đầu, thần thiếp hết thảy nghe theo điện hạ phân phó. Dương Phong nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi theo bản vương đến Yến Châu chịu khổ, bản vương đã là ban quan, tự nhiên không có khả năng lại để cho ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn. Tư Đồ Thiến hỏi, điện hạ chỉ chế tạo 10000 chi trường đường, làm sao có thể kháng được hung nô thiết kỵ? Không bằng, thần thiếp lập tức viết một lá thư, để tổ phụ nghĩ biện pháp mua được 10000 tất lương câu, điện hạ lấy cưới đối với cưới, có lẽ còn có thể có một ít phần thắng. Dương Phong vừa cười vừa nói, nếu là thời gian sung túc, vương phi biện pháp này có thể thử một lần. Nhưng tình huống dưới mắt, hung nô phân liệt, đồ vật hung nô lúc nào cũng có thể nam hạ khấu biên, bản vương chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Chỉ cần bản vương có thể chịu được hung nô một cách này, bản vương liền có 7 thành nắm chắc, ngồi vững vàng Yến Châu. Tốt, bản vương ăn no rồi, vương phi ngươi từ từ ăn. Nói đi, Dương Phong cầm chén đẩy, đứng dậy rời đi sương phòng. Các loại Dương Phong rời đi, Tiên Tri lúc này mới vội vàng đối với Tư Đồ Thiến nói ra, tiểu thư, chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem điện hạ mất mạng, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau cứu hắn a. Tư Đồ Thiến khẽ khẽ thở dài, 10000 bộ binh đối kháng hung nô thiết kỵ, tuyệt không có khả năng đánh thắng, điện hạ đây là đã làm tốt lấy thân đền nợ nước chuẩn bị. Đúng vậy à, tiểu thư, điện hạ ngay cả hậu sự tất cả an bài xong, khẳng định là lòng muốn chết à. Tư Đồ Thiến khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm, xem ra muốn cứu điện hạ chỉ có một cái biện pháp. Yên Chi vội vàng hỏi, tiểu thư, biện pháp gì? Tư Đồ Thiến quay đầu, đối với Yên Chi mỉm cười, Yên Chi, ngươi cho tới bây giờ không có đối với một người nam nhân như thế quan tâm qua đây, có phải hay không đã thích điện hạ rồi? Yên Chi đại xấu hổ, đập mạnh lấy tiểu man chân, xì Tư Đồ Thiến một ngụm, tiểu thư, đều lửa cháy đến nơi thời điểm, ngươi còn có tâm tư dễ cận nô thì. Tư Đồ Thiến chớp chớp mắt to xinh đẹp, vừa cười vừa nói, muốn cứu điện hạ tính mệnh, cũng không phải là không thể được. Tiên Chi đại hỉ, một phát bắt được Tư Đồ Thiến cánh tay, khẩn cấp hỏi, tiểu thư mau nói, là biện pháp gì? Ti Đồ Nhan tại Yên Chi trên mu bàn tay nhẹ nhàng đánh một cái, cười duyên nói, nhìn ngươi gấp thành dạng gì? Làm sao? Ngươi nếu là nguyện ý lời nói, ta liền cùng điện hạ nói một chút, trước tiên đem ngươi nạp. Tiên Chi không buông tha đong đưa Tư Đồ Thiến, dịu dàng nói, chán ghét rồi, tiểu thư, mau nói thôi, làm sao cứu điện hạ? Tư Đồ Thiến lúc này mới không đùa Yên Chi, cười hỏi, Yên Chi, ngươi nói đương kim bệ hạ thích gì nhất? Tiên Chi sững sờ, lập tức liền nhãn tỉnh sáng lên, bật thốt lên nói ra, bệ hạ thích nhất thư pháp. Không sai. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, chính là bởi vì này, đương kim hoàng tử cùng hoàng tôn, thư pháp cơ hồ không có kém, tất cả đều là vì nên hợp bệ hạ nguyên cớ. Tiên Chi đã minh bạch Tư Đồ Thiến dự định, tiểu thư chi ý, xin mời thái lao ra đem điện hạ bức chữ này giao cho bệ hạ. Bệ hạ chắc chắn yêu quý điện hạ chi tài, tự nhiên là sẽ không mắt thấy điện hạ chết tại hung nô thiết kỵ phía dưới. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Tiên Chi, ngươi nhanh chóng để Cẩu Nhi đi tìm công tượng đem điện hạ chữ ân xuống, từ từ điêu khắc, lại đi tìm Kích Đường Minh, đem bức chữ này giao cho hắn, để hắn tính cả yêu cầu thuế ruộng thư cùng nhau giao cho tổ phụ trong tay. Ai, tiểu thư ngươi chờ lấy, nô tỳ đi nhanh về nhanh. Tiên Chi mặc dù không bỏ được bức chữ này, nhưng việc quan hệ Dương Phong tính mệnh, nàng tự nhiên là phân rõ nặng nhẹ, lên tiếng, vội vội vàng vàng liền đi tìm Tư Đồ Kích. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, pháp này mặc dù diệu, nhưng nếu là thái tử có hổ giữ ăn con chỉ tâm, chỉ sợ điện hạ y nguyên khó thoát kiếp này. Chương 14, bản vương hôm nay trước kia viết phong thư bỏ vợ này. Chương 14, bản vương hôm nay trước kia viết phong thư bỏ vợ này. Ngày thứ 2 buổi chiều, mật thám từ Hung Nô mang đến tin tức, nói là đồ vật Hung Nô ngay tại đại chiến. Tin tức này tuyệt đối là tin tức tốt, chứng minh đồ vật Hung Nô tạm thời đều không để ý tới Yên Châu. Nhưng là đâu, Dương Phong minh bạch, một khi đổ vật hung nô trận chiến này sắp phân ra thắng bại, sắp thất bại một phương tất nhiên sẽ lập tức phái binh nam hạ, cướp bóc Yến Châu người, giúp bọn hắn đánh trận. Theo Dương Phong một loạt tán bài, Yến Châu 6 tạo đều công việc lưu đủ lên, bao quát biệt giá Lưu Khoan cùng kế quận quận thủ Cảng Phương Viên cũng giống như nhau bận rộn. Đương nhiên, bận rộn nhất chính là Tư Đồ Kích. Dương Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn nhìn chằm chằm vào công tạo công tượng, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, ngay cả ăn cơm đều không để ý tới tại vương phủ buổi tiếp Tư Đồ Điển. Mỗi ngày, mặc kệ rất trễ, Son Phấn biết Dương Phong trở về,
đều sẽ bưng một bát tổ yến cháo hoặc là hải sâm cháo đi Dương Phong nơi ở. Dương Phong sau khi trở về, chỉ có 4 kiện sự tình. Thứ nhất, rèn luyện thân thể cùng luyện võ. Thứ hai, tắm rửa. Thứ ba, đem son phấn đưa tới cháo uống hết. Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện Yến Châu bản đồ địa hình. Từ ngày thứ hai ban đêm bắt đầu, son phấn liền sẽ sớm đi vào, nhìn xem Dương Phong luyện võ, chờ lấy Dương Phong tắm rửa. Son phấn dùng một cái bình gốm sứ múc cháo, đủ để có thể giữ ấm hơn nửa canh giờ, tuyệt đối có thể làm cho Dương Phong uống nóng hầm hập cháo. Sau đó, Son phấn lại sẽ nhìn một hồi Dương Phong hoàn thiện Yến Châu tường đồ, lại cáo từ rời đi. Nhoáng một cái, Dương Phong đến Yến Châu đã nhanh nửa tháng. Yến Châu bách tính sinh hoạt y nguyên như vậy, cơ hồ một nửa trở lên gia đình đều làm xong tùy thời rút lui về phía nam chuẩn bị, các loại hung nô nhân rời đi về sau trở lại. Vinh Tào Tòng sự quan Sơn Hà hướng Dương Phong giao làm 10,000 tinh nhuệ chuẩn bị thỏa đáng, cùng tồn tại một ngày này 10,000 chi trường thương cũng chế tạo hoàn tất. Công Tào Tòng sự Tôn Trịnh Hổ cũng hướng Dương Phong giao làm. Phương Bắc tin tức truyền đến, đồ vật hung nô trận chiến này sắp phân ra thắng bại, Đông Hung Nô ở vào hạ phong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không dùng đến mấy ngày, Đông Hung Nô thiết kỵ liền sẽ nam hạ, cướp bóc Yến Châu người lên phía Bắc. Cho nên, lưu cho Dương Phong thời gian không nhiều lắm. Lại qua mấy ngày, mật thám đến báo, nói là Đông Hung Nô Thiển Vu phái ra 10,000 kỵ binh cùng 10,000 bộ binh nam hạ. Nhận được tin tức ngày thứ hai, Dương Phong không có lại trước kia đi ra ngoài, mà là tại trong phủ an điểm tâm, để Tư Đồ Thiến Phương tâm một trận vui vẻ. Những ngày này, Dương Phong hành động, Tư Đồ Thiến đều như lòng bàn tay. Sự thật chứng minh, Dương Phong xác thực một mực tại là Yến Châu mà cố gắng. Tư Đồ Thiến càng thêm vững tin, Dương Phong trước kia là cố ý giấu giốt, vì để tránh cho Tiêu Thị đối với hắn hãm hại. Ăn cơm xong, Dương Phong từ trong tay áo móc ra một cái phong thư, đặt ở Tư Đồ Thiến trước mặt. Vương phi, đây là bản vương viết thư bỏ vợ, ngươi lại cất kỹ. A Tư Đồ Thiến giật nảy cả mình, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vội vàng hỏi, điện hạ ngươi đây là son vấn cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm. Vương Bích lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn qua trên bản phong thư kia, điện hạ, hung nô. Hung nô thiết kỵ đến. Tới rồi sao? Đối với Dương Phong khẽ gật đầu, cho nên bản vương hôm nay trước kia viết phong thư bỏ vợ này. Điểm tâm sau, bản vương liền sẽ xuất quân lên phía Bắc chống lại hung nô. Hôm nay từ biệt, có lẽ không ngày gặp lại. Hai người các ngươi bảo trọng đi. Điện hạ nghe được Dương Phong đứng dậy thanh âm, Tư Đồ Thiến vội vàng hô, kế huyện thành trì cao lớn, phòng ngự khí giới sung túc, điện hạ vì sao không ở chỗ này trú đóng ở? Dương Phong cười nói, kế huyện thành trì là rất cao lớn, khí giới là rất sung túc, nhưng kế huyện từng bị hung nô công phá 12 lần. Kế huyện bên trong khắp nơi đều là đối với hung nô nhân sợ hãi, như bản vương trú đóng ở thành này cũng đã bại một nửa. Tư Đồ Thiến vội vàng còn nói, nhưng ta Yến Châu quân lấy bộ binh làm chủ, một khi ra chiến thì thua không nghi ngờ a. Dương Phong vừa cười vừa nói, chưa hẳn, bản vương đã có đối phó hung nô kỵ binh kế sách, trận chiến này chi kết quả chính là 5 năm số lượng. Như bản vương may mắn thắng thì Yến Châu quân tâm cùng dân tâm đều có thể dùng, ngày sau khi lại không sợ hung nô thiết kỵ. Như bản vương bất hạnh thua, tự sẽ phái người lập tức thông chỉ ngươi, ngươi nhưng tại Tư Đồ nhất đám người dưới hộ vệ, hỏa tốc trở về Lạc Dương. Tư Đồ Thiến vội vàng còn nói, điện hạ, nếu như không để cho thập bát vệ bảo hộ ngươi an toàn đi. Dương Phong xoay đầu lại, vừa cười vừa nói, thập bát vệ có lẽ có thể bảo hộ bản vương an toàn trở về Lạc Dương, nhưng bản vương binh bại mà chạy, bệ hạ sẽ bỏ qua cho bản vương sao? Son phấn vội vàng giải thích nói, điện hạ có chỗ không biết, tiểu thư đã nghĩ ra bảo toàn điện hạ tính mệnh kế sách. Úc. Dương Phong hiếu kỳ hỏi, kế sách gì a? Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, là thần thiếp tự tác chủ trương, mệnh kích Đường huynh đem điện hạ bức chữ kia đưa về Lạc Dương, xin mời tổ phụ chuyển giao cho bệ hạ. Bệ hạ nhìn thấy điện hạ thư pháp, long nhan cực kỳ vui mừng, nhưng cũng không có tin hết, đối với tổ phụ nói, đợi điện hạ nhàn hạ thời điểm, có thể tùy thời về Lạc Dương một chuyến, tại chỗ viết một bức. Cho nên, có bệ hạ kim khẩu nói như vậy, cho dù điện hạ binh bại mà chạy, cũng có thể vô tội. Dương Phong giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút cảm động, Vương phi có lòng, bản vương ở đây cảm ơn Vương phi. Bản vương vẫn là câu nói kia, hoàng tổ phụ có lẽ sẽ bởi vì thư pháp mà thưởng thức bản vương, che chở bản vương an toàn. Nhưng nếu là bản vương một khi không có hoàng tổ phụ che chở, vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tư Đồ Thiến vội vàng còn nói, như thái tử phi ra hại, điện hạ có thể cầu sinh tại thái tử a. Thái tử cùng điện hạ dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn thái tử phi ra hại điện hạ. Nếu là điện hạ hướng thái tử phi cầu tình, bỏ qua bất kỳ quyền lực gì, đối với bách quận vương không uy hiếp nữa, thái tử phi tất nhiên sẽ không lại ra hại điện hạ rồi. Dương Phong cười to nói, đại trượng phu tình nguyện đứng đấy chết, tuyệt không bị mà sống. Đừng nói là để bản vương đi cầu nữ nhân kia, chính là phụ vương nơi đó, bản vương giá sẽ không quỳ gối. Lại nói, 5 năm số lượng, bản vương trận chiến này chưa chắc sẽ thua. Vương phi hảo ý, bản vương tâm lĩnh. Người ta nếu có duyên, tự nhiên là vợ chồng một trận, nếu không, bản vương bất quá là ngươi sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Nói đi, Dương Phong quay người đi ra sư phòng. Sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Tư Đồ Thiến ngây người thật lâu, mới cười khổ một tiếng, điện hạ, có lẽ ngươi cho rằng ngươi là thần thiếp sinh mệnh một cái khách qua đường, nhưng là thần thiếp lại cho là ngươi hẳn là thần thiếp cả đời tốt nhất làm bạn. Thần thiếp con mắt mặc dù y nguyên không cách nào thấy vật, nhưng thần thiếp tâm lại bởi vì ngươi mà thấy được bừng sáng. Điện hạ, nếu ngươi chết, thần thiếp tuyệt không tái giá, tất sẽ thanh đăng cổ phận, tuổi già cô đơn đời này. Son phấn đem thư bỏ vợ thu lại. Son phấn đã nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng. Đại khái một khắc đồng hồ đằng sau, Lưu Cẩu Nhi, Lưu Tú Nhi cùng Lưu Ma ba người cùng đi đến, ba người tựa hồ cũng là vừa vặn khóc qua. Chào qua đi, Lưu Tú Nhi nâng lên một trang giấy, nước nở nói,
khởi bẩm vương phi, đây là điện hạ để nô tỳ chuyển giao cho vương phi, nói là vương phi nếu theo pháp này trị liệu, có lẽ có thể chữa cho tốt tận mắt. A Tư Đồ Thiến nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, đột nhiên nhớ tới vài ngày trước một việc. Chương 15, hắc, cái kia Lạc Dương đệ nhất mỹ nữ mù nữ nhân. Chương 15, hắc, cái kia Lạc Dương đệ nhất mỹ nữ mù nữ nhân. Chuyện ngày đó, Tư Đồ Thiến cả đời đều khó mà quên được, bởi vì ngày đó là nàng lần thứ nhất cùng nam tử có tiếp xúc gia thị. Chuyện nguyên do là Dương Phong đột nhiên nói muốn giúp nàng nhìn xem tận mắt. Tư Đồ Thiến không rõ ràng cho lắm, cũng không tốt cự tuyệt, liền đáp ứng. Lúc đó, Dương Phong dựa vào nàng rất gần, xem xét con mắt của nàng rất lâu, còn tại trên mí mắt, khóe mắt, dưới mắt mấy cái vị trí lấy tay ấn ấn, nhéo nhéo. Lúc đó Tư Đồ Thiến cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng dù sao hai người có vợ chồng tên, nàng cũng liền ngầm cho phép Dương Phong loại này cử chỉ phi lễ. Nhất là, Dương Phong ngày đó loay hoay con mắt của nàng không sai biệt lắm nhanh 2 phút đồng hồ, sau đó càng là một câu cũng không có lưu lại. Không nghĩ tới, Dương Phong là thật muốn vì nàng trị mắt. Mà lại, Tư Đồ Thiến trong lòng minh bạch, Dương Phong cố ý để Lưu Tú Nhi đem phương thuốc cho nàng, là bởi vì Lưu Tú Nhi cùng Son Phấn từ khi ngày đó sặc qua sau, lẫn nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt, lo lắng hắn không tại đằng sau, Lưu Tú Nhi ăn thiệt thòi. Son Phấn cũng minh bạch Dương Phong dụng tâm lương khổ, chủ động đối với Lưu Tú Nhi nói ra, "Tú Nhi, chuyện ngày đó là ta không tốt, ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng để trong lòng." Son Phấn như thế một chủ động xin lỗi, Lưu Tú Nhi nhất thời cảm thấy không có ý tứ, vội vàng nói, "Son Phấn, chuyện ngày đó trách ta, là ta quá cường thế, ta xin lỗi ngươi." Đều thối lui một bước, hai người xem như biến chiến tranh thành tơ lụa. Tư Đồ Thiến nói ra, "Nếu là điện hạ thật về không được, về sau các ngươi chính là bạn cùng người." Lưu Cẩu Nhi ba người vội vàng hướng Tư Đồ Thiến tạ ơn. Dương Phong mang theo Nưu Lục bọn người rời đi vương phủ, thẳng đến kế huyện cửa bắc. Đến cửa bắc đằng sau, Dương Phong chợt thấy Tư Đồ Kích cũng tại, cưỡi ngựa, một thân khôi giáp, cầm trong tay một thanh trường kích, đứng phía sau Tư Đồ ra 100 gia binh. Ti chức Tư Đồ Kích, tham kiến điện hạ. Dương Phong nhíu mày, hỏi, "Trưởng sử, ngươi đây là?" Tư Đồ Kích vừa cười vừa nói, "Tự nhiên là hộ tống điện hạ chống lại hung nô. Ngươi là trưởng sử, là quan văn, nên lưu thủ kế huyện." Tư Đồ Kích cười nhạt một tiếng, "Điện hạ là yến quận vương, càng hẳn là lưu thủ kế huyện." Lại nói, "Nếu là điện hạ không có ở đây, ti chức cái này trưởng sử cũng không có tồn tại ý nghĩa, chẳng cùng điện hạ kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, điện hạ chính là ti chức chi kỷ." Dương Phong lại chỉ một chút Tư Đồ Kích sau lưng 100 Tư Đồ gia binh, hỏi, "Bọn hắn là chuyện gì xảy ra?" Tư Đồ Kích cười nói, "Đây là vương phi phân phó, bọn hắn 100 người phụ trách hộ vệ điện hạ an nguy. Về phần vương phi rút lui về phía Nam Lạc Dương, có 18 vệ bảo hộ, như vậy đủ rồi." "Tốt." Dương Phong nhẹ gật đầu, "Vậy liền cùng lúc xuất phát." Chi quân đội này có 4 bộ phận tạo thành, theo thứ tự là Dương Phong 20 cái hộ vệ, 100 Tư Đồ gia binh, 500 Lạc Dương quân, cùng 10,000 Yến Châu quân. Dưới trướng đại tướng chỉ có Nưu Lục cùng Tư Đồ Kích. Sau 5 ngày, Dương Phong hơn 1 vạn binh mã cấp hành quân đi tới Hồng Thành. Hồng Thành hướng bắc là Hồng Sơn cùng Cựu Phương Sơn, giữa hai ngọn núi là một đầu sơn cốc, ước chừng hơn 20 dặm dài. Nếu là sơn cốc, đương nhiên sẽ không chiều rộng, chỉ có thể cho 20 kỵ song hành. Đạo sơn này cốc cũng bởi vì Hồng Sơn cùng Cựu Phương Sơn mà gọi tên, gọi là Phương Hồng Cốc. Phương Hồng Cốc chính hướng về phía Hồng Thành cửa bắc, lại hướng bắc là Liêu Thành. Từ vĩ độ đã nói, Liêu Thành tại Yến Châu nhất bắc, mà Liêu Thành lại hướng bắc, chính là rộng lớn vô biên đại thảo nguyên, cũng chính là hung nô nhân địa bàn. Dương Phong lựa chọn địa điểm chiến đấu chính là cái này Phương Hồng Cốc. Mấy ngày trước, Dương Phong tự mình mang theo Nưu Lục đợi người tới qua một chuyến, dò xét qua Phương Hồng Cốc địa hình, còn đem Hồng Sơn cùng Cựu Phương Sơn đều đăng một lần. Đến Hồng Thành, Dương Phong cũng đã nhận được tình báo mới nhất. Đông Hung Nô cái này 20,000 binh mã chủ tướng là Tả Hiền Vương, cũng là Tế Tả Thiển Vu thân đệ đệ, tên là Hồn Xí Nạ. Hồn Xí Nạ phái dưới trướng đại tướng Đồ Sơn Nha xuất lĩnh 5000 kỵ binh làm tiền phòng, trước một bước năm hạng, hắn thì là xuất lĩnh còn lại 5000 kỵ binh cùng 10,000 bộ binh theo ở phía sau. Dương Phong đứng tại địa đồ trước mặt, đem cái kia đại biểu Đồ Sơn Nha 5000 binh mã quân cờ màu đen cầm lên, từ tốn nói, "Trận chiến này bước đầu tiên là cực kỳ trọng yếu, nhất định phải toàn diện cái này 5000 kỵ binh." Đối với Dương Phong huấn luyện cái này 10,000 tướng binh, Tư Đồ Kích cũng là biết đến. Chỉ bất quá, Tư Đồ Kích cũng không xác định, dựa theo Dương Phong chiến thuật, thật sự có thể thành công. Tư Đồ Kích nhíu mày, "Điện hạ, nhưng Đông Hung Nô Tả Hiền Vương Hồn Xí Nạ tuyến đường hành quân, tại Phương Hồng Cốc phía tây, chỉ sợ hắn sẽ không đi Phương Hồng Cốc con đường này." Dương Phong cười nói, "Hồn Xí Nạ không đi con đường này, bản vương có thể cho hắn đi đường này." Tư Đồ Kích cũng là trí giả, không khỏi cảm thấy khẽ động, hỏi, "Điện hạ ý tứ, đem Hồn Xí Nạ 5000 quân tiên phong dẫn tới?" Dương Phong nhẹ gật đầu, "Không sai, bản vương chi ý, chúng ta có thể như vậy như vậy." Nghe xong Dương Phong kế sách, Tư Đồ Kích không khỏi mặt mày hớn hở, đối với Dương Phong bội phục lại để cao một thành. Ngày thứ hai, từ Liêu Thành hướng tây, có một đội xe ngựa chậm rãi tiến lên. Xe ngựa hết thảy có 4 chiếc, xa luân nặng nghề, đến mức tiến lên tốc độ không nhanh. Xa luân trên đường đi, trên mặt đất thiết ra 2 đạo dấu vết thật sâu. Mà xe ngựa 4 phía đâu, lại có 100 kỵ, từng cái đều là dáng người khôi ngô, nâng thương bội đao, thân đeo cung tiễn, hiển nhiên là vì bảo hộ cái này 4 chiếc xe ngựa. Rất nhanh, xe ngựa đội liền cùng hung nô tiểu đội trinh sát gặp phải. Tiểu đội cũng gọi thập, hết thảy 10 người, trưởng quan cứ gọi là thập trưởng. Xe ngựa đội bên này có 100 hộ vệ đâu, tự nhiên không sợ hung nô tiểu đội trinh sát. Một phen kịch chiến đằng sau, 100 hộ vệ giết chết hung nô trinh sát tiểu phân đội 4 người, còn lại 6 người trốn. Hung nô trinh sát đảo tàu đằng sau, cái này xe ngựa đội cũng lập tức liền quay đầu xe, hướng Phương Hồng Cốc phương hướng đi. đang rút lui trên đường, Tư Đồ Kích còn sai người cố ý ném xuống đất một chút ném bạc. Không sai, cái này xe ngựa đội chính là Dương Phong kế dụ địch, cái này 100 hộ vệ chính là Tư Đồ gia binh. Lại nói cái kia 6 cái trinh sát đào tàu đằng sau, cực nhanh nên tiếp Đồ Sơn Nha đại quân, báo cáo tình huống vừa rồi. 4 chiếc xe ngựa, ăn đất rất sâu. Đối phương có 100 hảo thủ hộ vệ. Đồ Sơn Nha hàng năm đều đến Yến Châu cướp bóc mấy lần, lập tức liền có thể đoán được, cái kia 4 chiếc xe ngựa cũng không phải là lương thực, bởi vì lương thực ăn đất không có sâu như vậy. Lại nói, 4 chiếc xe ngựa có thể vận bao nhiêu lương thực, a khẳng định là vàng bạc loại hình hàng cứng. Đồ Sơn Nha con mắt nhất thời liền sáng lên. Truyền lệnh, chuyển hướng Liêu Thành, lão tử muốn đem cái kia 4 chiếc xe ngựa Kim Châu bảo cho đoạn. Hắc hắc, cái kia Lạc Dương đệ nhất mỹ nữ mù nữ nhân, lão tử sờ không được, chỉ có thể hiến cho Thiên Vũ, nhưng những này Kim Ngân Châu bảo lão tử có thể lấy thêm một chút. Thế là, tại Đồ Sơn Nha ra lệnh một tiếng, 5000 kỵ binh chuyển hướng Liêu Thành mà đi. Trên đường, có hung nô binh phát hiện nén bạc, cùng thay đổi phương hướng vết bánh xe ấn, càng làm cho Đồ Sơn Nha nhận định phán đoán của hắn là chính xác, xuất lĩnh cái này 5000 kỵ binh, tiếp tục đuổi xuống dưới. Nhưng Đồ Sơn Nha rất nhanh liền phát hiện, xa luân hướng cùng đi hướng, đều không phải là Liêu Thành, mà là Liêu Thành mặt phía nam phương hướng gốc. Chương 16, sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Chương 16, sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng phương hướng gốc. Đồ Sơn Nha là cái cửa hàng, nhưng hắn một cái phó tướng thận trọng một chút, nhắc nhở, tướng quân, cái kia phương hồng cốc là cái sân cốc, vạn nhất Tiến Châu quân có bẫy, chúng ta ha ha ha. Đồ Sơn Nha vung tay lên, đánh gãy phó tướng lời nói, cười lên ha ha, Tiến Châu quân, hai cái triều đại, cái nào một lần không phải gặp chúng ta liền chạy. Thiên Vũ lấy được tin tức, cái này mới tới Yến Quận Vương, chính là một tên phế vật. Ta dám đánh cược, hắn khẳng định là khóc đến Yến Châu, làm sao có thể dám cùng chúng ta là địch. Thiên Vũ nói, chiến sự đối với chúng ta Đông Hung nô bất lợi, chúng ta chuyến này nhất định phải hào hào cướp bóc một phen, thuế ruộng người tất cả đều mớn, càng nhiều càng tốt. Truyền lệnh, nắm chặt truy kích, nhất định phải đem cái này 4 chiếc xe ngựa Kim Ngân Châu bảo đoạt tới. Thế là 5000 kỵ binh nhanh chóng hướng phía phương Hồng Cốc phương hướng buôn chỉ mà đi. Tại Hồng Sơn phía trên, Tư Đồ Kích nhìn qua 5000 hung nô kỵ binh, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, rất tốt, điện hạ kế dụ địch thành công. Truyền lệnh, tất cả mọi người xuống núi, phong bế lũ sói con này bọn họ đừng lui. Tư Đồ Kích sai người lay động hồng kỳ, đối diện Cửu Phương Sơn bên trên Yến Châu quân nhìn thấy, cũng lập tức liền bắt đầu xuống núi. Rất nhanh, 5000 hung nô kỵ binh liền tiến vào phương Hồng Cốc. 5000 kỵ binh cũng không phải số lượng nhỏ. Phương Hồng Cốc chỉ có thể dung hạ một loạt 20 cái kỵ binh, nhưng hung nô kỵ binh lại là 10 người một loạt, cũng không chen chúc. Nhưng dù cho như thế, 5000 kỵ binh cũng phải có 500 sắp xếp. Mà Phương Hồng Cốc chọn vẹn hơn 20 giảm đầu, tự nhiên dung hạ được 5000 kỵ binh đồng thời tại trong sơn cốc rong ruổi. Ước chừng nhanh đến Phương Hồng Cốc trung ương thời điểm, Đồ Sơn Nha đã có thể nhìn thấy, phía trước lại là đen nghịt một đám người. Không tốt, Đồ Sơn Nha lập tức cũng cảm giác được, tựa hồ hắn trung kế. 5000 kỵ binh rong ruổi, sao có thể nói là ngừng liền dừng lại, từ Đồ Sơn Nha phát ra dừng lại mệnh lệnh, đến hoàn toàn dừng lại, không sai biệt lắm lại đi tiếp trong vòng 3-4 dặm. Lúc này, Đồ Sơn Nha đã có thể thấy rõ, phía trước là từng dãy Yến Châu quân, một loạt là 20 người. Phía trước nhất Yến Châu quân, trước người là một cái cự đại tâm chắn, đem hắn thân thể cơ hồ hoàn toàn ngăn trở. Hừ, Đồ Sơn Nha coi là trong sơn cốc này là cái gì mai phục đâu, không khỏi cười lạnh một tiếng, xem ra là Yến Châu quân từ nơi này lên phía bắc, vừa lúc cùng ta quân gặp phải, lúc này mới bày ra trận hình phòng ngự. Các minh đệ, cho ta xông, chỉ cần có thể đem bọn hắn tâm chắn cho đập phá, những này Yến Châu quân chính là chúng ta bắt làm tù binh. Theo Đồ Sơn Nha ra lệnh một tiếng, 5000 kỵ binh lần nữa bắt đầu công kích, hướng về những cái kia tâm chắn khổng lồ tiến lên. Đồ Sơn Nha trong lòng rất rõ ràng, kỵ binh tiến vào sơn cốc, cơ động tính linh hoạt liền đánh mất rất nhiều. Bay ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một là lui về, hai là lao ra. Nhưng làm hung nột cùng sĩ, Đồ Sơn Nha hiển nhiên sẽ không lựa chọn lui lại, không phải vậy hắn sau này ở trên đại thảo nguyên liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được gặp người. Cho nên, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Chỉ cần Đồ Sơn Nha có thể xuất quân lao ra, kỵ binh một khi có thể tùy ý xung đột, trận chiến này hắn liền triệt để thắng lợi. Dầm dầm dầm, 5000 con ngựa, 20000 con móng ngựa, lần nữa rung động toàn bộ sơn cốc. Hàng thứ nhất Yến Châu quân, nhìn qua cái kia giống như màu đen sóng cả đánh tới rung động chẳng cảnh, đều là nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Đúng lúc này, Dương Phong thanh âm truyền đến, tất cả mọi người nghe cho kỹ, cha mẹ của các ngươi, huynh đệ của các ngươi, tỉ muội, tất cả đều tại phía sau của các ngươi. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không có khả năng bại, không phải vậy bọn hắn liền sẽ tất cả đều mất mạng. Mặt khác, bản vương cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, bất bại hung nô thể không bỏ qua. Bản vương chỉ cấp các ngươi một cái yêu cầu, sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Đúng vậy a, Yến Quận Vương còn không sợ, chúng ta sợ cái gì, cùng lắm thì chính là vừa chết. Sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Yến Châu quân từng lần một địa đại hô hào. Thế là, Yến Châu quân vừa mới tan rã quân tâm, lập tức liền bị Dương Phong cho phân chấn, càng là viễn siêu tại hung nô kỵ binh đi vào trước đó. Mắt thấy, phía trước nhất hung nô kỵ binh khoảng cách cự thuẫn chỉ có xa mấy chục bước, Dương Phong lập tức hét lớn một tiếng, "Giam mâu!" Lập tức, từ hai tâm chắn ở giữa, cùng một chỗ rũi ra một chi kỳ dài không gì sánh được trường mâu, mũi mâu nghiêng hướng lên, tại thái dương chiếu xuống, chiếu lấp lánh, hiển nhiên là mới tạo ra. Tiếp lấy, Dương Phong lần nữa hô to, đỉnh mâu. Hai cái binh sĩ, một trước một sau, trước mặt binh sĩ gắt gao ôm một cái giá, binh lính phía sau thì là đem trường mâu gác ở trên kệ, gắt gao nắm chặt trường mâu đáy nắm. Xông lên phía trước nhất hung nô kỵ binh giật nảy cả mình, nhưng lại đã không cách nào dừng lại, đành phải kiên trì hướng mũi mâu tiến lên. Phốc phốc, phốc phốc, hàng thứ nhất kỵ binh, tất cả đều đâm vào trên mũi mâu. Hoặc là chiến mã bị đâm, hoặc là kỵ thủ bên trong mâu, ngã đầy đất. Trường mâu binh lập tức liền hướng về sau co lại, đem mũi mâu từ hung nô binh hoặc là chiến mã trong thân thể rút ra, tiếp tục gác ở trên kệ, nô ra bên ngoài trận hình. Tiếp lấy, hàng thứ hai hung nô kỵ binh cũng xông lại. Nguyên bản bọn hắn coi là hàng thứ nhất kỵ binh có thể vượt qua tấm chắn, xông vào Yến Châu quân trong trận hình. Ai nghĩ đến, Yến Châu quân cự thuẫn đằng sau lại có dài như vậy trường mâu, khiến cho hung nô kỵ binh không cách nào vọt lên, liền đã bị đâm trúng. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy ma kỵ đốn phương trận. Chỉ bất quá, Dương Phong huấn luyện những này Yến Châu quân thời gian quá ngắn, lại thêm Yến Châu quân sĩ khí quá yếu, không dám ở giã ngoại cùng hung nô kỵ binh giao chiến, chỉ có thể dựa vào sơn cốc vị trí địa lý. Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này một cái mã kỳ đốn phương trận, tuyệt đối ngăn cản không được Đồ Sơn Nha 5000 kỵ binh. Lấy Đồ Sơn Nha kinh nghiệm chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, một khi Yến Châu quân phía trước chất đầy người cùng ngựa thi thể, phía sau hung nô kỵ binh liền có thể ngựa đạp những thi thể này, lấy thuốc ngựa phương thức, đánh vào Yến Châu quân trong trận hình. Nhưng là, Dương Phong nếu quyết định muốn tại Phương Hồng Cốc phục kích hung nô kỵ binh, không có khả năng chỉ dựa vào cái này 4000 người mã kỳ đốn phương trận. Mã kỳ đốn phương trận chủ yếu tác dụng là ngăn cản hung nô kỵ binh thế sông. Nếu là ở chống trải chi địa, kỵ binh tiên phong bị ngăn trở, kỵ binh phía sau liền sẽ phân tán hướng về hai bên phải trái, khiến cho chiến mã có thể buôn chỉ đứng lên. Nhưng tại Phương Hồng Cốc bên trong, kỵ binh liền đùa nghịch không mở. Phía trước bị ngăn trở, kỵ binh phía sau không cách nào phân hướng về hai bên phải trái, hoặc là tiếp tục hướng phía trước, hoặc là hướng lui về phía sau. Dương Phong cái thứ hai kế hoạch tác chiến chính là từ trên hướng xuống công kích. Hung nô kỵ binh phía trước bị ngăn trở, Đồ Sơn Nha không có hạ đạt rời khỏi sơn cốc mệnh lệnh, gần 5000 kỵ binh chỉ có thể khốn tại trong sơn cốc. Đúng lúc này, một trận loạn thạch cùng cồn một từ trên trời giáng xuống, vô tình thu gặt lấy hung nô kỵ binh tính mệnh. Kỵ binh bình thường là không có tâm chắn, nhất là thiếu sắt thiếu khôi giáp hung nô, kỵ binh tuyệt đối không có tâm chắn. Bởi như vậy, từ Hồng Sơn cùng Cựu Phương Sơn bắn xuống tới loạn thạch cồn một, đối với hung nô kỵ binh lực sát thương tuyệt đối là cực lớn. Đồ Sơn Nha vừa sợ vừa giận, rốt cuộc không lo được cái gì mặt mũi, lập tức hạ lệnh toàn quân rút khỏi Phương Hồng Cốc. Thế nhưng là khi hung nô kỵ binh bỏ ra một nửa thương vong, phân phối đầu ngựa, chuẩn bị hướng bắc miệng hang tiến lên thời điểm, thình lình phát hiện đồng dạng một đợt Yến Châu quân đem bắc cốc khẩu chặn lại. Trước sau bị chắn, trên không loạn thạch cùng cồn một không ngừng rơi xuống, nhanh chóng thu gặt lấy hung nô kỵ binh tính mệnh. Phương Hồng Cốc chi chiến tây cần, triệt để khuynh hướng Yến quân. Chương 17, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chương 17, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Phương Hồng Cốc phục kích chiến kéo dài đến gần 2 canh giờ mới hoàn toàn tuyên bố kết thúc. 5000 hung nô kỵ binh toàn quân bị diệt, bao quát chủ tướng Đồ Sơn Nha ở bên trong. Yến Châu quân bên này bỏ mình hơn 300 người, thụ thương gần ngàn người. Trong đó phần lớn người đều là tại tác chiến thời điểm thụ thương, chỉ có gần 100 người là tại sau khi chiến đấu đối với hung nô binh sĩ thi thể bổ đao thời điểm, bị giả chết hung nô binh sĩ gây thương tích. Trận chiến này tuyệt đối là một trận toàn thắng. Hơn 100 năm đến, Yến Châu đối với hung nô không có thắng qua một lần, chớ nói chi là toàn thắng. Gần 10,000 Yến Châu quân quả thực là hưng phấn tới cực điểm, tại đại chiến đằng sau, không hẹn mà cùng nhau hướng Dương Phong quỳ xuống, miệng hô, Yến quận vương điện hạ uy vũ, Tư Đồ Kích cũng là mỉm cười nhìn qua Dương Phong, trong lòng thầm nghĩ, gặp này minh chủ chính là ta Tư Đồ Kích may mắn cũng là Tư Đồ gia may mắn cũng. Nhưng Tư Đồ Kích minh bạch, đại sở quốc thập tam châu, Yến Châu là nhất cằn cỗi một châu, cũng là nhân khẩu ít nhất một châu, càng là bắc dựa vào hung nô, Dương Phong muốn bằng vào Yến Châu thành sự quá khó khăn. Người bình thường sẽ bề bại, nhưng đối với Tư Đồ Kích dạng này tự phụ tài hoa người mà nói, là rất ưa thích khiêu chiến khó khăn. Tư Đồ Kích minh bạch, sau trận chiến này, Tư Đồ gia cùng Dương Phong liền sẽ buộc chặt cùng một chỗ, Tư Đồ gia chỉ có thể toàn lực ủng hộ Dương Phong, trợ hắn đoạt được hoàng thái tôn vị trí. Cái kia 500 lão binh đối với Dương Phong tuyệt đối là nghiêng về một bên sùng bái, tương đương với 100 truy tinh loại kia. Bọn hắn đã bắt đầu may mắn, may mà chính mình là thương binh cùng binh lính càng quái, mới có thể đi theo Dương Phong đi vào Yến Châu. Như lục bọn người cũng là không sai biệt lắm tâm tư, càng là thể phải dùng tính mạng của mình hộ vệ Dương Phong an toàn. Dương Phong khoát tay áo, quát lớn, các minh đệ, trận chiến này bất quá là tiểu thắng mà thôi. Đông Hung nô tả Hiền Vương hồn xì nạ xuất quân 20,000, cái này 5000 kỵ binh bất quá là tiên phong mà thôi. Phía sau còn có 15,000 hung nô tinh nhuệ, cho nên các minh đệ tuyệt đối không thể có chút tiêu căng chi tâm, không phải vậy chính là tiêu binh tất bại hạ chẳng. Chúng ta bại, nhiều nhất là thi thể phân ra, nhưng chúng ta sau lưng mọi người trong nhà cũng chỉ có thể đối mặt hung nô nhân đồ đao. Cho nên bản vương chỉ cường điệu một câu, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tư Đồ Kích truyền lệnh đại quân lập tức quét sạch chiến trường, là tiếp theo chiến làm chuẩn bị. Ngày thứ ba, Đông Hung nô tả Hiền Vương hồn xì nạ xuất lĩnh 15,000 binh mã Nam Hạ, trên đường đi phái ra đại lượng trinh sát dò xét tình huống. Đồ Sơn Nha còn không có tin tức sao? Từ hôm qua bắt đầu, hồn xì nạ liền không có dò xét đến Đồ Sơn Nha một bộ tin tức, không khỏi để hắn ẩn ẩn bất an. Phó tướng lập tức trả lời nói về tả Hiền Vương, trinh sát đã hướng Nam nô ra hơn 30 dặm, cũng không phát hiện Đồ Sơn Nha tướng quân bộ đội sở thuộc tin tức. Hồn xì nạ truyền lệnh tăng số người trinh sát, không cần chỉ hướng Nam dò xét, hướng Đông hướng Tây cũng muốn dò xét, vừa có tin tức lập tức báo cáo. Tại hồn xì nạ xem ra, Đồ Sơn Nha chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, nóng lòng đoạt công, đã xâm nhập Yến Châu nội địa. Thứ hai, đã gặp bất chắc. Đương nhiên, đối với loại thứ hai khả năng, hồn xì nạ trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua. Không nói đến Đồ Sơn Nha gặp bất chắc tỷ lệ cơ hồ là không, ít nhất là tuyệt sẽ không toàn quân bị diệt. Cho nên, đối với Đồ Sơn Nha tính cách cực kỳ thấu hiểu, hồn xì nạ lập tức liền nhận định, Đồ Sơn Nha đã xâm nhập Yến Châu nội địa. Rất nhanh, trinh sát liền mang đến một cái để hồn xì nạ khiếp sợ tin tức. Khởi bẩm tả Hiền Vương, trước khi đến Liêu Thành trên đường,
ven đường có quân ta binh sĩ cùng chiến mã thi thể, cùng Yến Châu quân thi thể. Ven đường thi thể, quân ta nhiều, Yến Châu quân thiếu, càng còn có Yến Châu bách tính. Trên đường vết máu chưa khô, thi thể còn có dư ôn, càng có nhiều cự hiệu ngựa, vấp dây thừng các loại khí giới, hẳn là quân ta cùng Yến Châu quân trước đây không lâu gặp phải, thủ Yến Châu quân phục kích. Hồn Sĩ Nạ giận tí mặt, Yến Châu quân suy yếu lâu ngày, cũng dám bố trí mai phục quân ta, lẽ nào lại như vậy? Truyền lệnh, mệnh 10000 bộ binh ngay tại chỗ bố trí phòng vệ, lưu 2000 kỵ binh phụ thủ, còn lại 3000 kỵ binh theo bản vương tiến về Liêu thành trợ chiến. Hồn Sĩ Nạ mặc dù giận, nhưng cũng không có mất tất vùng, ý nguyên phân phối có độ. Càng là hướng đông, hung nô binh sĩ thi thể càng nhiều, trên cơ bản đều là bị mũi tên bắn chết. Hồn Sĩ Nạ đã có thể phán định, Đồ Sơn Nha chúng phục kích, nhưng lại không cam tâm chiến bại, xuất lĩnh binh mã đuổi tới. Nhưng ở nhanh đến Liêu thành thời điểm, trinh sát lại báo cáo, khởi bẩm tả hiền vương, Đồ Sơn Nha tướng quân truy kích phương hướng là phương Hồng Cốc, cũng không phải là Liêu thành. Phương Hồng Cốc. Hồn Sĩ Nạ đối với Yến Châu Bắc cảnh địa hình rất tin tưởng, biết phương Hồng Cốc là dạng gì tồn tại, liền hơi có do dự. Lư Hòa Trà, người dẫn theo 500 người, tiến về phương Hồng Cốc dò xét một chút hư thực. Nhớ lấy, như Yến Châu quân thế chúng, không thể tùy tiện nhập cốc, khi kịp thời để báo. Lư Hòa Trà là Hồn Sĩ Nạ phó tướng một trong, lập tức lĩnh mệnh, điểm 500 nhân mã, tiến về phương Hồng Cốc. Nhìn qua Lư Hòa Trà cái này 500 binh mã thân ảnh đi xa, Hồn Sĩ Nạ tâm lý ẩn ẩn lên một tia bất an. Hồn Sĩ Nạ thở dài ra một hơi, tự lẩm bẩm, căn cứ tình báo, Yến Châu bất quá là cưỡi ngựa nhậm chức một cái yến quận vương mà thôi. Cái này gọi Dương Phong phế bật, văn không thành, võ chẳng phải, tuyệt đối không thể dám cùng ta lớn hung nô là địch. Có lẽ là bởi vì nửa năm qua này, hai bộ hung nô tấp ngập nam hạ cướp bóc, lúc này mới khiến cho Yến Châu quân dân không thể không bố trí mai phục chống cự đi. Truyền lệnh, binh mã tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, Lư Hòa Trà binh mã rất nhanh liền đi tới phương Hồng Cốc bắc cốc khẩu. Ở chỗ này, Lư Hòa Trà đã ẩn ẩn có thể nghe được cốc nội truyền đến tiếng chém giết. Lư Hòa Trà sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức quát, phái một cái tiểu đội trinh sát đi điều tra cốc nội tình huống. Một cái tiểu đội trưởng trinh sát lĩnh mệnh mà đi, Lư Hòa Trà thì là xuất lĩnh còn lại binh mã tại bắc cốc khẩu bên ngoài chờ lấy. Đại khái 2 phút đồng hồ sau, 10 người tiểu đội trinh sát chỉ hốt hoảng chạy ra một người. Khởi bẩm Lư Hòa Trà tướng quân, Đồ Sơn Nha tướng quân ngay tại cốc nội bị Yến Châu quân bao vây tiêu diệt, tình huống nguy cấp. Ti chức các loại phục mệnh tiến vào, lại gặp được ngoại vi Yến Châu quân binh sĩ ngăn cản, các minh đệ còn lại tất cả đều bị bắn giết, chỉ có ti chức một người trốn về đến báo tin, mời tướng quân giáng tội. Lư Hòa Trà lập tức hỏi, Đồ Sơn Nha tướng quân một bộ tình huống cụ thể có thể tìm được? Trinh sát kia hồi đáp, Đồ Sơn Nha tướng quân chính ra sức hướng bắc miệng hang phương hướng giết trở lại, mặt phía bắc ngăn trở Yến Châu quân tựa hồ không nhiều lắm. Lư Hòa Trà nghe, hé mắt, lập tức quát, ngươi nhanh chóng trở về hướng Tả Hiền Vương báo tin, liền nói bản tướng xuất quân đi tiếp ứng Đồ Sơn Nha tướng quân xuất gốc, xin mời Tả Hiền Vương xuất quân đến đây trợ chiến. Ti chức tuân mệnh trinh sát lĩnh mệnh, lập tức hướng Tả Hiền Vương bộ chạy như bay. Lư Hòa Trà hét lớn một tiếng, các minh đệ, theo bản tướng giết vào trong cốc, nếu có thể đem Đồ Sơn Nha tướng quân cứu ra, chính là một cái công lớn. Đồ Sơn Nha là Hồn Sĩ Nạ ái tướng, dũng mãnh không gì sánh được, tại Đông Hung nô địa vị cũng là cực cao, ngay cả Tế Tả Thiền Vũ đều tán thưởng qua hắn. Thế là 490 kỵ binh tại Lư Hòa Trà xuất lĩnh dưới, hướng phương Hồng Cốc bên trong bay chỉ mà đi. Lư Hòa Trà hồn nhiên không biết, hắn sắp lâm vào Dương Phong bố trí tỉ mỉ trong tạm bẫy. Chương 18, không có khả năng, không có khả năng. Chương 18, không có khả năng, không có khả năng. Hồn Sĩ Nạ nhận được tin tức, không khỏi tinh thần chấn động. Mặc dù Đồ Sơn Nha chúng phục kích, không phải tin tức tốt gì, nhưng chỉ cần có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Lập tức, Hồn Sĩ Nạ xuất lĩnh còn lại 2500 kỵ binh, cực nhanh hướng phương Hồng Cốc tiến đến. Lần này, còn chưa tới đến Bắc Cốc khẩu, Hồn Sĩ Nạ liền có thể nghe được cốc nội tiếng la giết. Chờ đến Bắc Cốc khẩu đằng sau, tiếng la giết đã cực kỳ vang dội, chứng minh cốc nội chém giết rất là kịch liệt. Hồn Sĩ Nạ vẫn tương đối cẩn thận, lập tức phái người tiến phương Hồng Cốc bên trong xem xét tình huống. Nhưng lần này không giống với lúc trước, Hồn Sĩ Nạ phái một cái tiểu đội trinh sát đi bảo, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Hồn Sĩ Nạ giận dữ, lại phái hai cái tiểu đội trinh sát, vẫn là đá chìm đáy biển kết quả. Lúc này, cốc nội tiếng la giết tựa hồ so vừa rồi yếu đi một chút, đủ để chứng minh Đồ Sơn Nha sắp không chịu nổi. Truyền lệnh, toàn quân tiến công, nhất định phải đem những này Yến Châu quân dân giết chết, một tên cũng không để lại. Hồn Sĩ Nạ không cách nào lại bình tĩnh, cũng không đoái hoài tới kiếp gì cấp Yến Châu người đi cho bọn hắn đánh trận. Nếu là Đồ Sơn Nha 5000 binh mã tổn thất hầu như không còn, coi như Hồn Sĩ Nạ từ Yến Châu cướp bóc 50000 Yến Châu người, cũng vô pháp đền bù tổn thất này. Dù sao, những này hung nô binh đều là tinh nhuệ, mà Yến Châu người phần lớn là bách tính, căn bản là không có cách so sánh. Hồng Sơn phía trên, nhìn thấy Hồn Sĩ Nạ xuất bộ tiến vào phương Hồng Cốc, Tư Đồ Kích tâm tình khẩn trương triệt để trầm tĩnh lại. Ha ha, Hồn Sĩ Nạ quả nhiên trung kế, đây chính là một con cá lớn. Thế là Tư Đồ Kích lần nữa sai người lay động hồng kỳ, hai nhóm trường mâu binh lập tức xuống núi, đem bắc cốc khẩu chặn lại. Liên tục ba đầu kế sách, phân biệt để Đồ Sơn Nha, Lư Hòa Trà cùng Hồn Sĩ Nạ trung kế, phục kích địa điểm đều là tại phương Hồng Cốc bên trong, khiến cho Tư Đồ Kích đối với Dương Phong bội phục nhanh đến đỉnh phong. Tư Đồ Kích tự nhận, đừng nói là liên hoàn ba kế, hắn nhiều nhất có thể hoàn thành một kế. Hồn Sĩ Nạ xông vào phương Hồng Cốc đằng sau, rất nhanh liền phát hiện chính mình trung kế, bởi vì tiếng la giết trong lúc bất chợt liền biến mất. Ngay phía trước là từng dây chỉnh tề yến quân binh sĩ. Cùng trận chiến đầu tiên thời điểm hoàn toàn khác biệt, những này đến châu quân binh sĩ sĩ khí đã đạt đến đỉnh phong, không còn đối với hung nô kỵ binh có chút tâm mang sợ hãi. Những này đến châu quân binh sĩ giống như yên lặng chờ con mồi sư tử, mà những cái kia hung nô kỵ binh thì thành đi ngang qua núi nhỏ dê. Ngưng Hồn Sĩ Nạ thân kinh bắt chiến,
lập tức hạ lệnh dừng lại. Chỉ là nhìn thoáng qua tình huống phía trước, Hồn Xi Na cũng không chút nào do dự hạ lệnh rút lui. Đúng lúc này, loạn thạch cùng cột mục bắt đầu từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng cái này 2500 hung nô kỵ binh. Tiên quân biến hậu quân, lập tức rút lui. Hồn Xi Na hét lớn một tiếng. Kinh nghiệm nhiều năm để Hồn Xi Na cực kỳ bất an, tình huống của hôm nay rất có thể là chậm nửa nhịp chính là toàn quân bị diệt kết quả. Nhưng là, Bắc Cốc khẩu đã bị Tư Đồ kích xuất quân cho chặn lại, chọn vẹn 4000 yến châu quân. Hung nô kỵ binh không cách nào ngăn cản đỉnh đầu loạn thạch cùng cột mục, chỉ có thể liều mạng hướng bắc miệng hang phóng đi. Đợt thứ nhất kỵ binh rất nhanh liền bị giết chết, hung nô kỵ binh thế sông lập tức liền chịu ảnh hưởng. Đồng thời, bị loạn thạch cùng cột mục đập chết hung nô kỵ binh cùng chiến mã càng ngày càng nhiều, kỵ binh ưu thế ngược lại trở thành thế yếu, chỉ có thể bị động bị đánh. Hồn Xi Na một bên trốn tránh loạn thạch cùng cột mục, một bên gầm thét liên tục, "Sông, nhất định phải cho bản vương lao ra. Truyền lệnh, đạp trên thi thể, nhất định phải cho bản vương tách ra Yến Châu quân trận hình." Đúng lúc này, Yến Châu quân đột nhiên chỉnh tề hướng lui về sau 20 bước. Bởi như vậy, hung nô kỵ binh liền rốt cuộc không có cách nào đạp vào thi thể, từ trên cao nhìn xuống sông vào Yến Châu quân trong trận hình. Yến Châu quân tiết tấu rất có quy luật, chỉ cần trước mặt đống thi thể đến không sai biệt lắm, liền sẽ rút lui 20 bước. Tuy nói Yến Châu quân một mực hướng bắc miệng hàng lui, nhưng mỗi lui một lần, hung nô kỵ binh đều sẽ bỏ ra thương vong to lớn. Đương nhiên, Mã Kỳ đốn phương trận đối bọn hắn lực sát thương có hạn, chủ yếu vẫn là những cái kia quần quần không dứt loạn thạch cùng quần mục. Nếu không phải là Yến Châu cung tiễn không đủ, chỉ sợ chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Mắt thấy, Tư Đồ kích xuất linh Yến Châu quân một mực lui lại, sắp đến Bắc Cốc khẩu. Hồn Xi Na bên người cũng đã không có bao nhiêu người. 2500 binh mã, chỉ còn lại có không đủ 300 người. Lại tính cả trước đó 5500 binh mã, Hồn Xi Na đã hao tổn trọn vẹn 7,700 người, tất cả đều là kỵ binh tinh nhuệ. Nhưng nếu như có thể xông ra phương Hồng Cốc, Hồn Xi Na liền có thể nhặt về một cái mạng, ngày sau tự nhiên có thể đồng sơn tái khởi lên, nam hạ báo thủ. Có thể Dương Phong không cho hắn cơ hội. Ngay tại Hồn Xi Na cho là mình có thể lao ra, Tư Đồ kích âm thầm lúc gấp, Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Nưu dẫn đầu 500 Lạc Dương lão binh chạy tới. "Các binh đệ, giết a, điện hạ có lệnh, bắt sống Hồn Xi Na người, quan thăng cấp 3." Hồn Xi Na giật nảy cả mình, vội vàng hướng phía sau nhìn sang, "Nhanh nhanh đi ngăn trở bọn hắn." Nhưng cái này 500 lão binh giống như ra biển giao long bình thường, sĩ khí như hồng, sức chiến đấu tràn đầy. Mà hung nô kỵ binh không cách nào lợi dụng chiến mã rong ruổi, ngược lại là hành động bất tiện. Tề Tam Giáp càng là hét lớn một tiếng, "Các binh đệ, hôm nay là chúng ta tả thủ doanh trận chiến đầu tiên, tuyệt không thể cho điện hạ mất mặt." Không thể cho điện hạ mất mặt, tả thủ doanh 100 người ngao ngao thét lên, giống như 100 dưới đầu núi mãnh hổ một dạng. Lúc này, một cái tay phải giơ lên pháp đao đại hán Khôi Ngô cũng hét lớn một tiếng, "Tay phải doanh các binh đệ, chúng ta có thể cho điện hạ mất mặt sao?" "Không có khả năng." Không có khả năng hơn 100 con có tay phải lão binh gầm lên. Bởi vì tả thủ doanh nguyên nhân, những này chỉ còn lại có tay phải lão binh cũng tự phát tạo thành một cái tay phải doanh, đã trải qua Dương Phong phê chuẩn. Đại hán Khôi Ngô kia chính là tay phải doanh cùng đề cử đi ra đô bá, tên là Hách Liên Bạn. Tả thủ doanh cùng tay phải doanh tàn binh đều như vậy, còn lại những tay chân kia đầy đủ hết lão binh càng là không cam lòng rút lại phía sau. Hung nô binh còn là lần đầu tiên gặp được như thế dũng mãnh không muốn mạng Yến Châu quân, nhất thời đều mắt tròn váng, vừa mới giao chiến liền ngăn không được cái này 500 lão binh cuồng bạo tiến công. Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiên Nhu cùng một chỗ để mắt tới Hồn Xi Na, một trái một phải hướng hắn bổ nhào qua. Hồn Xi Na cũng không phải tay trói gà không chặt, càng là một thành viên manh tướng. Thứ Hồn Xi Na hừ lạnh một tiếng, rút ra pháp đao, chuẩn bị hướng Triệu Đại Sơn cùng Chu Thiết Nhu nên đón. Hồn Xi Na cũng đã nhìn ra, trận chiến này hắn phạm vào liều lĩnh tối kỵ, chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Chạy thoát đã không có khả năng, Hồn Xi Na chỉ có thể là giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lợi một cái. Siêu một tiếng, ngay tại ba người sắp giao chiến thời điểm, một tiễn bay tới. Trên chiến trường, nhất là bốn phía đang chém giết lẫn nhau thời điểm, có thể che lại cùng tiễn thanh âm, tên bắn lén liền rất khó phòng bị, trừ phi là trùng hợp nhìn thấy. Nhưng Hồn Xi Na không có trùng hợp nhìn thấy, phòng bị không kịp, vai phải trúng tên, pháp đao lập tức liền rơi vào trên mặt đất. Chu Thiết Nhu lực lượng so Triệu Đại Sơn kém một chút, nhưng tốc độ nhanh hơn hắn, trước một bước thả người bổ nhào vào, đem pháp đao gác ở Hồn Xi Na trên cổ. Bắt làm tù binh Hồn Xi Na, Chu Thiết Nhu mới hướng cung tiễn phóng tới phương hướng nhìn sang, lại là ở phía xa Dương Phong mỉm cười thu cung. Chương 19, tin tức này giả đi. Chương 19, tin tức này giả đi. Bắt sống Hồn Xi Na, trận chiến này trên cơ bản chính là thắng cục đã định. Nhưng mà, bên kia còn có 12,000 binh mã, nhân số vẫn là tại Yến Châu quân phía trên. Dương Phong đi vào Hồn Xi Na trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, "Tả Hiền Vương, bản vương Dương Phong hữu lễ." "Người chính là Dương Phong?" Hồn Xi Na giật nảy cả mình, quan sát tỉ mỉ một chút, không khỏi biến sắc, đây là đại sở quốc thái tử Hoàng Kim Giáp Lưới. "Ha ha ha," Dương Phong cười ha hả, "không sai, đúng là phụ vương Hoàng Kim Giáp Lưới, đã bị phụ vương ban thưởng cho bản vương." Hồn Xi Na hé mắt, tốt một cái ẩn nhận yến quân vương, lại dám gạt qua tất cả mọi người. Xem ra bản vương hôm nay thua ở trong tay của ngươi, cũng không oan uổng. Dương Phong, muốn giết cứ giết, ta lớn hung nô không có đầu hàng thứ hèn nhát. Dương Phong cười tủm tỉm nói, Tả Hiền Vương nói quá lời, Tả Hiền Vương đối bản vương có tác dụng lớn, bản vương làm sao lại nỡ giết ngươi chứ? Hồn Xi Na biến sắc, Dương Phong ngươi. Ngươi Dương Phong cười lạnh một tiếng, quát, Triệu Đại Sơn, tìm ra Tả Hiền Vương lệnh bài, sau đó lại dẫn hắn xuống dưới băng bó thương thế. Người này đối bản vương có tác dụng lớn, quyết không thể lãnh đạm. Triệu Đại Sơn chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh. Dương Phong lại đem Tư Đồ kích gọi qua, thấp giọng phân phó một phen, người sau nhãn tỉnh sáng lên, lĩnh mệnh mà đi. Chu Thiên Nhu, bản vương đã nói trước, ai bắt sống Hồn Xi Na,
liền thăng liền ba cấp, ngươi không đợi Dương Phong nói xong, Chu Thiết Nưu đội vàng nói, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng không dám giành công. Nói đến, là điện hạ một tiễn bắn bị thương hồn xin ạ, mặt tướng mới có thể tùy tiện đắc thủ. Cho nên, nếu bàn về công này, chính là điện hạ công lao, cùng mặt tướng không quan hệ. Dương Phong vừa cười vừa nói, công này xác thực tính ngươi ta hai người, nhưng ngươi xác thực bắt sống hồn xin ạ. Như vậy đi, bản vương liền thăng ngươi cấp một, từ đây ngươi chính là cái này 500 binh mã quân hầu. Bản vương cho ngươi nhánh binh mã này lên một cái tên, gọi là xông vào trận địa quân, biên chế tạm thời định là 1000. Bản vương hy vọng các ngươi có thể làm gốc vương công thành xông vào trận địa, không chiến không thắng. Chu Thiết Nưu lập tức quỳ một chân trên đất, một mặt kích động, có mặt tướng này lập hệ, tuyệt không có phụ điện hạ trọng thác. Dương Phong đem hắn kéo lên, vừa cười vừa nói, tốt, bản vương tin được ngươi. Một lúc lâu sau, chiến trường quét dọn xong, một kỵ từ phương Hồng Cốc lao vùn vụt mà ra, đi cái kia 12,000 binh mã chú quân chỗ. Tả Hiền Vương quân lệnh, mệnh các ngươi hỏa tốc chạy tới Hồng Thành hội hợp. Phó tướng tiếp nhận lệnh bài, xác nhận không sai, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tả Hiền Vương vì sao mệnh chúng ta chạy tới Hồng Thành? Người báo tin cũng là Hung Nô kỵ binh, lập tức chắp tay nói, khởi bẩm tướng quân, Tả Hiền Vương hiệp trợ Đồ Sơn nha tướng quân đánh bại Yến Châu quân, một đường đuổi tới Hồng Thành. Yến Châu quân bỏ thành mà đi, Tả Hiền Vương hạ lệnh đêm nay ở tại Hồng Thành, mệnh tướng quân xuất quân tiến về hội hợp. Tốt, phó tướng cũng không hoài nghi, lập tức liền hạ lệnh, đại quân tiến về Hồng Thành. Chạy tới Hồng Thành, nhất định phải thông qua phương Hồng Cốc. Phương Hồng Cốc tổng cộng là hơn 20 dặm. Đi vào 20 dặm, đều không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng ngay lúc khoảng cách Nam Cốc khẩu chỉ có vài dặm thời điểm, phó tướng đạt được báo cáo, nói là con đường phía trước bị loạn thạch cùng gỗ lăn cho phá hỏng. Không tốt, trung kế, phó tướng vừa sợ vừa giận, lập tức hét lớn, người báo tin ở nơi nào? Nhưng là, đã tìm không thấy người kia. Lui, tiền quân biến hậu quân, lập tức rời khỏi phương Hồng Cốc, phó tướng không kịp nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh rút quân. Từ đỉnh đầu, bắt đầu không nổi hướng phía dưới rơi gỗ lăn, khiến cho Hung Nô binh lập tức hoàn toàn đại loạn, không có chút nào trận hình hướng Bắc Cốc khẩu tiến lên. Hậu quân thấy rõ ràng, ra lệnh rút lui còn không có chuyển tới, trong vòng 3-4 dặm chỗ, liền từ trên trời giáng xuống vô số loạn thạch cùng gỗ lăn, đem đường lui cho phá hỏng. Tiếp lấy, trời mưa. Úc, không phải mưa, mà là dầu hỏa từ trên trời giáng xuống. Điều này có ý vị gì? Yến Châu quân phải dùng hỏa công. Hung Nô binh càng thêm điên cuồng, ngươi đẩy ta giẫm ngươi, loạn thành hỗn loạn. Rất nhanh, bó đuốc liền từ trên trời giáng xuống, lập tức tại phương Hồng Cốc bên trong đã dẫn phát một trận đại hỏa. Đại hỏa giấy lên đằng sau, từ trên trời giáng xuống gỗ lăn tiếp tục lấy, khiến cho hỏa thế càng lúc càng lớn. Chỉ có một phần nhỏ Hung Nô binh bỏ qua hai đầu ngăn chặn, nhưng cũng bị canh giữ ở phía ngoài sông vào trận địa quân cho toàn bộ giết chết. Phương Hồng Cốc trận này đại hỏa đằng sau, phương Hồng Cốc đại chiến mới xem như triệt để hạ màn kết thúc. 20,000 Hung Nô đại quân, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có hồn xì nạ ở bên trong mười mấy người bị bắt. Mà Yến Châu quân trước sau tổng thể tình huống thương vong, bỏ mình 1000, thụ thương hơn 2000 người. Nhưng là, tuyệt đối là một trận đại thắng. Phương Hồng Cốc một trận đại hỏa đằng sau, Dương Phong hạ lệnh, toàn quân ở tại Hồng Thành, ngày thứ hai lại trở về kế huyện. Kế huyện, Yến quận quân phủ. Dương Phong tự tay viết để tấm biển, đã treo lên. Bốn chữ này, lập tức liền đưa tới kế huyện bách tính chú ý người đọc sách, kinh ngạc tại mấy chữ này tạo nghệ, tuyệt đối là cao tới cực điểm. Chỉ sợ, ngay cả Yến Châu thư pháp người thứ nhất Chu Lão Phu Tử cũng là xa xa không kịp. Mà sẽ không biết chữ người, thì là cảm thấy mấy chữ này đặc biệt đẹp đẽ, giống như long xà bình thường, rất sống động. Mấy chữ này, do ai viết đó a? Trong lúc nhất thời, trở thành kế huyện bách tính người người đều muốn biết đến sự tình. Cũng có người hướng Yến Châu các quan lại tìm hiểu tình huống, nhưng từ biệt giá lưu quan hướng xuống, mãi cho đến kế huyện bọn nha dịch, đều là một mặt một bước, không biết ta không ai dám đi đến quận vương phủ đến hỏi loại này dâu ria sự tình a, chỉ có thể là suy đoán lung tung. Cuối cùng, mọi người tương đối tán thành một loại suy đoán, là Dương Phong tại đến Yến Châu trước đó, xin mời Lạc Dương thành thư pháp đại gia để chữ. Bắc thành môn, một kỵ bay tới, Yến Châu quân trinh sát. Trinh sát một bên phi mã vào thành, một bên lớn tiếng hô hào, Phương Hồng Cốc đại thắng, Yến quận vương điện hạ xuất quân toàn diện Đông Hung Nô tiên phong, 5000 kỵ binh. Phương Hồng Cốc đại thắng, Yến quận vương điện hạ xuất quân toàn diện Đông Hung Nô tiên phong, 5000 kỵ binh. Trinh sát tốc độ không nhanh, cố ý để trên đường bách tính nghe được rõ ràng. Những bách tính kia lúc đầu tưởng rằng chính mình nghe lầm, có thể ngay cả nghe mấy lần đều như thế, lúc này mới vững tin chính mình không nghe lầm. Nhưng là, không có người gieo họ. Tin tức này, giả đi. Hung Nô kỵ binh a, 5000 người. Đã từng, 5000 Hung Nô kỵ binh, trực tiếp liền đánh bại 50,000 Yến Châu quân. Còn toàn diện, làm sao có thể chứ? Coi như ngươi may mắn đánh thắng, nhưng người ta cưỡi ngựa, ngươi chạy bộ, làm sao có thể đem kỵ binh đều truy sát sạch sẽ? Kinh thành tới vương gia đều là dạng này báo cáo láo quân công, lấy lừa gạt triều đình ban tưởng sao? Trinh sát kỳ quái tại trên đường bách tính phản ứng, nhưng lại không có khả năng dừng lại hỏi một chút chuyện ra sao, chỉ có thể tiếp tục lao vùng bụt hướng Yến Châu phủ nhà mà đi. Chỉ là để Dương Phong tuyệt đối không nghĩ tới là hắn phái người sớm đưa tới tin chiến thắng, là muốn chấn an kế huyện dân tâm, có thể kết quả vừa lúc tương phản, kế huyện bách tính càng thêm sợ hãi. Yến Châu quân cùng Hung Nô khai chiến, cái này đến quận vương lại tốt như vậy đại hỉ công, các loại Hung Nô đánh hạ kế huyện, nhất định sẽ là một phen càng thêm hung tàn giết chóc. Thế là trên đường bách tính nhao nhao về nhà, càng đem suy đoán này ngươi chuyển ta chuyển cho ngươi. Nam Hạ tị nạn trước thời hạn, nhân số cũng nhiều hơn. Chương 20, chỉ là không muốn để cho Đông Hung Nô diệt vong mà thôi. Chương 20, chỉ là không muốn để cho Đông Hung Nô diệt vong mà thôi. Yến quận vương phủ. Tư Đồ Thiến đang dùng cơm, Tiên Tri đứng ở một bên hầu hạ. Ăn một hồi,
Tư Đồ Tiến liền để xuống bát đũa, khe khẽ thở dài, "Tiên tri, điện hạ đi mấy ngày?" Tiên tri hồi đáp, "Tiểu thư, hôm nay đã là ngày thứ 8." Tư Đồ Tiến tự lẩm bẩm, "8 ngày, cũng không biết điện hạ bên kia thế nào." Tiên tri nhìn Tư Đồ Tiến một chút, nói ra, "Nô tỳ ngược lại là cảm thấy, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Nếu không, Kích thiếu gia nhất định đã phái người thông tri tiểu thư, để tiểu thư hỏa tốc trở về Lạc Dương." Tư Đồ Tiến hỏi, "Tiên tri, ngươi nói, điện hạ có thể thắng sao?" Tiên tri nhất thời không còn gì để nói, vấn đề này để nàng trả lời như thế nào? Ở sâu trong nội tâm, Tiên tri cho là Dương Phong thua không nghi ngờ. Nhưng lời này nàng không thể nói, không muốn nói, cũng không dám nói. "Tiểu thư, yên tâm đi, điện hạ văn võ toàn tài, vừa chuẩn bị đầy đủ, nhất định ân, ít nhất là sẽ không thua." Lúc này, Lưu Tú Nhi vội vội vàng vàng chạy tới, thở hổn hển nói, "Vương, Vương phi, lớn, đại hỉ a." Tư Đồ Thiệp sắc lập tức liền đứng dậy, vội vàng hỏi, "Tú Nhi, gì? Ha hỉ, có phải hay không? Có phải hay không?" Điện hạ Lưu Tú Nhi một bên thở, một bên liên tục không ngừng gật đầu, "Về, về Vương phi, chính là điện hạ." "Khiển trách, Trinh sát mang đến tin tức, nói điện hạ đại thắng, toàn diện hung nô. Nô tiên phong 5000 kỵ binh." A Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi đều là giật nảy cả mình, lập tức liền đều ngây dại. Một hồi lâu, Yên Chi khẩn cấp hỏi, "Tú Nhi, ngươi không có lầm chứ? Toàn diện 5000 kỵ binh." Lưu Tú Nhi cũng nghĩ tới kỉnh, vội vàng gật đầu, "Nô tỷ hỏi liên tiếp 5-6 người, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trinh sát đã đi Yến Châu phủ nha, nô tỷ cũng làm cho ca ca đến hỏi tình huống cụ thể." Tư Đồ Thiến phương tâm một trận rối bời. Nàng hy vọng tin tức này là thật, nhưng nàng lại lo lắng, Dương Phong cũng học xong báo cáo lão quân tỉnh, đem chiến công quyết đại, hướng triều đình nhiều muốn ban thưởng. Nhất là, Dương Phong loại tình trạng này, chỉ có thu hoạch được triều đình càng nhiều ban thưởng, mới có thể tại Yến Châu đặt chân thành công. Mà Tư Đồ Thiến lo lắng nhất chính là, trận chiến này mặc dù Yến Châu quân thắng nhỏ, lại bởi vậy chọc giận Hung Nô, dẫn tới Hung Nô đại quân đột kích. Đến lúc đó, Yến Châu tận thế mới có thể chân chính đi vào. Tiên tri rất nhanh liền phát hiện Tư Đồ Thiến sắc mặt không đúng, đội vàng hỏi, "Tiểu thư, ngươi thế nào?" "Bản cung không có việc gì." Tư Đồ Thiến khẽ lắc đầu, thở dài, "Tạm chờ Cẩu Nhi trở lại hãng nói đi." Đại khái hơn một phút, Lưu Cẩu Nhi đầu đầy mồ hôi chạy về tới. "Khởi bẩm Vương phi, tin tức tốt a." Chính sát nói, "Điện hạ dụ kế, đem Hung Nô tiên phong 5000 kỵ binh dẫn vào Phương Hồng Cốc tiêu diệt, không còn một ngống." A lần này, Tư Đồ Thiến là thật chấn kinh. Tư Đồ Thiến biết, biên tắc Châu quận báo cho triều đình chiến công có lẽ là hư, nhưng trinh sát từ chiến trường đưa đến Châu quận tình báo, tuyệt đối là thật. Điện hạ là như thế nào tiêu diệt cái này 5000 kỵ binh, quân ta thương vong như thế nào? Tư Đồ Thiến vội vã lại hỏi. Lưu Cẩu Nhi gãi gãi đầu, trinh sát nói, điện hạ phát minh một loại bộ binh phương trận, lấy Yến Châu làm tên, gọi là Yến Châu phương trận, vô cùng lợi hại. Đối phương 5000 kỵ binh bị toàn diệt, quân ta chỉ bỏ mình hơn 300 người, thụ thương gần ngàn người. Trong đó phần lớn người đều là lúc tác chiến đợi thụ thương, chỉ có gần 100 người là bị giả chết quân địch đánh lén bố trí. Cái này Tư Đồ Thiến chỉ cảm thấy giống như trong mộng. Yến quân phương trận, dạng gì phương trận đã vậy còn quá lợi hại, vậy mà chuyên khắc kỵ binh. Dù là Tư Đồ Thiến thông minh không gì sánh được, dù là Tư Đồ Thiến nghe sách vô số, nhưng cũng đoán không ra cái như thế về sau. Tiên tri cũng thở dài một hơi, trong lòng vui vẻ không hết, cuộc chiến này nếu là thắng, nàng cùng Tư Đồ Thiến cũng không cần về Lạc Dương. Lưu Tú Nhi ánh mắt sống, lập tức liền phúc phúc thân, "Chúc mừng Vương phi, các loại điện hạ khải hoàn trở về, Vương phi cùng điện hạ liền sẽ đại hôn sắp đến." Tư Đồ Thiến khẽ lắc đầu, cười khổ một tiếng, "Hiện tại cao hứng, có chút sớm." Lưu Tú Nhi sững sờ, có chút khẩn trương hỏi, "Vương phi chi ý?" Tư Đồ Thiến chậm rãi nói ra, "Hung Nô Nam Hạ quân, vẹn vẹn quân tiên phong đã là 5000 người, cho nên Hung Nô đại quân tổng số chí ít 2 vạn người lên. Mặc dù Hung Nô quân tiên phong bị quân ta toàn diện, nhưng việc này tất nhiên không thể gạt được đối phương chính xác. Chỉ cần đối phương chủ soái hành sự cẩn thận, điện hạ chỉ sợ không còn lần thứ 2 phục kích cơ hội. Quân ta là bộ binh, lại thời gian huấn luyện rất ngắn, mặc dù lại có lợi hại phương trận, cũng khó có thể là Hung Nô chủ lực đối thủ. Cho nên, bản cung lo lắng, lần này là tin chiến thắng, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ là nghe Tư Đồ Thiến lời nói." Lưu Cẩu Nhi ba người đều là lặng lẽ một hồi. Hồng Thành đã sớm là thành không một tòa. Huyện nha tạm thời bị Dương Phong chức dụng, làm việc cùng dừng chân đều có. Lúc này, Dương Phong đang ngồi ở huyện nha huyện lệnh trên bảo tọa, nhìn qua dưới đường Đông Hung Nô Tả Hiển Vương Hồn Xí Nạ. Hồn Xí Nạ mặc dù là tù nhân, lại ngửa đầu đỡ ngực, vẫn là một bộ kiêu căng khinh người tư thái. Phương Hồng Cốc chi chiến kết thúc đã qua đi 3 ngày, Hồn Xí Nạ thương thế nhẹ rất nhiều. Dựa theo Hồn Xí Nạ lời nói vừa rồi, lớn Hung Nô không có tham sống sợ chết, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy ý Hồn Xí Nạ là cái bảo, Dương Phong rất có công dụng, đương nhiên sẽ không để hắn chết. Nhưng là, không để cho hắn ăn chút đau khổ, Dương Phong trong lòng có thể băn khoăn. Dương Phong lập tức cho Ngưu Lục nháy mắt, người sau hiểu ý, gầm thét một tiếng, một cái kia bại tướng, nhìn thấy Yến quận vương điện hạ, vì sao không quỳ? Hồn Xí Nạ hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Ngưu Lục, ý nguyên đứng ngạo nghễ lấy. Ngưu Lục giận dữ, một bả nhấc lên một cây mộc trượng, đối với Hồn Xí Nạ hai cái đầu gối phía sau quắc qua hung hăng đánh tới. Đùng một tiếng, Hồn Xí Nạ bị đau không thôi, rốt cuộc đứng thẳng không nổi, quỳ xuống, đau đến nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán không nổi lan xuống. Nhưng Hồn Xí Nạ đúng là cái há tử, ngạnh sinh sinh không có phát ra bất kỳ thanh âm. Mà lại Hồn Xí Nạ dãy rủa lấy còn muốn đứng lên, nhưng Hồn Xí Nạ vừa mới nửa đứng đấy, Nưu Lục liền lại một trượng đánh tới, Hồn Xí Nạ liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Dương Phong đối với Nưu Lục phất phất tay, người sau liền đem một trượng trả về chỗ cũ. Hồn Xí Nạ căm tức nhìn Dương Phong, nghiến răng nghiến lợi, ý nguyên không chịu thua. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, cũng là xem như một đầu hắn tử.
Hừ, ta lớn hung nô, không có hạng người ham sống sợ chết.
Dương Phong tử tốn nói, hôm qua mật thám từ Thảo Nguyên mang tới tin tức, Đông Hung Nô ba bại vào Tây Hung Nô, Tây Hung Nô đại quân đã tới gần Đông Hung Nô vương đỉnh.
Cái gì?
Hồn Xí Nạ không khỏi giật nảy cả mình, mở to hai mắt nhìn, lời này thật là.
Dương Phong cười lạnh một tiếng, bản vương có cần phải lừa gạt một cái dưới thềm chi tù sao?
Cái này Hồn Xí Nạ nhất thời gấp. Hán phụng Đông Hung Nô thiển vu chi mệnh nam hạ cướp bóc người sở lên phía bắc đánh trận, chẳng những không có đạt thành mục đích, ngược lại đem 20,000 binh mã hao tổn hầu như không còn. Nếu như Đông Hung Nô thật bởi vậy bại vong, hắn Hồn Xí Nạ chính là Đông Hung Nô tội nhân.
Hồn Xí Nạ không phải người ngu, lập tức hỏi, Yến quận vương, ngươi cố ý nói cho bản vương tin tức này, có mục đích gì?
Dương Phong cười lạnh một tiếng, bản vương đương nhiên là có mục đích, chỉ là không muốn để cho Đông Hung Nô diệt vong mà thôi.
Chương 21, ngươi muốn tập kích Tây Hung Nô vương đỉnh.
Chương 21, ngươi muốn tập kích Tây Hung Nô vương đỉnh.
Hồn Xí Nạ là người thông minh, lập tức liền minh bạch Dương Phong dụng ý, ngươi
là muốn cho chúng ta hai bộ Hung Nô một mực đấu nữa, ngươi liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Dương Phong tử tốn nói, tả Hiền vương, ngươi chỉ nói đúng phân nửa.
Bản vương là muốn cho hai người các ngươi bộ Hung Nô một mực đấu nữa, nhưng bản vương cũng không phải là ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà chỉ là muốn tự vệ mà thôi.
Tả Hiền vương chắc hẳn đã biết, bản vương không nhận chào đón, lúc này mới bị giáng chức đến Yến Châu loại địa phương này chịu chết.
Mà bản vương không muốn chết, cho nên cũng chỉ có thể tự vệ.
Hồn Xí Nạ cười lạnh một tiếng, Yến quận vương, đừng tưởng rằng bản vương không biết, ngươi muốn suy yếu ta đổ vật Hung Nô thực lực, ngày sau tất có toàn tính.
Dương Phong cười nhạt một tiếng, Tây Hung Nô binh phong sắp đến Đông Hung Nô vương đỉnh, sau trận chiến này, chỉ sợ trên thảo nguyên chỉ còn lại có một cái Hung Nô.
Tả Hiền vương 20,000 binh mã tổn thất hầu như không còn, không cách nào hồi biên, càng là Đông Hung Nô tội nhân, ngày sau tại cái kia dưới cửu tuyển, chỉ sợ cũng không mặt mũi nào gặp ngươi thiền mũ đi.
Câu nói này, xem như lập tức đâm tại Hồn Xí Nạ trong lòng chỗ đau, để sát mặt hắn hơi đổi.
Một phen sau khi trầm mặc, Hồn Xí Nạ hỏi, Yến quận vương, ngươi thì như thế nào có thể giải ta Đông Hung Nô khốn cùng?
Gặp Hồn Xí Nạ tâm động, Dương Phong trong lòng mừng thầm, cười nhạt một tiếng, Tả Hiền vương là người thông minh, làm sao lại không biết vây ngụy cứu triệu chi phát đâu?
Vây ngụy cứu triệu.
Hồn Xí Nạ nhất thời nhãn tình sáng lên, bật tốt lên, ngươi muốn tập kích Tây Hung Nô vương đỉnh.
Ha ha ha, Dương Phong cười to nói, Tả Hiền vương là Đông Hung Nô ít có trí giả, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là truyền ngôn không giả à, bản vương chính là ý này.
Tây Hung Nô trận chiến này, ý tại diệt đi Đông Hung Nô, cho nên chính là binh mã ra hết, vương đỉnh phòng thủ suy yếu.
Nhưng hầu ngay cả Thiền Vu tuyệt đối nghị không ra, luôn luôn bị tùy ý làm thị Tiên Châu, lại đột nhiên xuất binh, trực đảo Hoàng Long.
Hắc, một khi vương đỉnh đình trệ, Tả Hiền vương cảm thấy, Tây Hung Nô trừ lui binh bên ngoài, còn có thể làm cái gì đây?
Đầu này kế sách, sắc thực hay lắm. Hồn Xí Nạ lòng sinh bội phục, nhưng lại hỏi, Thảo Nguyên rộng lớn, người Yến Châu quân căn bản không có kỵ binh, làm sao có thể công kích Tây Hung Nô vương đỉnh đâu?
Dương Phong cười nói, câu nói này, tại Tả Hiền vương Nam Hạ trước đó, đúng là dạng này.
Nhưng bây giờ thôi, ta Yến Châu đã có 3.000 kỵ binh, đủ để có thể quét ngang Tây Hung Nô vương đỉnh.
Hồn Xí Nạ nhất thời mặt mo đỏ ửng.
Lần này hắn mang theo 10,000 kỵ binh Nam Hạ, toàn quân bị diệt, còn không công cho Yến Châu quân đưa 3.000 chiến mã.
Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đoán chừng chính là cái ý tứ này đi.
Dương Phong cười híp mắt nhìn qua Hồn Xí Nạ, hỏi, không biết Tả Hiền vương ý như thế nào a?
Hồn Xí Nạ khe khẽ thở dài, hướng Dương Phong chắp tay nói, Yến quận vương mưu trí cao thâm, bản vương bội phục.
Mà lại, Yến quận vương kế này là Dương Nhu, bản vương không cách nào cự tuyệt.
Dương Phong cười ha ha lấy đứng dậy, đi đến Hồn Xí Nạ trước mặt, đem hắn dịu dắt đứng lên, bản vương kế này mặc dù là Dương Nhu, nhưng đối với Tả Hiền vương mà nói, lại là ân cứu mạng.
Đồng dạng, đối với Đông Hung Nô mà nói, cũng là tồn vong chi đại kế.
Tả Hiền vương tuy có phương hồng cốc bại trận, nhưng nếu có thể tập kích Tây Hung Nô vương đỉnh, buộc Tây Hung Nô lui binh, nhất định có thể công tội bù nhau. Thế Tả Thiền Vu sẽ không giáng tội ngươi, nhưng cái kia Hung Nô quý tộc cũng sẽ không trách ngươi.
Còn nữa, ngày sau người ta liên thủ, cái kia Tây Hung Nô còn dám lại dễ dàng đối với Đông Hung Nô dùng binh sao?
Hồn Xí Nạ mặc dù cũng có mấy phần nhu lược, nhưng cùng Dương Phong tinh thông 5.000 năm lịch sử so sánh, còn kém xa.
Còn nữa, hậu thế binh vương, cái nào không phải cao cấp bác sĩ tâm lý, dành nhất về nhìn rõ lòng người, công nó trong lòng yếu kém.
Ôi, Hồn Xí Nạ đứng lên, lập tức chính là nhíu đôi chân mày, hai chân mềm nhũn, hiển nhiên là chân đau.
Dương Phong thấy thế, lập tức đối với Nưu Lục quát, ngu xuẩn, ai bảo ngươi bên dưới hạ thủ ác như vậy?
Nưu Lục không đốc, lập tức phối hợp diễn kịch, chắp tay nói, mặt tướng đáng chết, xin mời Yến quận vương thứ tội.
Dương Phong quát, người tới, đem Nưu Lục kéo ra ngoài, trượng trách 30, là Tả Hiền vương xuất khí.
Hồn Xí Nạ dở khóc dở cười, đánh một côn, cho cái quả táo ăn, thủ đoạn này cao á Yến quận vương điện hạ không thể.
Hồn Xí Nạ không thể không ra mặt ngăn lại, Nưu tướng quân cũng là vô tâm chi tội, Yến quận vương điện hạ không cần trách phạt hắn, lại nói bản vương già không lắm đau.
Dương Phong trừng Nưu Lục một chút, quát, còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian hướng Tả Hiền vương nói lời cảm tạ a.
Nếu không, 30 quân trượng xuống tới, ngươi cũng đừng nghĩ đi Thảo Nguyên.
Mặt tướng đa tạ Tả Hiền vương.
Nưu Lục mắt trợn trắng, thầm nghĩ, nếu không phải là điện hạ sớm bằng dao, để cho ta phối hợp diễn kịch, chỉ sợ ta thật đúng là bị điện hạ cho hủ đến sừng sốt một chút.
Dương Phong bịn Hồn Xí Nạ tòa hạ, lại để cho Nưu Lục phái người đi mời quân y đi, sau đó còn nói thêm, mấy ngày nay, bản vương đã từ trong quân đội tuyển ra 3000 tinh nhuệ, ngày đêm luyện tập kỹ thuật.
Làm sao? Không có danh sư chỉ điểm, tiến cảnh không nhanh, không biết Tả Hiền vương có thể vì đó chỉ điểm một chút.
Lời như vậy, bản vương cái này 3000 binh mã liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất đến Tây Hung Nô vương đỉnh, sớm một chút giải Đông Hung Nô chi khốn,
không biết Tả Hiền Vương ý như thế nào. Hồn Xí Na nhất thời không còn gì để nói, một trận bất đắc dĩ. Dương Phong mặc dù là trương cầu khẩu khí, nhưng lưu cho Hồn Xí Na đáp án cũng chỉ có một cái. Song phương hợp tác hiệp nghị đã thành, chiến tranh máy móc lần nữa vận chuyển lại. Có Hồn Xí Na cùng dưới trướng 10 cái thủ hạ khi kỹ thuật lão sư, cùng Hồn Xí Na việc này địa đồ, Dương Phong một nhóm một đường tây bắc mà đi, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Từ bộ binh tấn thăng làm kỵ binh, cái này 3000 yến châu quân đặc biệt chân quý cơ hội, bán mạng một dạng luyện tập kỹ thuật, ăn cơm cùng đi ngủ tất cả đều tại trên lưng ngựa, kỹ thuật tự nhiên tăng lên rất nhanh. Một đường tây bắc, 3 ngày sau đó liền ra Yến Châu địa giới, tiến vào tái bắc chi địa, là một mảnh bãi sa mạc. Ra bãi sa mạc, lại hướng bắc, mới là thảo nguyên đâu. Mà tại Kế huyện, dân chúng đã đang điên cuồng nam tiên. Mặc dù Lưu Khoan bọn người một mực tại vì bách tính làm việc, có thể căn bản không có bất cứ tác dụng gì, Yến Châu bách tính lâu thụ hung nô độc hại, quả thực từng cái đều là chim sợ cánh cong. Lưu Khoan bất đắc dĩ, chỉ có thể thả những bách tính này nam hạ. Chỉ là một ngày thời gian, Kế huyện bách tính liền còn thừa không nhiều lắm, cơ hồ tất cả đều là già yếu tàn tật. Loại này già yếu tàn tật, lưu lại có lẽ còn có một đầu sinh lộ, mà đi theo đại bộ đội Nam Hạ chạy nạn, đoán chừng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Cái thứ hai trinh sát liền đi tới. Tin chiến thắng, Phương Hồng Cốc lần nữa lại thắng, Yến quận vương lại diệt hung nô 3000 kỵ binh, cũng bắt sống Đông hung nô Tả Hiền Vương. Trinh sát một đường chạy đội, trên đường đã không nhìn thấy mấy người. Ân, hình như là lần thứ hai tin chiến thắng, làm sao không gặp người đâu? Nhưng trinh sát không kịp nghĩ nhiều, một đường chạy vội hướng Yến Châu phủ nha. Rất nhanh, trinh sát đem lần thứ hai tin chiến thắng chuyển tới Yến Châu phủ nha. Biệt giá Lưu Khoan bọn người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Hết thảy 8000 hung nô kỵ binh toàn quân bị diệt, Tả Hiền Vương bị bắt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trận chiến này Yến Châu đánh thắng, nếu Yến Châu đánh thắng, Yến Châu bách tính còn trốn cái gì khó? Chương 22, Yến Châu đại địa chắc chắn máu chảy thành sông. Chương 22, Yến Châu đại địa chắc chắn máu chảy thành sông. Lưu Khoa tác lập tức quát, người tới, ngay lập tức đem tin tức tốt này dán thông báo thông cáo, nói cho dân chúng, không cần lại Nam Thiên, Kế huyện an toàn. Trinh sát yếu ớt nói ra, khởi bẩm đại nhân, ti trước sau khi vào thành, cơ hồ không có gặp người. Lưu Khoan hé mắt, cười nhạt một tiếng, có người hay không là một chuyện, nhưng trương không dán thông báo, là một chuyện khác. Úc, còn có một chuyện, bản quan phái người cho ngươi dẫn đường, ngươi nhanh chóng chạy tới Yến quận vương phủ báo tin vui. Thế là, trinh sát lại chạy tới Yến quận vương phủ. Trinh sát vừa đi, binh đảo tổng sự quan Sơn Hà cao mày nói ra, Lưu đại nhân, cái kia Tả Hiền Vương hồn si nạ hết thảy xuất quân 20000, 10000 kỵ binh, 10000 bộ binh. Dưới mắt Đông Hung nô tuần tự hao tổn 8000 kỵ binh, nhưng còn có 2000 kỵ binh cùng 10000 bộ binh. Chiến bại trận, có lại 1, có lại 2, sẽ không lại 3. Cho nên, trận chiến này kết quả cuối cùng chưa chắc có biết ta. Hình Đào Tòng sự Triệu Hoàng Hà hé mắt, cười hắc hắc, bất quá 2 lần thắng nhỏ mà thôi, coi như thật có thể 3 trận chiến 3 thắng, đối với chúng ta Yến Châu chẳng lẽ chính là chuyện tốt sao? Biệt giá Lưu Khoan nhíu mày, hỏi, Triệu đại nhân đây là ý gì a? Triệu Hoàng Hà gian gian cười một tiếng, Lưu đại nhân, ngươi suy nghĩ một chút a, Đông Hung nô Tả Hiền Vương lần này năm hạ bất quá là 20000 binh mã. Coi như Yến quận vương điện hạ có thể toàn diệt cái này 2 vạn nhân mã, bất quá là một trận thắng nhỏ mà thôi, nhưng mang tới hậu quả lại phi thường đáng sợ. Lưu đại nhân, đổi lại ngươi là Đông Hung nô Thiền Bu, ngươi sẽ có phản ứng gì đâu? Lưu Khoan sắc mặt hơi đổi một chút, Triệu đại nhân có ý tứ là Đông Hung nô tế Tả Thiền Bu sẽ cử tạ binh Nam Hạ báo thủ. Ha ha, Triệu Hoàng Hà cười nhạt một tiếng, Lưu đại nhân, chúng ta cùng Hung nô nhân liên hệ nhiều năm như vậy, tự nhiên so Yến quận vương biết rõ Hung nô nhân tính cách. Nhiều năm như vậy, Yến Châu cùng Hung nô chi chiến, không biết bao nhiêu lần, thắng nổi một lần sao? Không biết Lưu đại nhân sẽ như thế nào phản ứng, dù sao nếu như hạ quan là tế Tả Thiền Bu, tất nhiên sẽ cử tạ binh Nam Hạ báo thủ. Thử hỏi Lưu đại nhân, lấy Yến quận vương điện hạ 10000 binh mã, ứng đối ra sao Hung nô 100000 thiết kỵ? Nhìn xem Lưu Khoan sắc mặt tạm đạm, Triệu Hoàng Hà cười nhạt một tiếng, đến lúc đó, Yến Châu đại địa chắc chắn máu chảy thành sông. Không đơn giản Yến quận vương không sống được, coi như chúng ta mấy cái, cũng không có một cái có thể còn sống sót. Binh đảo tổng sự quan Sơn Hà cười lạnh một tiếng, chết thì chết, có gì mà phải sợ, nếu là tham sống sợ chết lời nói, cũng đừng có đến Yến Châu làm quan. Triệu Hoàng Hà biến sắc, quan đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì, nói ta Triệu mẫu người tham sống sợ chết. Quan Sơn Hà từ tốn nói, quan mộ chưa nói qua lời này, là Triệu đại nhân chính mình nói. Triệu Hoàng Hà giận dữ, đang muốn lại nói, Lưu Khoa Tạc lập tức liền khoát tay nói, tốt, đều bất tranh cãi. Dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Yến quận vương điện hạ cô quân mạo hiểm lên phía bắc, chống lại hung nô. Chúng ta lưu tại hậu phương, nên đồng tâm hiệp lực, là điện hạ làm tốt hậu cần làm việc, há có thể nội đấu. Còn nữa, ngay cả Yến quận vương phi đều vững như Thái Sơn, chúng ta nếu là rối loạn tức lòng, tránh không được trò cười. Giờ phút này, tại Yến quận vương phủ bên trong, Tư Đồ Thiến cũng đã biết được tin tức, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thủ binh Đông Hung nô Tả Hiền Vương là khái niệm gì? Đừng nói là nàng, liền xem như đương triều thái tử, hoàng đế đương triều, cũng xưa nay không dám từng có ý nghĩ như vậy. Tiên tri tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Tiểu thư, quá tốt rồi, điện hạ tù binh Tả Hiền Vương, trận chiến này đã thắng. Chúc mừng tiểu thư, hạ hỉ tiểu thư, điện hạ sắp khải hoàn mà về, cùng tiểu thư đại hôn. Tư Đồ Thiến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mỉm cười, cười mắng, tiên tri, bản cung làm sao nhịn, ngươi càng sốt rồi à? Tiên tri nhất thời gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đập mạnh lấy tiểu mang chân, tiểu thư, chán ghét rồi, người ta mới không nóng này đâu. Tư Đồ Thiến tâm tình thật tốt, cố ý đùa Yên Chi, không nóng này.
đó chính là nói, tiên tri ngươi có ý tứ này. Tiên tri xấu hổ cơ hồ đợi không nổi, tiểu thư, người ta nào có ý tứ kia rồi. Úc Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói, lúc đầu bản cung còn chuẩn bị cùng điện hạ nói một chút, để điện hạ chú ý ngươi một chút đâu. Đã ngươi không có ý tứ này, bản cung cũng sẽ không cần đối với điện hạ xét việc này, cũng sẽ không cần quan tâm trung thân đại sự của ngươi. Tiên tri nhất thời luống cuống, tiểu thư, nô tỳ không nói đối với điện hạ không có ý nghĩa ai, nhưng là, nói còn chưa dứt lời, tiên tri liền kịp phản ứng, nhất thời liền đỏ mặt xì Tư Đồ Thiến một ngụm, tiểu thư, ngươi cố ý đùa nô tỳ không tới. Tư Đồ Thiến chưa từng có đùa qua yên tri, càng không có đối với chuyện như thế này đùa yên tri, hôm nay xác thực cao hứng. Cho đùa đằng sau, Tư Đồ Thiến đối với yên tri phân phó nói, yên tri, ngươi nhanh chóng phái người đi đem Tư Đồ Nhất gọi tới. Sau đó, bản cung cầu thuật, ngươi chấp bút, viết một phong thư. Yên tri nhãn tỉnh sáng lên, tiểu thư chỉ ý, xin mời thái lao ra toàn lực tương trợ điện hạ. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, điện hạ lo lắng là Tiêu thị làm hại, cho nên một mực tàn phá chính mình, cố ý lưu lại tham rượu háo sắc tên. Bây giờ điện hạ rời đi Lạc Dương, ở xa tới Yên Châu, như hổ ra bình dương, hành động ngươi ta đều là tận mắt nhìn thấy. Nếu như nói điện hạ ngày thường là làm ra vẻ, nhưng lần này tự mình lĩnh quân, đại chiến hung nô, cũng không phải là làm ra vẻ như vì. Sau trận chiến này, điện hạ tất nhiên sẽ toàn lực phát triển Yên Châu kinh tế, tự nhiên cần một số tiền lớn lương làm căn bản. Cho nên, nếu điện hạ có chăm lo quản lý ý chí, ta Tư Đồ gia há có thể keo kiệt thuế ruộng đâu. Tư Đồ gia chính trị phương hướng, Tư Đồ Thiến không cách nào tả hữu. Nhưng là, hướng Tư Đồ Nam nhiều muốn một chút thuế ruộng, trợ Dương Phong phát triển cùng kiến thiết Yên Châu, Tư Đồ Thiến vẫn có thể làm được. Tiên tri đại hỉ, lập tức liền phái người đi hô Tư Đồ Nhất. Sau đó, tại Tư Đồ Thiến khẩu thuật bên dưới, tiên tri chấp bút viết xuống một phong thư, lại khắc lên Tư Đồ gia đặc hữu ám hiệu. Thư viết xong, Tư Đồ Nhất cũng tới đến. Tư Đồ Thiến đối với Tư Đồ Nhất bàn giao một phen, Tư Đồ Nhất tiếp thư rời đi. Đợi Tư Đồ Nhất rời đi về sau, Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi cùng nhau thở dài một hơi, các nàng khả năng giúp đỡ Dương Phong chỉ có thể nhiều như vậy. Còn có chính là, không có Dương Phong chiến bại tin tức, các nàng liền sẽ vững vàng đợi tại Yến quận vương phủ. Sáng sớm hôm sau, cái thứ ba báo tiệp trinh sát đi vào kế huyện, mang đến 20,000 hung nô quân toàn quân bị diệt tin tức tốt. Chỉ bất quá, cái tin này đi vào, đối với Yến Châu phủ nha mà nói, cũng không có mang đến bất kỳ vui sướng nào. Hiển nhiên, Hình Tào Tòng sự Triệu Hoàng Hà lời nói kia, hay là sinh ra nhất định ảnh hưởng. Đông Hung Nô tổn thất 20,000 binh mã, ngay cả Hồn Xì Nạ đều làm tù nhân, Đông Hung Nô sau đó sẽ như thế nào điên cuồng trả thù đâu. Nhưng mà, Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi lại là cao hứng cực kỳ, Tiến Châu sơ bộ nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Tư Đồ Thiến càng là lại để cho Yên Chi viết một phong thư, để Tư Đồ Nhất phái người khoái mã đưa về Lạc Dương, giao cho Tư Đồ Nam. Tư Đồ Thiến tin tưởng, cái này hai lá thư đằng sau, Tư Đồ Nam nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Dương Phong. Ngày thứ ba, trinh sát lại mang đến một tin tức, chấn động Yến Châu phủ nha cùng Yến quận vương phủ. Dương Phong tự mình xuất lĩnh 3000 binh mã, lên phía Bắc Thảo Nguyên, chủ động tiến công Tây Hung Nô đi. Chương 23, đồ đần mới có thể đi chương 23, đồ đần mới có thể đi Yến Châu cùng Thảo Nguyên ở giữa bãi sa mạc, chỉ có 2 ngày cưỡi trình. Ngày thứ 3 thời điểm, Yến Châu Lang Kỵ liền triệt để tiến vào Thảo Nguyên. Lang Kỵ là Dương Phong cho Yến Châu chi thứ nhất kỵ binh đặt tên hảo. Tư Đồ Kích văn võ song toàn, càng là an cung mã nhà quen, là thích hợp nhất Yến Châu Lang Kỵ thống lĩnh. Nhưng Dương Phong coi trọng Tư Đồ Kích văn, còn hơn nhiều coi trọng Tư Đồ Kích võ. Như lục đâu? Trung tâm không hai, võ nghệ cũng cực cao, làm hộ vệ thống lĩnh là một thanh hảo thủ, nhưng hắn không hiểu việc quân đánh trận. Rơi vào đường cùng, Dương Phong đành phải chính mình tự mình đảm nhiệm Yến Châu Lang Kỵ thống lĩnh trước. Nhân tài a, Dương Phong càng phát ra cảm giác được nhân tài tầm quan trọng. Có lẽ, các loại Yến Châu đại thắng tin tức truyền đến là Dương, hắn để Lưu Cẩu Nhi tại tứ thành cửa thành gián tiếp chiêu mộ nhân tài bố cáo mới có thể chân chính đưa đến tác dụng đi. Tiếp chỉ ngày đó, Dương Phong cảm giác được thủ hạ khuyết thiếu nhân tài, liền hai bút cùng vẽ. Một là để viết chiêu mộ nhân tài bố cáo, để Lưu Cẩu Nhi dán tại Lạc Dương bốn cái cửa thành cột công cáo chỗ. Thứ hai đâu, tự nhiên là tìm Tư Đồ Nam đòi người, được một cái Tư Đồ Kích. Cái kia mấy tấm chiêu mộ bố cáo, cũng không có là Dương Phong chiêu mộ được nhân tài, ngược lại bị người nhà báng. Đi Yến Châu làm gì? Chịu chết. Đồ đần mới có thể đi. Mà lại, bởi vì Dương Phong chữ quá tốt rồi, vào lúc ban đêm, mấy tấm này bố cáo liền bị người bóc đi. Nhưng mà, Dương Phong mời chào nhân tài sự tình, tại Lạc Dương thành lại là truyền ra, chẳng khác gì là Dương Phong mục đích đã đến. Về phần không có nhân tài đi Yến Châu, chỉ là tạm thời. Sau trận chiến này, Yến Châu có lẽ liền không lại thiếu người mới. Hậu thế thời điểm, Dương Phong muốn đi qua Thảo Nguyên, cũng là không cảm thấy ngạc nhiên. Có thể những này đến Châu quân, tất cả đều là lần đầu tiên tới Thảo Nguyên, không khỏi sợ hai thán phục thiên nhiên thần kỳ, sắc thực cùng đại sở quốc là hoàn toàn khác biệt phong tình. Hồn Sĩ Nạ nói ra, Yến quận vương điện hạ, từ nơi này xéo xuống Tây Bắc, nhiều nhất 7-8 ngày thời gian, liền có thể đến Tây Hung Nô vương đỉnh. Nhưng mà, trên đường hẳn là sẽ trải qua 6 cái bộ lạc doanh địa. 6 cái bộ lạc doanh địa. Dương Phong cười lạnh một tiếng, tốt, bản vương chính có thể dùng cái này 6 cái bộ lạc doanh địa luyện binh. Ngưu Lục truyền lệnh xuống, một khi gặp được bộ lạc nào doanh địa có phản kháng, giết chết bất luận tội. Nhìn xem Hồn Xì Nạ sắc mặt hơi đổi một chút, Dương Phong vừa cười vừa nói, bản vương đây cũng là gậy ông đập lưng ông. Đông Hung Nô cùng Yên Châu sắp là minh hiếu, giữa chúng ta đương nhiên sẽ không tồn tại một giết. Hồn Xì Nạ ngâm lại trước kia Hung Nô Nam Hạ cướp bóc giết sở nhân còn thiếu sao, không khỏi khe khẽ thở dài, không còn nói cái gì. Dương Phong vừa cười nói ra, bản vương Yến Châu lang kỵ may mắn được Tả Hiền Vương chỉ điểm, tiến bộ cực nhanh, bản vương ở đây đa tạ Tả Hiền Vương. Hồn Xì Nạ miễn cưỡng cười một tiếng,
đó là các binh sĩ cần tại luyện tập, cùng bản vương là không có bất kỳ quan hệ nào. Nói thật, hồn sĩ nạ tâm lý cũng không phải cái tư vị. Hắn truyền thụ cho Yến Châu Lang kỵ tinh xảo kỹ thuật, không biết là bồi dưỡng một cái cường đại minh hữu, hay là sẽ bồi dưỡng được một cái địch nhân cường đại. Đại quân tiếp tục hướng bắc, ngày thứ ba thời điểm, liền gặp một cái Tây Hung nô bộ lạc. Bộ lạc trạm canh gác cưỡi cũng phát hiện Yến Châu Lang kỵ đi vào, lập tức kéo dự cảnh. Đáng tiếc là, bộ lạc này đại bộ phận binh sĩ đều bị Tây Hung nô hầu ngay cả Thiền Vũ Điều, đi tiến đánh Đông Hung nô, lưu thủ binh sĩ bất quá chỉ có 500 người. Mà lại, 500 người này phần lớn là tuổi trẻ hoặc là tuổi già người. Mặc dù là 500 năm người tuổi trẻ cùng người già, nhưng dù sao cũng là sinh trưởng ở trên lưng ngựa dân tộc, sức chiến đấu tuyệt đối không cho phép khinh thường. Nếu như Yến Châu Lang kỵ ở chỗ này tổn thất quá nhiều, kế tiếp còn có 5 cái bộ lạc, chỉ sợ các loại Yến Châu Lang kỵ đi vào Tây Hung nô vương đỉnh thời điểm, liền không thừa nổi bao nhiêu người. Bình thường bộ lạc đều có thể lưu thủ 500 người, chỉ sợ Tây Hung nô vương đỉnh lưu thủ sẽ càng nhiều. Hồn Sĩ Na nhìn một chút đối diện 500 người, lại nhìn một chút Dương Phong, muốn nói cái gì nhưng không có nói. Kỵ binh tác chiến, kỹ thuật trọng yếu, chiến thuật quan trọng hơn, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Đồng dạng, nếu như chiến thuật sai lầm, cũng có thể là làm nhiều công ít kết quả, càng có khả năng sẽ chiến bại. Dương Phong hé mắt, lập tức quát, truyền lệnh, 3000 binh mã chia làm trái phải giữa ba đội, Tư Đồ Kích lĩnh trái đội, Ti Đồ Giáp Nhất lĩnh phải đội, vòng qua đối phương binh mã, lao thẳng tới đối phương doanh địa. Ti Đồ Giáp Nhất là cái kia 100 Tư Đồ gia binh bên trong người dẫn đầu. Cùng tử sĩ một dạng, Tư Đồ gia gia binh cũng là dựa theo số lượng đặt tên. Tư Đồ gia gia binh chia làm giáp đất bính đinh 4 cái thế đội, giáp thế đội tự nhiên là lợi hại nhất, mà cái này 100 gia binh càng là giáp thế đội xếp hạng cao nhất, có thể thấy được Tư Đồ Nam đối với Tư Đồ Thiến an toàn chi coi trọng. Nếu như đối phương chia binh, liền lập tức cải biến chiến thuật, chia làm 3 đội, đem đối phương bao hết sủi cảo. Bản vương thân lĩnh trung quân 1000 binh mã, cùng giằng co. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Hồn Sĩ Na nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng âm thầm bội phục. Lấy Hồn Sĩ Na ý nghĩ, cũng là đem 3000 binh mã chia làm 3 cái thiên nhân đội, lại là từ 3 phương hướng đối với 500 kỵ binh tiến hành mục đánh, cũng chính là trong truyền thuyết làm sủi cảo. Có thể Dương Phong kế sách càng thêm lợi hại, trực tiếp phân ra 2000 binh mã, lao thẳng tới doanh địa. Cái kia trong doanh địa, tất cả đều là phụ nữ trẻ em, là bộ lạc này dễ. Một khi doanh địa phụ nữ trẻ em tất cả đều bị giết chết, bộ lạc này khoảng cách từ trên thảo nguyên biến mất cũng không xa. Cho nên, Yến Châu Lang kỵ động, thì cái này 500 binh mã nhất định sẽ đi theo động, quyền chủ động liền triệt để tại Yến Châu Lang kỵ trong tay. Chớ đừng nói chi là, cái này 500 binh mã hợp lại cùng nhau, sức chiến đấu có lẽ sẽ rất mạnh. Mà cái này 500 binh mã minh bạch, bọn hắn một khi phân tán, chia 3 bộ phận, liền sẽ phân biệt bị Yến Châu Lang kỵ làm sủi cảo. Quả nhiên, khi Yến Châu Lang kỵ chia ra làm 3, mà khác hai nhóm hướng doanh địa bổ nhào qua, cái kia 500 Đông Hung nô binh mã liền không cách nào bình tĩnh. Trong doanh địa, tất cả đều là lão bà của bọn hắn hài tử cùng phụ mẫu cái gì, cơ hồ không có cái gì phản kháng lực. Một phen bạo động đằng sau, 500 binh mã cũng đi theo chia ra làm 3, tả hữu đều có 200 binh mã, hồi biên doanh địa, còn lại 100 binh mã tiếp tục cùng Dương Phong 1000 binh mã giằng co. Dương Phong hé mắt, hét lớn một tiếng, truyền lệnh, tả hữu tất cả 300 binh mã, bản vương tự mình dẫn 400 binh mã, hợp kích. Hồn Sĩ Na không khỏi tán phục không thôi. Đem đối phương binh mã phân tán, sau đó tiếp tục làm sủi cảo, chiến thuật này thật sự là quá hoàn mỹ. Giết Yến Châu Lang kỵ tại trên thảo nguyên trận chiến đầu tiên, triệt để triển khai. 3000 binh mã chia làm 3 cái chiến trường, đối với cái này 500 binh mã tiến hành vây quét. Binh lực cách xa, sĩ khí khác biệt, tình hình chiến đấu tự nhiên không cần nhiều lời. Dương Phong càng là tự thân lên trận, cầm trong tay thu thủy kiếm, đối với những cái kia hung nô kỵ binh chính là một trận chém giết. Trong khoảng thời gian này, Dương Phong kiêng rượu giới sắc, mỗi ngày rèn luyện thân thể, lại mỗi ngày tổ yến canh hoặc là hải sâm canh, càng không ăn ít thịt bò chín, hiệu quả hay là rất rõ ràng. Mặc dù so hậu thế trạng thái đỉnh phong còn kém xa lắm, nhưng so bình thường binh sĩ cũng đã mạnh lên rất nhiều. Lại thêm, Dương Phong kỹ xảo giết người, cùng thu thủy kiếm chém sắc như chém bùn, không có một cái nào hung nô binh sĩ có thể ngăn cản hắn một kích. Ngay cả Dương Phong cái này đến quận vương đều tự thân lên trận, Yến Châu Lang kỵ sĩ khí tuyệt đối như hồng, như là 3000 sói đói bình thường. Chỉ là kéo dài hai khắc nhiều trùng, chiến đấu liền triệt để kết thúc. Chương 24, mẹ nó, lần đầu tiên á chương 24, mẹ nó, lần đầu tiên á 500 hung nô kỵ binh, toàn quân bị diệt. Yến Châu Lang kỵ bỏ mình 17 người, trọng thương 15 người, vết thương nhẹ 36 người. Kết quả này, đủ để tự hào, Yến Châu Lang kỵ trận chiến đầu tiên lấy đại thắng thu quan. Trận chiến này, ý nghĩa phi thường trọng đại. Đã bao nhiêu năm, Yến Châu trải qua rất thật tốt mấy cái triều đại, nhưng đối với hung nô trong chiến đấu, không có một lần thủ thắng, chỉ là bị bại có thảm hay không mà thôi. Nhưng hôm nay, Yến Châu rốt cục mở mày mở mặt, chẳng những đem Đông hung nô 20,000 tinh nhuệ toàn bộ ăn hết, càng là còn đánh tới Tây hung nô địa bàn đến. Yến quận vương Uy Vũ, Yến quận vương Uy Vũ Yến Châu Lang kỵ nhịn không được cùng một chỗ la lên đứng lên, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt không gì sánh được sốt ruột, đặc biệt sùng bái. Dương Phong hưởng thụ lấy loại này bị truy tinh cảm giác, cũng là có chút đắc ý, nhưng hắn không có lâng lâng, không phá Tây hung nô vương đỉnh, Tây hung nô đại quân liền sẽ không rút lui còn, trận chiến này không coi là kết thúc. Dương Phong khoát tay áo, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Các minh đệ, đây bất quá là Tây hung nô cái thứ nhất bộ lạc, có lẽ là yếu nhất một cái bộ lạc. Muốn đến Tây hung nô vương đỉnh, phía trước còn có 5 cái bộ lạc, chúng ta con đường còn dài đằng đằng cùng gian nguy. Nhưng bản vương tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liều chết lực chiến, thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Đợi khải hoàng này, các ngươi mỗi người cũng sẽ là Yến Châu anh hùng, là ta đại sở quốc anh hùng. Sau trận chiến này, bản vương chuẩn bị tại Yến Châu kiến tạo một cái Yến Châu anh hùng bia kỷ niệm, bản vương muốn đem tất cả là Yến Châu bỏ ra tính mệnh huynh đệ danh tự khắc vào phía trên, thụ vạn thế chiếm ngưỡng. Bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, há có thể không ta? Nhất thời, 3000 lang kỵ lần nữa gầm hét lên, bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, há có thể không ta? Bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, há có thể không ta? Yến Châu lang kỵ sĩ khí chẳng những đạt đến đỉnh phong, càng là không có người nào sợ chết, Dương Phong mục đích đạt tới. Hồn Sĩ Nạ thấy âm thầm kinh hãi, sau trận chiến này, ta nhất định thuyết phục Tiền Vu, chỉ cần Dương Phong tại Yến Châu một ngày, tuyệt đối không thể lại đối với Yến Châu có bất kỳ ý nghĩ. Các huynh đệ Dương Phong lại khoát tay áo, hét lớn một tiếng, chiến đấu kết thúc, sau đó liền nên là chúng ta hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Đem trong bộ lạc này tài vật cùng nữ nhân tất cả đều đoạt, bản vương hội dựa theo chiến công phân phối cho các ngươi. Phàm là gặp được dám đối với ta Yến Châu lang kỵ lộ ra vũ khí, toàn bộ giết chết bất luận tội. Chỉ cần là nam tử, mặc kệ là già hay là nhỏ, cũng toàn bộ giết chết bất luận tội. Mặt khác, nhớ kỹ chúng ta Yến Châu quân kỷ, cái nào dám nuốt riêng một đồng tiền, bản vương định chém không buông tha. Xuất phát hưởng thụ thành quả thắng lợi. Mẹ nó, lần đầu tiên A3000 Yến Châu lang kỵ thật giống như là đàn sói bình thường, ngao ngao gọi hướng bộ lạc này doanh địa tiến lên. Dương Phong đối với Hồn Sĩ Nạ cười nhạt một tiếng, "Tả Hiền Vương, chúng ta cũng qua xem một chút đi." Hồn Sĩ Nạ đối với Dương Phong đã sinh ra một tia tâm mang sợ hãi, nhẹ gật đầu, cùng theo một lúc đi cái kia bộ lạc doanh địa. Khi Dương Phong cùng Hồn Sĩ Nạ đám người đi tới thời điểm, trong doanh địa đã loạn thành một đoàn. Trên doanh địa đều là nam nhân thi thể, không phải lão nhân, chính là hài tử. Còn có một số nữ nhân thi thể, tay phải còn nắm binh khí. Càng nhiều nữ nhân cùng hài tử bị tập trung vào cùng một chỗ, đại nhân ôm hài tử, tất cả đều dọa đến thuật thuật phát run. Tư Đồ Kích gặp Dương Phong tới, lập tức phóng ngựa tới, khởi bẩm điện hạ, tại trong doanh địa phát hiện hơn 2000 người sợ. Mặt tướng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đã đem bọn hắn tập trung lại, xin mời điện hạ xử trí. Người sợ? Dương Phong hơi nhíu cau mày, hắn ngược lại là không để ý đến điểm này, hung nô các bộ đều có từ Yến Châu cướp bóc đi qua tù binh, bị bọn hắn xem như nô lệ sai xử. Đi, đi qua nhìn một chút. Quả nhiên, toàn bộ trong doanh địa, trừ thi thể bên ngoài, cũng chỉ có 2 người bẫy. Một đám người đều là nữ nhân cùng nữ hoa tử, là hung nô nhân, không sai biệt lắm hơn 2000 người. Một người khác bẫy thì là nam nữ lao hấu đều có, tất cả đều là người sợ, đoán chừng cũng đều là Yến Châu người, không sai biệt lắm cũng có hơn 2000 người. Nhìn thấy tất cả mọi người đối với Dương Phong tôn kính không gì sánh được, 5000 hai mắt ánh sáng cùng nhau nhìn về phía Dương Phong, trong ánh mắt đều là vẻ kính sợ. Dương Phong không để ý đến những cái kia hung nô nữ nhân, nhìn về phía những này Yến Châu tù binh. Đại sở quốc những đồng bào, bản vương là bệ hạ khâm mệnh Yến Châu quận vương Dương Phong. Bệ hạ biết được nhĩ đẳng thân ở hung nô thảo nguyên, làm nô tỳ, ngày đêm chịu khổ, cũng là ăn không ngon, ngủ không yên. Bản vương đến Yến Châu liền phiên thời điểm, bệ hạ đối bản vương lặp đi lặp lại căn dặn, nhất định phải đem nhĩ đẳng cứu trở về, để nhĩ đẳng nặng hơn nữa trở lại ta đại sở quốc. Cho nên, hôm nay bản vương liên hợp Đông Hung nô Thiền Vu phái Tả Hiền Vương Hồn Sĩ Nạ tương trợ bản vương, huấn luyện kỵ binh, liên thủ tiến đánh Tây Hung nô, cứu nhĩ trở về nhà. Hồn Sĩ Nạ nghe, không khỏi cười khổ một tiếng. Dương Phong đem hắn bán đi, việc này sớm muộn cũng sẽ truyền đến Tây Hung nô hầu ngay cả Thiền Vu trong lỗ tai, thì Tây Hung nô đối với hắn tất nhiên sẽ hận thấu xương, đối với Đông Hung nô Thiền Vu hận thấu xương, thì đồ vật Hung nô lại không nhất thống khả năng. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn a. Hồn Sĩ Nạ khẽ khẽ thở dài, hắn đã không thể nào đoán trước thảo nguyên sẽ phát triển đến đâu một bước. Hơn 2000 người sợ, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức liền phát ra từng tiếng kinh thiên tiếng la. Cảm giác này, người bình thường căn bản trải nghiệm không đến. Có cười, có khóc, có quỳ xuống đến không ngừng dập đầu, có vừa gọi vừa kêu. Mặc kệ là phương thức gì, bọn hắn đều đang phát tiết nhiều năm bị quất, phát tiết kích động trong lòng. Chỉ chốc lát sau, có người kịp phản ứng, lập tức hô to một tiếng, mau cảm ơn Yến quận vương điện hạ đại ân đại đức. Tất cả mọi người lúc này mới vội vàng cùng một chỗ quỳ xuống đến, đối với Dương Phong dập đầu, khấu tạ Yến quận vương điện hạ. Khấu tạ Yến quận vương điện hạ. Dương Phong nhìn qua một màn này, tâm tình cũng là có chút khuấy động. Ha ha ha, Tiêu thị, bản vương thật cảm tạ ngươi, để bản vương trở thành cái này Yến Châu chi chủ. Bản vương ngược lại là rất chờ mong, Yến Châu chiến báo nếu là chuyển đến Lạc Dương, ngươi sẽ như thế nào hối hận đâu? Còn có cái kia hổ dữ ăn con người, ngươi lại sẽ là cái gì cảm thụ đâu? Chỉ cần Yến Châu tại bản vương trong tay, ngày sau cho dù hoàng tổ phụ băng hà, ngươi kế thừa đại vị, cũng không làm gì được bản vương nửa phần. Thậm chí, nếu là ngươi dám đem bản vương ép, bản vương không để ý đem binh năm hạng, tranh với ngươi một hồi cái kia nhân gian chí tôn vị trí. Yến Châu chỉ báo, vừa mới đến Lạc Dương. Trinh sát là Yến Châu biệt giá Lưu Khoan phái ra, một đường khoái mã chạy tới Lạc Dương, mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ. Đây là Dương Phong an bài. Hai lần trước tin chiến thắng, chỉ là đến Yến Châu. Cuộc chiến thứ 3 đằng sau, Hồn Sĩ Nạ 20,000 binh mã đều là một, tin chiến thắng liền có thể chuyển hướng Lạc Dương. Yến Châu đại thắng, Yến Châu đại thắng. Yến quận vương xuất quân 10,000, chủ động xuất kích, toàn diệt Đông Hung nô 20,000 tinh nhuệ. Trinh sát từ Lạc Dương cửa bắc tiến vào, bước lên đến hầu, thả chậm mã tốc, một bên hô, một bên hướng binh bộ mà đi. Đại sở quốc quy củ, nhưng phàm là tin chiến thắng, nhất định phải trước báo cho binh bộ, do binh bộ hiện lên cho hoàng đế. Nếu là bại báo, nhất là đặc biệt nghiêm trọng bại báo, có thể trực tiếp tiến về hoàng cung, báo cho hoàng đế. Chương 25, đem Dương Phong nhốt vào phủ tông nhân. Chương 25, đem Dương Phong nhốt vào phủ tông nhân. Yến Châu đại thắng. Người đi trên đường, nghe được 4 chữ này, cơ hồ tất cả đều mắt tròn váng. Yến Châu còn có thể đại thắng sao? Có vẻ như mấy trăm năm qua, Yến Châu một mực tại bại. Yến Châu bách tính, có rời đến Lạc Dương ở lại, sớm đã đem Yến Châu thảm trạng truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành. Đến mức, Lạc Dương thành người làm ăn không có một cái nào dám cùng Yến Châu có sinh ý vắng lai. Yến quận vương xuất quân 10. Không không không, còn chủ động xuất kích. Càng là toàn diệt Đông Hung nô 20. Không 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 tinh nhuệ. Mẹ nó, khẳng định là giả. 10 không 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 đối với 20. Không không không, chúng ta là bộ binh, người ta là kỵ binh, còn có thể toàn diệt. Toàn diệt nhà ngươi nhà bà ngoại 20. Không 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 con heo đi. Cái này tiểu sắc quận vương quả thực không đáng tin cậy, a mới đi Yến Châu bao lâu à, vậy mà dạng này bốc lên công pháp, chẳng lẽ hắn cứ như vậy phách lối, nhận định bệ hạ không dám giết cháu trai ruột của mình sao? Dẫu bất quá đời thứ ba, lời này coi như không tệ, a khai quốc hoàng đế là anh hùng, đương kim thái tử cũng là chinh chiến thiên hạ, có bình định đại tể quốc chi công. Hôm nay thiên hạ chưa hoàn toàn bình định, Yến quận vương cái này hoàng tôn cứ như vậy không đáng tin cậy, đại sở quốc như thế nào lâu dài? Tin tức rất nhanh liền chuyển đến Đông cung. Thái tử Dương Khâm cùng thái tử Phi Tiêu thị đều là giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Yến Châu tình huống người bên ngoài có lẽ mà biết không rõ, nhưng Dương Khâm cùng Tiêu thị tuyệt đối là lại biết rõ rành rành. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không vì Dương Phong cầu được Yến quận vương đất phong. Giật mình đằng sau, Tiêu thị lập tức liền cười lạnh một tiếng, "Thái tử, ngươi cái này ngay cả cha đẻ cũng dám chống đối hảo nhi tử, lá gan xác thực không nhỏ, dám dạng này bước lên công pháp. Nhưng cũng là ngốc đến đáng thương. Đại sở quốc địa vực rộng lớn, biên cảnh rất nhiều, như khác biên cảnh chuyển đến dạng này tin chiến thắng, có lẽ tất cả mọi người tin. Hắc hắc, duy chỉ có cái này Yến Châu, tuyệt đối không thể." Dương Khâm cau mày, tự lẩm bẩm, từ khi tiếp chỉ đằng sau, Phong Nhi tựa như là biến thành người khác giống như. Lẽ ra, như thế thô thiện sai lầm, hắn không nên sẽ phạm mới là a, chuyện gì xảy ra đâu? Tiêu thị cười lạnh, thái tử cũng quá đem hắn coi trọng đi. Phiếu nợ biến hạ lễ sự tình, bất quá là hắn ý tưởng đột phát, lúc này mới khiến cho bá nhi bị thiệt lớn. Nếu nói một cái tiểu sắc phế vật đột nhiên trở nên anh minh không gì sánh được, thần thiếp là tuyệt sẽ không tin tưởng. Dương Khâm ngẫm lại, cũng cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu, nếu hắn như vậy bước lên công, như vậy tự tắt muốn chết, đối với bá nhi mà nói, chính là chuyện tốt một kiện. Chỉ cần Dương Phong không có ở đây, bá nhi chính là trưởng tử, đến lúc đó bản cung lại đến một phong tấu chương, liền có thể cầu được bệ hạ đem bá nhi lập làm hoàng thái tôn. Như Dương Phong bước lên công mà chết, như vậy lần trước chuyện ám sát, bệ hạ tự nhiên cũng liền không truy cứu nữa. Tiêu thị khẽ nhíu mày, bá nhi đứa nhỏ này tính nết, thần thiếp là biết đến. Bá nhi đã có tâm hoàng thái tôn vị trí, tự nhiên là sẽ không vì một tên phế vật mà dẫn tới bệ hạ nghi kỵ cũng không thích. Cho nên, thần thiếp nhận định, ám sát chủ mưu cũng không phải bá nhi, hẳn là có người giá họa với hắn. Binh bộ thượng thư Lâm Hòa luôn cầm tới tin chiến thắng đằng sau, lập tức liền lên đường tiến cung, hướng hoàng đế Dương Hiển báo cáo việc này. Về phần Dương Phong cái này tin chiến thắng, là thật là giả, giả đến loại trình độ nào, Lâm Hòa luôn tạm thời mặc kệ, trước hướng hoàng đế báo cáo lại nói. Sở Phong điện, Dương Hiển biết được tin tức, cũng là giật nảy cả mình. Hung nô một mực là Dương Hiển họa lớn trong lòng, nhưng bởi vì Hung nô kỵ binh quá lợi hại, Sở quân tới giã chiến căn bản không chiếm ưu thế, cho nên Dương Hiển mới một mực đối với Yến Châu sự tình không lý không hỏi. Nếu nói mua sắm ngựa, tổ kiến đại sở quốc kỵ binh của mình đi, cũng không phải không có khả năng. Thứ nhất, chiến mã quá đắt, một con ngựa cần 10 kim, cũng chính là 100 lượng bạc. Nhất là ngựa tốt, quý hơn, một thất ngựa tốt giá cả chính là 20 kim lên. Tổ kiến một chi một vạn người kỵ binh, chí ít chính là hơn 1 triệu lượng bạc. Thứ hai, Hung nô nhân một mực phòng bị đại sở quốc tổ kiến kỵ binh, không cho phép ngựa tốt nam buôn bán. Cho nên, đại sở quốc trong thị trường ngựa đều là ngựa tồi, hoặc là phi thường ngựa bình thường, không thích hợp tác chiến ngựa. Tiếp nhận chiến báo tấu chương, Dương Hiển lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, cau mày hỏi Lâm Hòa Luân, "Lâm Ái Khanh, ngươi cảm thấy phần này tin chiến thắng có độ tin cậy có bao nhiêu?" Lâm Hòa Luân liền đợi đến Dương Hiển hỏi, khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, Lạc Dương thành bên trong từng có một cái truyền ngôn, nói là Yến quận vương điện hạ xuất quân 10000 xuất trình, toàn diệt Đông Hung nô tả Hiển vương hồn xỉ nạ 5000 quân tiên phong. Nhưng là, Yến Châu phương diện cũng không tin chiến thắng truyền đến, vi thần không dám dễ tin, liền phái người tiến về Yến Châu tìm hiểu tình huống. Không đợi vi thần phái đi người đến kế huyện, liền gặp được đại lượng Yến Châu bách tính hướng nam chạy nạn, không sai biệt lắm mấy trăm ngàn người. Theo những người này nói, Yến quận vương xác thực đã liền viên, cũng tự mình lĩnh quân lên phía bắc chống lại Hung nô, cũng có tin chiến thắng truyền đến nói là toàn diện tả Hiển vương hồn xỉ nạ 5000 quân tiên phong. Cho nên, vi thần phái đi người liền không có tiếp tục đi kế huyện, liền trở về Lạc Dương hướng vi thần bẩm báo. Dương Hiển hơi nhíu cao mày, ái khanh chỉ ý, Yến quận vương là khuyết đại chiến công. Lâm Hòa luôn cáo giả, lập tức nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần chẳng qua là cảm thấy, nếu Yến Châu bách tính tiếp tục ly biệt quê hương, hẳn là phía trước chiến sự bất lợi. Không phải vậy, như Yến quận vương thật đánh thắng, dân chúng không cần thiết chạy nạn a. Phía trước bộ đội đánh thắng, hậu phương bách tính đột nhiên chạy nạn, đúng là không có đạo lý. Dương Hiển quát, người tới, đem thái tử tuyên đến. Thái giám lĩnh mệnh mà đi. Dương Hiển đem long án bên trên hai tờ giấy cầm lên, tả hữu dọn xong. Bên trái là Yến quận vương phủ bốn chữ lớn, đây là Dương Phong tự tay viết, là Tư đồ Nam hiện lên cho hắn. Bên phải đâu, thì là một cái thông báo tuyển dụng nhân tài báo cáo, cũng là Dương Phong tự tay viết. Dương Hiển khe khẽ thở dài, tự mình lẩm bẩm, Phong Nhi, chấm đã hạ chỉ, làm một trận đại sở quốc thư họa tranh tài, thánh chỉ cũng đã hạ đạt, cũng truyền đến đại sở quốc các nơi. Chấm mục đích làm như vậy, kỳ thật chính là vì bảo toàn ngươi à, để cho ngươi có thể có lý do tại Hung nô đột kích trước đó, rời đi Yến Châu, không đến mức chết. Thế nhưng là, đại sở quốc pháp luật, bước lên công chính là chu diệt tam tộc tội lớn. Ngươi là hoàng tôn, không cần chu diệt tam tộc, nhưng ngươi lại là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả chấm cũng không giữ được ngươi à. Đáng tiếc, một tay như thế tuyệt thế thư pháp, liền muốn thất truyền tại thế. Dương Khâm rất nhanh liền đi vào. Dương Hiển trực tiếp hỏi, "Thái tử, Tiến Châu đại thắng sự tình, ngươi như thế nào cái nhìn?" Dương Khâm cũng không trả lời Dương Hiển vấn đề, mà là trực tiếp quỳ xuống, "Nhi thần tiến cử bất lực, tạo thành Yến Châu đại loạn, nhi thần có tội, xin mời phụ hoàng giáng tội." Dương Hiển khe khẽ thở dài, "Dụ ý của ngươi, cũng không phải là thật để hắn đi Yến Châu liền tiên. Ngay cả chấm đều không có nghĩ đến, Phong Nhi vậy mà thật tiếp chỉ, thật lên phía Bắc. Phong Nhi dù sao cũng là chấm cháu trai ruột, chấm không đành lòng giết chi, thái tử có thể có thượng sách, có thể bảo trụ Phong Nhi một mạng. Phụ hoàng muốn bảo đảm Dương Phong tính mệnh." Dương Khâm khẽ nhíu mày, không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Cực nhanh suy nghĩ một chút, Dương Khâm hồi đáp, "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần chi ý, có thể đem Phong Nhi nhốt vào phụ tông nhân bên trong, liền có thể bảo toàn nó tính mệnh." Đem Dương Phong nhốt vào phụ tông nhân. Dương Hiển nhìn qua Dương Phong thư pháp, thầm than một tiếng, cũng chỉ có thể như vậy. Chương 26, Vương Đình Chi chiến mở ra chương 26, Vương Đình Chi chiến mở ra kế huyện. Tiến quận vương phủ. Tiên Chi khóc, Tư Đồ Thiến hai mắt vô thần phát giáng đốc. Dương Phong xuất quân 3000, lên phía Bắc Thảo Nguyên, chủ động tiến công Tây Hung Nô. Tin tức này tuyệt đối thật là đáng sợ. 3000 binh mã, tiến công Tây Hung Nô, không phải lấy trứng chọi đá là cái gì? Thật lâu, Tư Đồ Thiến mới khe khẽ thở dài, ba trận chiến ba thắng, có lẽ là thắng lợi tới quá nhanh, điện hạ vậy mà đối với Hung Nô sinh ra ý nghĩ khinh địch. Tiên Chi khóc hỏi, "Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ a?" Tư Đồ Thiến cười khổ một tiếng, "Có thể làm sao, điện hạ đã linh quân lên phía Bắc, coi như hiện tại phái người đuổi theo, cũng là đã tới đã không kịp. Lại nói, coi như có thể đuổi kịp điện hạ, liền nhất định có thể đem điện hạ khuyên trở về sao? Bất quá, cho dù đuổi không kịp, hoặc là khuyên không trở về, chúng ta cũng phải cố gắng thử một lần." Tiên Chi, bản cung khẩu thuật, ngươi viết một lá thư, để Tư Đồ nhất phái ra một người sống kỵ, chạy tới Thảo Nguyên, cần phải tìm được điện hạ. Ai Yên Chi lập tức liền lau lau nước mắt, vội vàng lấy ra văn phòng tứ bảo. Một khắc đồng hồ sau, thư hoàn thành, Tiên Chi liền vội vội vàng vàng đi tìm Tư Đồ nhất đi. Tư Đồ Thiến tự lẩm bẩm, "Điện hạ, thần thiếp thật sự là nhìn không thấu được ngươi. Theo kích đường huynh nói, ngươi làm việc cổ trọng, đâu vào đấy, cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt người, tại sao lại làm ra loại này bất chấp hậu quả sự tình đến đâu? Thần thiếp chỉ hy vọng, điện hạ có thể nhìn thấy phong thư này, có thể tiếp nhận thần thiếp khuyên can. Không phải vậy, nếu là điện hạ có bất luận ngoài ý muốn gì, Yến Châu liền rốt cuộc không có nửa điểm cơ hội." Dương Phong cũng không biết Lạc Dương cùng Yến Châu tình huống. Mấy ngày kế tiếp, Dương Phong xuất lĩnh 3000 Yến Châu lang kỵ, một đường đi tây bắc mà đi, tuần tự lại quét sạch 5 cái bộ lạc. Những bộ lạc này, có lớn có nhỏ. Điểm nhỏ bộ lạc chỉ có 200-300 người lưu thủ. Lớn một chút bộ lạc lại có ngàn người lưu thủ. Yến Châu lang kỵ trải qua mấy lần chiến tranh tẩy lễ, mặc dù nhân số giảm bớt, nhưng sức chiến đấu lại càng hung hãn. Hồn Sĩ Na đều thấy âm thầm kinh hãi. Phải biết, tại hơn nửa tháng trước, cái này 3000 người tất cả đều là bộ binh á, tại sớm hơn trước đó, cái này 3000 người đều là gặp Hung Nô kỵ binh nhanh chân bỏ chạy người á, chỉ là hơn nửa tháng thuế biến, cái này 3000 nhân mã vậy mà trở thành một chi hùng binh, một chi chân chính kỵ binh. Cái này 3000 Yến Châu lang kỵ bên trong, có thể kỵ sạn liền đã chiếm hơn một nửa. Nhưng mà, 6 trận chiến đằng sau, Yến Châu lang kỵ cũng gây tổn hại hơn 300 người. Trong đó, chiến tử 286 người, trọng thương 89 người. Vết thương nhẹ càng nhiều, ước chừng hơn 530 người, nhưng trên cơ bản đều có thể tái chiến. Cái này 6 cái bộ lạc tất cả đều bị diệt tộc. Nam nhân hoặc là chiến tử, hoặc là bị giết. Yến Châu tù binh cùng 6 cái bộ lạc nữ nhân, tất cả đều bị Dương Phong rời đi Yến Châu chi địa. Cướp bóc nữ nhân cùng nữ hoa tử, nhưng thật ra là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Thời đại này, nữ nhân chính là sinh con máy móc. Nữ nhân càng nhiều, truyền thừa càng nhiều. Nếu là cái này 6 cái bộ lạc nữ nhân lưu lại, các loại cái này 6 cái bộ lạc chiến sĩ trở về, liền có thể tiếp tục sinh sôi. Đồng thời, Yến Châu nhiều rất nhiều nữ nhân, liền có thể gia tăng Yến Châu sinh sôi. Nhất chính nhất phản, một số năm đằng sau, Yến Châu áp đảo Hung Nô liền không nói chơi. Rốt cục, Tây Hung Nô Thiền Vu Vương Đình đã thấy ở xa xa. Lúc này, Tư Đồ Nhất phái người cũng đuổi kịp Dương Phong, đem Tư Đồ Thiến thư giao cho Dương Phong trong tay. Xem hết thư, Dương Phong trong lòng có chút cảm động. Dương Phong chưa có trở về tin, mà là để người tới đi cho Tư Đồ Thiến tiện thể nhắn, nói hắn chuyến này hoàn toàn chắc chắn, để Tư Đồ Thiến không cần lo lắng cho hắn. Một việc nhỏ xen giữa đằng sau, Dương Phong liền đem lực chú ý đặt ở Tây Hung Nô Vương Đình phía trên. Căn cứ trinh sát tin tức, Tây Hung Nô Vương Đình vậy mà cũng có 3000 binh mã. Mà Yến Châu lang kỵ trải qua trước sau 6 trận chiến đằng sau, còn thừa lại hơn 2700 người, so Tây Hung Nô Vương Đình lưu thủ binh mã thiếu. Nếu như liều mạng, cho dù Yến Châu lang kỵ có thể thủ thắng, nhưng trả ra đại giới cũng sẽ rất lớn, đây không phải Dương Phong hy vọng nhìn thấy. Cho nên, Dương Phong hay là chuẩn bị dụng kế. Đêm khuya, trên thảo nguyên yên tĩnh, đen như mực. Trừ Tây Hung Nô Vương Đình bên ngoài, bốn phía tất cả đều là vô biên đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. 300 Hung Nô trang phục kỵ binh, người ngậm tam, mã khỏa đề, lặng lẽ hướng Tây Hung Nô Vương Đình tới gần. Hung Nô Vương Đình chưa từng có nhận qua công kích, mấy trăm năm qua đều là dạng này. Cho nên, Hung Nô Vương Đình phòng ngự làm việc, tự nhiên là nghiêng nghiêng ngả ngả. Tại Vương Đình trung, Hung Nô binh sĩ đội tuần tra không ít, vừa đi vừa về xuyên qua. Nhưng là, đối ngoại phòng ngự, không nói cơ hồ là không, cũng trên cơ bản là thùng rông kêu to. Mấy trăm năm đều vô sự, ai cũng sẽ không nghĩ tới đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Dù sao, trước đó cái kia 6 trận chiến, Hung Nô binh sĩ vì bảo vệ mình thân nhân, đều là liều chết lực chiến, không có một cái nào đào tẩu. Đến mức, cái này lục bộ Hung Nô nhân, hoặc là bị giết chết, hoặc là bị Dương Phong bắt đi, không có một cái nào có thể hướng Vương Đình báo tin. Nếu không,
Dương Phong sẽ quả quyết từ bỏ tiến đánh Vương Đình dự định. Tiến vào tầm bắn đằng sau, cái này 300 hung nô kỵ binh y nguyên lặng lẽ đi về phía trước tiến. Đại khái chỉ còn nửa cái tầm bắn thời điểm, 300 hung nô kỵ binh ngừng lại, chia làm 5 người một tổ. Từng cái ánh lửa đột nhiên dâng lên. Những này hung nô kỵ binh tướng bọc lấy dầu hỏa bao vải hỏa tiễn nhóm lửa, hướng phía hung nô Vương Đình trung bắn tới. Ở thế giới này, hung nô Vương Đình cũng không phải là một tòa thành, mà chỉ là một cái doanh trại. Trong doanh trại, khắp nơi đều là lấm ta lấm tấm doanh trướng, cũng không tập trung, bởi vì cần trở lại đại lượng đất chống tiến hành phi ngựa. Cái này cũng liền khiến cho hung nô Vương Đình diện tích rất lớn, dài rộng đều có ngàn trượng, không sai biệt lắm 3-4 cây số. Một trận mưa tên đằng sau, biên giới những cái kia doanh trại tự nhiên là chúng chiêu, giấy lên lửa lớn rừng rực. Bộ phận này Vương Đình lập tức liền đại loạn đứng lên, phụ trách thủ vệ hung nô binh sĩ lập tức liền hướng ra phía ngoài đánh trả, nhưng cái này 300 hung nô kỵ binh cũng đã lại đổi một chỗ, tiếp tục bắn ra hỏa tiễn. Vương Đình lọt vào tập kích, đây cũng không phải là việc nhỏ. Phụ trách lưu thủ Vương Đình là Tây Hung Nô Hầu ngay cả Thiền Vu thân đệ đệ, tên là Sách Nạp. Sách Nạp đang cùng một cái sở nữ quyền quyền xoa xoa, nhận được tin tức đằng sau giận tím mặt, một tay lấy sở nữ đẩy ra, mặc xong quần áo, tiến đến nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vương Đình biên giới doanh trướng đã bị nhen lửa không biết bao nhiêu, nhưng cũng may, tổn thất không tính lớn. Sách Nạp nhíu mày, xem ra là có chút bộ lạc thừa dịp Thiền Vu không tại, cố ý hướng Vương Đình khiêu khích. Cũng may Thiền Vu có dự kiến trước, từ các bộ điều động đại lượng binh mã, bọn hắn lưu thủ binh mã nhiều nhất bất quá ngàn người, mà Vương Đình lại có 3000 chi chúng. Những tâm lý này âm u đám ra hỏa, không dám công khai đối với Vương Đình khởi xướng tiến công, lại sử xuất loại này ti tiện chiêu số. Hừ, 300 người cũng dám ngấp nghé ta hung nô Vương Đình sao, đơn giản quá không đem ta Sách Nạp để ở trong mắt. Người tới, mệnh Khoa La xuất lĩnh 500 binh mã ra Vương Đình, đem đối phương 300 nhân mã xử lý. Khoa La là Tây Hung Nô một thành viên mạnh tướng, lần này phụ mệnh lưu thủ, tỏa trấn Vương Đình. Rất nhanh, Khoa La liền đốt lên bản bộ 500 binh mã, ra Vương Đình mà đi. Chương 27, tương lai Át thị thành tù binh chương 27. Tương lai Át thị thành tù binh Khoa La là một thành viên mạnh tướng, nhưng cũng là người nóng tính. Khoa La xuất quân ra Vương Đình đằng sau, lập tức liền hướng về cái này 300 hung nô kỵ binh đổ tới. Đương nhiên, cái này 300 hung nô kỵ binh cũng không phải là chân chính hung nô kỵ binh, mà là Yến Châu lang kỵ giả trang. Nhìn thấy Khoa La hướng bên này đổ tới, Ti Đồ Giáp Nhất trong ánh mắt tinh quang lóe lên, lập tức hạ lệnh hướng ra phía ngoài triệu binh. Khoa La nhớ kỹ Sách Nạp phân phó, cũng không truy kích, cũng thu binh về Vương Đình. Nhưng Khoa La vừa về Vương Đình, Ti Đồ Giáp Nhất lại dẫn người trở về, tiếp tục hướng Vương Đình phóng ra hỏa tiễn. Bởi vì Ti Đồ Giáp Nhất phương vị không chừng, khiến cho Vương Đình trung hung nô binh sĩ không thể nào phản kích lên, có chút đau đầu. Sách Nạp biết được tin tức, càng thêm nhận định là có một bộ nào rơi đối với Hô Liên Thiền Vu bất mãn, cố ý thừa dịp Vương Đình binh lực trống rỗng tới quấy rối. Sách Nạp giận dữ cực kỳ, lập tức phái ra 1000 binh mã, chia làm hai đội, chuẩn bị đem cái này 300 người tại chỗ diệt đi. Nhưng khi cái này 1000 binh mã ra Vương Đình đằng sau, Ti Đồ Giáp Nhất lại dẫn 300 người trốn. Lần này, Khoa La bọn người liền chia binh hai đường, hướng Ti Đồ Giáp Nhất bọn người truy kích đi qua. Từ Khoa La dẫn binh đuổi theo ra đi đằng sau, Sách Nạp liền phái ra trinh sát tìm hiểu tin tức. Cũng mặc kệ Sách Nạp phái ra bao nhiêu trinh sát, đều là đá chìm đáy biển, một cái đều về không được báo cáo. Cái này khiến cho Sách Nạp đứng ngồi không yên, hắn đã cảm giác được không ổn. Chẳng lẽ là mấy cái bộ lạc liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng Thiền Vu? Nhưng bây giờ Tây Hung Nô binh phong chính thịnh, dùng không bao lâu liền có thể nhất thống phương Bắc Đại Thảo Nguyên, những bộ lạc kia không có lý do cùng Hô Liên Thiền Vu đối nghịch, ra đảm nhiệm Sách Nạp lại thế nào thông minh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Tiến Châu quân sẽ lên phía Bắc tiến đánh Tây Hung Nô Vương Đình. Sách Nạp không còn dám phái binh mã ra Vương Đình, liền hạ lệnh để còn lại 2000 binh mã cận thủ Vương Đình các nơi nơi yếu hại, để phòng đối phương sẽ đối với Vương Đình phát động công kích. Sau đó, Sách Nạp liền đi hướng Át thị báo cáo tình huống. Thiên Vu mang binh ở bên ngoài, Vương Đình trung gia chủ dĩ nhiên chính là Át thị. Chỉ bất quá, hung nô cùng sở nhân không sai biệt lắm, nữ nhân không thỏa đáng chính. Cho nên, Át thị trên cơ bản đối với Vương Đình phòng ngự cái gì, cũng không hỏi đến, Sách Nạp cũng chưa từng báo cáo qua. Có thể tình huống tối nay khác biệt, Sách Nạp trong lòng bất an, liền hướng Át thị báo cáo chuyện này. Tây hung nô Át thị tên là Aelina, là trên thảo nguyên đẹp nhất một đóa hoa. Trên thảo nguyên đẹp nhất hoa, bình thường chỉ có hai loại hôn phối khả năng. Thứ nhất, gả cho trên thảo nguyên dũng sĩ, nhất là thứ nhất dũng sĩ. Thứ hai, gả cho trên thảo nguyên thân phận người cao quý nhất. Gia Thiên Vu ở thời điểm, Hô Liên Thiền Vu tương đương với trên thảo nguyên vương tử, thân phận trên cơ bản là tôn quý nhất, cho nên Aelina đóa hoa này liền bị Hô Liên cho hái. Trùng hợp chính là, ngay tại Hô Liên cùng Aelina chuẩn bị đại hôn thời điểm, Gia Thiên Vu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Không đợi Gia Thiên Vu hậu sự xử lý hoàn tất, Gia Thiên Vu đệ đệ tế tà sinh ra dạ tâm, phát khởi hung nô nội loạn, hung nô chính thức phân liệt thành đông tây hai bộ. Hô Liên Thiền Vu quá bận rộn chiến sự, không để ý tới hai người hôn sự, một mực kéo tới hiện tại. Lần này, Hô Liên Thiền Vu lòng tin tràn đầy, chuẩn bị nhất thống hung nô đại thảo nguyên, sau đó lại tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ, chính thức cưới Aelina là Át thị. Ai nghĩ đến, Gia Dương Phong cái này yêu thiêu thân. Aelina nghe Sách Nạp báo cáo, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, khe khẽ lắc đầu, hẳn không phải là còn lại các bộ. Thiền Vu đại thắng sắp đến, hung nô sắp nhất thống, còn lại các bộ không cần thiết như vậy. Ta cảm thấy, ngược lại là Đông Hung Nô khả năng tương đối lớn. Sách Nạp sững sờ, hỏi: "A thị cớ gì nói ra lời ấy?" Aelina mỉm cười, "Không phải có tin tức truyền đến, Đông Hung Nô tả Hiển Vương Hồn Xí Nạ xuất quân Nam Hạ cướp bóc, kết quả lại gặp đến thảm bại sao? Hồn Xí Nạ binh bại, nếu là trở về Đông Hung Nô, chẳng những ở chiến sự vô bổ,
có lẽ còn có thể bị tế tà chặt đầu. Cho nên, hồn sĩ nạ rất có thể sẽ xuất lĩnh tàn binh lên phía bắc, tập kích ta Tây Hung Nô Vương Đỉnh, lấy công chu tội. Sách nạc nghe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Á thị nói có lý, khẳng định là như thế này. A Y Y Na còn nói thêm, hồn sĩ nạ nếu là binh lực nhiều, tất nhiên sẽ cường công vua ta đỉnh. Nhưng hắn sử xuất loại này dẫn xà xuất động kế sách, hiển nhiên là binh lực không đủ. Sách nạc, ngươi vừa rồi không phái này qua là xuất chiến, chỉ cần đem ngoại vi đại tướng có vào, bọn hắn liền vô kế khả thi. Đợi Thiên Vu đại thắng mà quay về, hồn sĩ nạ cũng chỉ có thể túi đầu đầu hàng. Sách nạc thở dài, là ta chủ quan, phái ra khoa la truy kích, chỉ sợ hắn đã giữ nhiều lại ít. Át thị nói ra, không sao, Vương Đình còn có 2000 tinh nhuệ, phòng thủ hắn không phải là vấn đề. Sách nạc, ngươi đem 2000 binh mã chia làm 4 đội, mỗi đội 500 người, theo đông nam tây bắc 4 cái phương vị phân khu, cẩn thủ Vương Đình, tuyệt đối không thể ra lại chiến. Là. Sách nạc lĩnh mệnh, rời đi Thiên Vu vương trướng. Nhìn qua sách nạc bóng lưng, A Iliana đôi mi thành tú nhíu chặt. Mặc dù A Iliana ngoài miệng nói như thế, nhưng nàng trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác được bất an, sự tình không phải là dạng này. Những binh mã này đột nhiên giáng lâm Tây Hung Nô vương trướng, hiển nhiên là đã đem trên đường đi qua chi địa bộ lạc toàn bộ diệt khẩu, một người không giữ thừa. Cái này đủ để chứng minh, những binh mã này cũng không phải mấy trăm người đơn giản như vậy. Đáng sợ nhất là, những binh mã này đến cùng đến từ phương nào? Là Đông Bắc Tiết Lặc, hay là phía Tây Duy Người, lại hoặc là thật là Đông Hung Nô Tả Hiền Vương? Đợi sách nạp rời đi về sau, A Iliana lập tức đối với hạ nhân phân phó, để các nàng tranh thủ thời gian thu thập hành trang, tùy thời làm tốt phá vòng vây chuẩn bị. Ngay tại A Iliana vừa mới đem hành trang thu thập xong thời điểm, Vương Đình đột nhiên loạn cả lên. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời sở nhân nô lệ, đột nhiên bắt đầu bạo loạn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem vương trướng thủ vệ toàn bộ giết chết. Đây hết thảy, tựa hồ giống như là đã sớm lưu đồ bí mật tốt một dạng. Nhìn qua trên mặt đất cái kia 10 cái thủ vệ thi thể, A Iliana trong lúc bất chợt kịp phản ứng, là sở nhân đánh tới. Một cái vóc người cao lớn sở nhân nhếch miệng cười một tiếng, Á thị không hổ là đại thảo nguyên xinh đẹp nhất hoa, thông minh nhất nữ thần, lập tức liền vào chúng. Không sai, là chúng ta đại sở quốc kiến quận vương điện hạ xuất quân đi bảo, khổ cho của chúng ta khó thời gian rốt cục phải kết thúc. A Iliana ngơ ngác tự đủ, ta nghĩ đến Đông Bắc Thiết Lặc, nghĩ đến phía Tây Duy Người, nghĩ đến Đông Hung Nô, duy chỉ có không nghĩ tới sở quân sẽ lên phía Bắc. Cái này sở nhân vừa cười vừa nói, Á thị không cần lo lắng, ngươi tâm địa thiện lương, đối với chúng ta vô cùng tốt, chúng ta tự nhiên là sẽ không tổn thương ngươi, sẽ chỉ đưa ngươi giao cho Yến quận vương điện hạ. A Iliana khẽ khẽ thở dài, xem ra lớn Hung Nô muốn nhất thống, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Yến quận vương điện hạ. A Iliana cũng có chút kỳ quái, nàng cũng biết đại sở quốc có một cái cực kỳ không nhận chào đón hoàng tôn, tên là Dương Phong, bị đánh phát đến Yến Châu chịu chết. Khi A Iliana đi ra vương trướng đằng sau, phát hiện vương đỉnh chi trung khắp nơi là hỗn loạn tương mừng. Sở nhân nô lệ toàn bộ bạo động, Yến Châu Lang Kỵ cũng đã giết vào vương đỉnh chi trung, trên mặt đất khắp nơi đều là Hung Nô binh sĩ thi thể, vương đỉnh chi trung khắp nơi đều là lửa, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. A Iliana có chút nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, Tây Hung Nô vương đỉnh, đỉnh trệ. Nàng cái này Tây Hung Nô tương lai Á thị, sắp trở thành Yến quân tù binh, sắp tiếp nhận không biết vận mệnh. Chương 28, Mãnh tướng ngất chỉ hải chương 28, Mãnh tướng ngất chỉ hải một lúc lâu sau, chiến đấu triệt để kết thúc. Trừ Khoa La mang đi 1000 binh mã bên ngoài, mặt khác lưu thủ 2000 binh mã cũng cơ hồ toàn bộ bị giết. Vương Đình triệt để tại Dương Phong không chế phía dưới. Tư đồ kích đội vàng đến báo, cánh tay trái quấn lấy một đầu vải trắng, trên vải trắng đã phiếm hồng. Ti chức vô năng, không phải Khoa La đối thủ, bị hắn giết ra trùng đây đi. Tư đồ kích quỳ trên mặt đất, một mặt xấu hổ. Dương Phong cho hắn nhiệm vụ là nhất định phải ngăn lại Khoa La, còn đầu giết hắn. Đứng lên đi. Dương Phong đi vào tư đồ kích trước mặt, đem hắn dìu dắt đứng lên, khẽ khẽ thở dài, là bản vương thất sách, không nghĩ tới cái kia Khoa La vậy mà như thế hung hãn. Tư đồ kích mặc dù văn võ song toàn, lại không phải mãnh tướng. Nếu như dựa theo thang điểm 100 cho các đại tướng đánh giá điểm võ lực lời nói, tư đồ kích nhiều nhất chỉ là hơn 70 điểm. Mà cái kia Khoa La, điểm võ lực tuyệt đối có thể tại 89 điểm, hoàn toàn không phải tư đồ kích nhưng so sánh. Đa tạ điện hạ, ngươi xuống dưới dưỡng thương đi. Đem tư đồ kích đuổi đi, Dương Phong lần nữa thật sâu cảm nhận được, bên người mãnh tướng quá ít. Nưu Lục có lẽ so tư đồ kích mạnh hơn một chút, nhưng điểm võ lực cũng chưa chắc mạnh hơn Khoa La. Lại nói, Nưu Lục là Dương Phong hộ vệ, không phải đại tướng, là không thể tùy tiện rời đi Dương Phong bên người. Sau trận chiến này, bản vương xem như có chút danh tiếng, không biết có thể hay không mời chào một chút mãnh tướng vì bản vương sử dụng. Lúc này, Nưu Lục đối với Dương Phong nói ra, khởi bẩm điện hạ, Tây Hung Nô Át thị đưa đến. Tây Hung Nô Át thị. Dương Phong lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn sang, một cái cao lớn hán tử khôi ngô, dẫn một cái xinh đẹp như hoa hung nô nữ nhân đứng tại xa mấy chục bước chỗ. Tây Hung Nô Át thị ngược lại là không có gây nên Dương Phong quá nhiều để ý, hắn lập tức liền tiếp cận hán tử khôi ngô này. Hán tử thân cao tuyệt đối có 9 thước. Thời đại này một thước tương đương với hậu thế 23 cm. 9 thước lời nói, thỏa thỏa 2 mét ra mặt, thân cao bằng tròn, tướng mạo hùng vĩ, toàn thân cơ bắp, cho người ta một loại siêu cấp có sức mạnh cảm giác. Dương Phong nhất thời cảm thấy hứng thú, cất bước đi tới. Hán tử lập tức liền hướng Dương Phong quỳ xuống đến, tiểu nhân Nuất Chỉ Hải, tham kiến Yến quận vương điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, Nuất Chỉ Hải, người đứng dậy đi. Đa tạ điện hạ. Nuất Chỉ Hải đứng dậy, nhất thời đối với Dương Phong rất có hảo cảm. Tựa hồ Dương Phong rất hòa ái, thân là hoàng tôn vậy mà so với cái kia đám quan chức còn muốn thân dân. Dương Phong hỏi, Nuất Chỉ Hải, A thị là ngươi bắt được? Nuất Chỉ Hải lập tức ôm quyền hồi đáp, bẩm điện hạ, là tiểu nhân bắt được.
Dương Phong cười hỏi, nói một chút, ngươi nghĩ như thế nào đến đi bắt Tát thị?
Gặp Dương Phong lại cười lấy hỏi hắn, Tuất Chỉ Hải nhất thời lại không ý sợ hãi, cũng cười hồi đáp, bẩm điện hạ, tiểu nhân chờ đến biết tiến quận vương điện hạ cử binh đi bảo, muốn cứu tiểu nhân các loại thoát khốn, tự nhiên là mừng rỡ không thôi.
Tiểu nhân muốn, Tây Hung nô thiền vu không ở chỗ này chỗ, dĩ nhiên chính là lấy Át thị vi tôn. Nếu là tiểu nhân có thể đem Át thị bắt được, khẳng định là công lao lớn nhất, cho nên tiểu nhân liền Dương Phong nhịn không được lại vui vẻ, nhìn dung mạo ngươi rất gở, tâm tư cũng là rất linh lung, có thể một chút nhìn chúng công lao lớn nhất.
Tuất Chỉ Hải nghe chút, lập tức giải thích nói, khởi bẩm điện hạ, tiểu nhân cũng không phải là tham công tốt tài người.
Úc. Dương Phong có chút tò mò, cười hỏi, vậy ngươi nói một chút, ngươi là vì cái gì?
Tuất Chỉ Hải gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười, không sợ điện hạ cho cười, tiểu nhân lượng cơm ăn cực lớn, chưa bao giờ ăn no, lúc này mới muốn làm một cái đại công lao, làm điểm tiền thưởng, ăn mấy trận cơm no.
Dương Phong nhịn không được cười ha ha, Tuất Chỉ Hải, ngươi nói cho bản vương, lượng cơm ăn của ngươi lớn bao nhiêu?
Tiểu nhân một trận có thể ăn 10 cái màn đầu, 3 cân thịt trâu, 2 con gà, uống 3 chén canh.
Ngoa tạo, dù là Dương Phong có chút tâm lý chuẩn bị, cũng không nhịn được giật nảy mình, lượng cơm ăn này so trâu đều lớn á. Dương Phong lại hỏi, Tuất Chỉ Hải, ngươi khí lực như thế nào?
Tuất Chỉ Hải cười hắc hắc, bẩm điện hạ, tiểu nhân cái khác không dám khoác lác, thanh này khí lực cùng một thân võ nghệ, đến nay vẫn còn chưa qua đối thủ.
Dương Phong khoát tay chặn lại, Ngưu Lục, ngươi đi thử xem Tuất Chỉ Hải võ nghệ.
Mặt tướng tuân mệnh.
Ngưu Lục bước nhanh đến phía trước mấy bước, nhìn về phía Tuất Chỉ Hải, cao giọng nói ra, họ Tuất Chỉ trang sĩ, ra tay đi.
Tuất Chỉ Hải hắc một tiếng, Ngưu tướng quân, hay là ngươi xuất thủ trước đi, nếu không, sợ rằng sẽ quân tại tiểu nhân trong tay qua không được một hiệp.
Cái này Tuất Chỉ Hải mặc dù khờ, chẳng những không nốc, ngược lại rất khôn khéo.
Hắn đã nhìn ra, Dương Phong đối với hắn có quý tài chi tâm, tự nhiên là phải cố gắng biểu hiện một thanh.
Ngưu Lục nghe vậy giận dữ, hét lớn một tiếng coi quyền liền tung người một cái, huy quyền hướng Tuất Chỉ Hải kích đi qua.
Tuất Chỉ Hải hé mắt, không nhúc nhích chút nào.
Đợi Ngưu Lục nắm đấm nhanh đến hắn trước mặt thời điểm, Tuất Chỉ Hải mới đột nhiên xuất cước, chính giữa Ngưu Lục bụng dưới, đem hắn bị đá thất tha thất thể lui mấy bước.
Ngưu Lục vừa thẹn vừa giận, liền muốn lại bổ nhỏ qua, lại bị Dương Phong cản lại.
Ngưu Lục, ngươi không phải Tuất Chỉ Hải đối thủ.
Vừa rồi nếu là sinh tử tương bác, ngươi đã là một bộ thi thể.
Nói, Dương Phong xài bước đi tới, cười nhạt một tiếng, Tuất Chỉ Hải, bản vương cùng ngươi đọ sức một trận.
Trong khoảng thời gian này thân thể khôi phục, tốc độ rất nhanh, Dương Phong cũng muốn biết, thực lực của mình ở thế giới này đến tuột cùng sẽ có mạnh cỡ nào.
Tuất Chỉ Hải không khỏi giật nảy cả mình, bản năng lui về phía sau một bước.
Ngưu Lục cũng đội vàng khuyên nhủ, điện hạ, lai lịch người này không rõ, điện hạ không thể mạo hiểm a.
Dương Phong cười to nói, nếu như Tuất Chỉ Hải muốn ám sát bản vương, vừa rồi đã xuất thủ.
Bản vương tự nhận ánh mắt không sai, Tuất Chỉ Hải tuyệt không phải thích khách.
Nói, Dương Phong đem thu thủy kiếm cởi xuống, ném cho Ngưu Lục, nhanh chân hướng Tuất Chỉ Hải đi qua.
Dương Phong gặp Tuất Chỉ Hải một mặt xoan xuyết, liền vừa cười vừa nói, yên tâm xuất thủ, nếu là đánh bại không được bản vương, ngươi đêm nay công lao coi như mất giáo. Mà lại, bản vương tha thứ ngươi vô tội, một mực buông tay một trận chiến.
Tuất Chỉ Hải lúc này mới không có nỗi lo về sau, tinh thần chấn động, hét lớn một tiếng, tốt, đã như vậy, tiểu nhân mà đắc tội với.
Lần này, Tuất Chỉ Hải chủ động tiến công, chân phải tại mặt đất đạp một cái, thân thể khổng lồ bay vọt đứng lên, vậy mà đặc biệt linh hoạt, hướng Dương Phong kích đi qua.
Đến hay lắm.
Dương Phong hét lớn một tiếng, rồi ra tay phải, hướng Tuất Chỉ Hải hữu quyền nên đón.
Quyền trường đụng vào nhau, còn không có phải đợi Tuất Chỉ Hải biến chiêu, Dương Phong liền đã trước biến chiêu.
Dương Phong bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, thân thể lập tức liền ra tốc lui về phía sau.
Gần như đồng thời, Dương Phong chân phải bỗng nhiên đá vào Tuất Chỉ Hải trên bụng, hai người trên dưới bỏ lỡ.
Tiếp lấy, Dương Phong bỗng nhiên một phát bắt được Tuất Chỉ Hải hai chân mắt cá chân, chân phải hung hăng đá ra, đá hướng Tuất Chỉ Hải giữa hai chân.
Nếu như Chu Thiết Nhu thấy cảnh này, đoán chừng sẽ cảm giác được hạ bộ mát lạnh, tê cả da đầu.
Có thể Tuất Chỉ Hải không phải Chu Thiết Nhu, hắn đã phát giác được Dương Phong ý đồ, hai chân đột nhiên dùng sức, trên dưới khẽ đảo.
Khí lực không bằng đối phương, bởi như vậy, Dương Phong hai tay liền cầm không được Tuất Chỉ Hải hai chân, thân thể tức thì bị chuyển động, một cước này liền rốt cuộc đá không đi ra.
Dương Phong quả quyết buông tay, hữu quyền đối với Tuất Chỉ Hải lòng bàn chân hung hăng đánh một chút, hai người tách ra.
Dương Phong thân thể rơi xuống đất, chân phải một chút, lần nữa hướng Tuất Chỉ Hải bay nào đi qua.
Tuất Chỉ Hải mặc dù cũng coi là linh hoạt, nhưng so Dương Phong loại lính đặc biệt này vương tương so, còn kém xa.
Dương Phong tiến công đã đến, Tuất Chỉ Hải mới vừa vặn đứng vững thân thể, đành phải vội vàng ngăn cản.
Ba 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 Dương Phong một trận liên hoàn dưới đùi, Tuất Chỉ Hải chỉ có thể dùng hai tay đi cản, thân thể không nổi lui lại.
Hiệp hai kết thúc.
Tuất Chỉ Hải hét lớn một tiếng, thân thể chùn xuống, đùi phải hung hăng quét về phía Dương Phong hạ bàn.
Dương Phong chân phải trên mặt đất đạp một cái, thân thể trên không trung một cái ngửa mặt lên trời xoay chuyển, sau đó liền một cước đá vào Tuất Chỉ Hải cái cằm chỗ, đem hắn đá bay ra ngoài.